Chương 2420, ngây thơ đơn thuần tiểu hỏa tử. Chương 2420, ngây thơ đơn thuần tiểu hỏa tử. Tô Phạm Hồng Nghi, lão Triệu, ngươi tới làm gì? Triệu Vệ hừ lạnh, ngược lại không phải tới tìm ngươi. Tô Phạm nhịn không được nhíu mày, tiểu gia có đắc tội ngươi? Thứ như vậy sắc mặt. Đương nhiên. Triệu Vệ gật đầu, mặt mũi tràn đầy khó chịu, rõ ràng nói xong cho ta thần tiên ngưỡng, nhưng đến hiện tại ta còn không có nhìn thấy thần tiên ngưỡng cái bóng, tiểu tử ngươi chính là một cái nói không giữ lời người, ta khinh bị ngươi. Tô Phạm bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là tại so đo chuyện này. Sau đó hắn cười ha hả cùng Triệu Vệ kề vai sát cánh, đứng như vậy, chờ theo chấn ma quật đi ra, tiểu gia mời ngươi uống. Triệu Vệ vẻ mặt chất vấn, gạt người là chó. Gạt người là chó. Tô Phạm lời thề son sắt. Lúc này, Triệu Vệ trên mặt mới vui vẻ ra mặt, vậy ta liền chuẩn bị tốt đồ nhắm, chờ ngươi theo chấn ma quật trở về. Không có vấn đề. Tô Phạm gật đầu nhe răng cười một tiếng. Lao tiểu tử này, còn phải cùng đứa nhỏ như thế dỗ dành mới được. Triệu Vệ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiêu Vô Ngân, Tiêu Linh Nhi, Kiếm Vô Tình trên thân, các ngươi cũng muốn đi chấn ma quật. Tiêu Vô Ngân gật đầu. Tiêu Linh Nhi, Kiếm Vô Tình cũng song song gật đầu. Tô Phạm kinh ngạc, hai người cũng đi. Nói nhảm. Tiêu Linh Nhi khinh bỉ nhìn hắn, chúng ta chính là nghe nói chấn ma quật mở ra, cho nên mới cố ý theo lịch luyện chi địa gấp trở về. Tô Phạm suy nghĩ hạ, tiểu gia minh bạch. Tiêu Linh Nhi hồ nghi, ngươi lại minh bạch cái gì? Tô Phạm đang chuẩn bị mở miệng. Kiếm Vô Tình sinh lòng không ổn, tranh thủ thời gian cắt ngang, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Dựa vào cái gì không nói? Hiện tại thời đại nào, ngôn luận tự do, hiểu không? Tô Phạm hừ khẩu khí, tiện hề hề nhìn hai người. Các ngươi khẳng định là cảm thấy thần cấp lịch luyện chi địa không đủ kích thích, cho nên mới chuẩn bị tiếp tục đi chấn ma quật bồi dưỡng tình cảm. Tiêu Linh Nhi lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Kiếm Vô Tình vỗ cái chán. Quả nhiên không có nghẹn lời hữu ích. Triệu Vệ sửng sốt một chút, như phát hiện đại lục mới như thế, nhìn chằm chằm Kiếm Vô Tình cùng Tiêu Linh Nhi, các ngươi tại chỗ đối tượng. Tiêu Linh Nhi thật là Tiêu gia nhị tiểu thư, Tiêu gia gia chủ hòn ngọc quý trên tay, ai muốn cưới nàng, vậy thì thật sự là cưới ra cảnh tốt, đi đến đời người đỉnh phong. Thậm chí có thể nói, cưới được cái này nàng dâu, chính là vinh quang cửa nhà. Tiêu Linh Nhi không vui. Triệu chấp sự, ngươi có thể hay không đừng nghe gió chính là mưa. Lỗi của ta, lỗi của ta. Triệu Vệ vội vàng cười làm lành, tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Kiếm Vô Tình. Tiểu tử này rốt cuộc có gì mị lực, thế mà có thể khiến cho Tiêu gia nhị tiểu thư coi trọng. Mà Triệu Vệ ánh mắt này, nhường Kiếm Vô Tình rất không được tự nhiên, vội ho một tiếng, "Triệu chấp sự, ngươi đến cùng có chuyện gì?" Triệu Vệ lấy lại tinh thần, ha ha cười nói, "Ta sợ các ngươi không biết rõ chấn ma quật quy tắc, cho nên cố ý đến nói cho các ngươi biết. Tiêu Vong Ân, ngươi là danh nhân đường đệ tử, cho nên muốn đi tầng 13." Mà tầng 13 lối vào tại danh nhân đường chấp sự điện. Tiêu Linh Nhi, Kiếm Vô Tình, hai người là hạ vị thần tu vi, cho nên muốn đi 12 tầng, 12 tầng lối vào ở hạch tâm khu vực chấp sự điện. Ba người giật mình gật đầu. Tô Phạm hỏi, "Lão Triệu, vậy chúng ta thì sao?" Nói nhảm. Triệu Vệ liếc nhìn Tô Phạm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, ba người các ngươi chính là hư thần cảnh phế bẩn, đương nhiên là đi 11 tầng, 11 tầng lối vào tại chúng ta nội môn chấp sự điện. Ngươi nói ai là phế bẩn? Họ Triệu, có gan ngươi lặp lại lần nữa, có tin hay không là chúng ta đùa với ngươi mệnh? Ba người lập tức nổi trận lôi đình, bày ra một bộ muốn liều mạng tư thế. Hiện tại nhục nhã bọn hắn, không che giấu chút nào sao? Khinh người quá đáng. Nói các ngươi đâu? Có vấn đề. Triệu Vệ khinh thường mắt nhìn ba người, liền quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Có bản lĩnh đừng chạy a. Tìm một chỗ, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Sao thế? Sợ? Sợ cũng đừng tại chúng ta trước mặt phép lối. Ba người là đèn đã cạn dầu. Dĩ nhiên không phải. Một đường đuổi theo mắng. Bùng. Đương nhiên. Một tiếng chó sủa vang lên. Tô Phạm sững sờ, cúi đầu theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới trong núi trên một tảng đá, đứng đấy một cái nhỏ sữa chó. Lông xù, màu tuyết trắng, mắt to đen nhánh bụt sáng. Ai nha nha, đây không phải nhà ta nàng dâu ở bên ngoài nhặt tiểu bạch sao? Tiểu bạch, hơn một năm nay ngươi chạy đi đâu rồi, thế nào còn như thế nhỏ? Chẳng lẽ cùng tiểu gia trước kia như thế, bị nàng dâu hạ nguyền rủa, chưa trưởng thành? Tô Phạm chạy lên đi, ôm lấy đại hắc cầu, có thể tình bừa. Đại hắc cầu sữa hung thử lấy răng nanh. Cầu vật, đừng tìm đường chết. Tiếp lấy liền nghe đại hắc cầu thanh âm tại Tô Phạm trong đầu vang lên, hiện tại là đi trấn ma quật. Tô Phạm gật đầu. Còn tốt, kịp thời đuổi trở về rồi. Đại hắc cầu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiểu nguyệt nguyệt đâu? Tô Phạm thấp giọng trở về câu, ta không có nhường nàng đi. Vậy ngươi trước tiên ở cái loại này lấy, bản hoàng đi tìm tiểu nguyệt nguyệt nói chút chuyện. Đại hắc cầu nói xong, theo Tô Phạm trong ngực một cái nhảy vọt rơi trên mặt đất, hướng thiện nhân phong chạy tới. Tô Phạm sửng sốt một chút. Cậu tử thế mà chuẩn bị tự mình đi trấn ma quật. Vậy cái này cũng đủ để giải thích rõ, trấn ma quật khẳng định có thứ gì đang hấp dẫn nó. Nghĩ đến cái này, Tô Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vô Ngân, Tiêu Linh Nhi, Kiếm Vô Tình. Các người đi trước đi. Ba người gật đầu, quay người rời đi. Đồng nhiên, Tiêu Vô Ngân dừng bước lại, quay đầu nhìn Tô Phạm mấy người, căn dặn, chấn ma quật giống như tồn tại một loại rất trọng yếu tài nguyên tu luyện, tên là hồn tinh, đến lúc đó các ngươi nhất định phải thu thập lại, đừng lãng phí. Hồn tinh. Tô Phạm sửng sốt một chút. Thứ gì? Nhưng Tiêu Vô Ngân cũng không nói rõ, dẫn Tiêu Linh Nhi cùng Kiếm Vô Tình cấp tốc rời đi. Lý Hưu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng hầu nghi mắt nhìn Tiêu Vô Ngân, rơi vào Tô Phạm bên cạnh, chúng ta tại bực này cái gì? Tô Phạm thấp giọng nói, chó chết tử cũng muốn đi chấn ma quật. Hai người hai mặt nhìn nhau. Chấn ma quật đến cùng cất giấu bí mật gì? Cùng lúc đó, lông trắng nhìn xem tiến vào động phủ tên điên, nhịn không được phàn nàn, ngươi rốt cục bỏ được trở về. Nhìn ngươi cái này nét mặt hường hào, ta đều cảm giác ngươi là đang lừa ta, trong khoảng thời gian này căn bản không phải tại lịch luyện. Vậy ngươi cảm thấy lao tử đang làm gì? Tên điên nhe răng nhếch miệng, lông trắng hừ lạnh, khẳng định trốn ở thánh thành ăn chơi đàng điếm. Tên điên vẻ mặt sững sờ, lập tức không khỏi lật lên bạch nhãn, nghe nói ngươi lại bị Tiêu Linh Nhi từ chối. Đúng vậy a. Lông trắng thở dài, tiếp lấy lại nhún vai, bất quá không sao cả, ta đã từ bỏ, hơn nữa ta cũng cùng Tiêu Linh Nhi nói xong, về sau làm bằng hữu. Cái này rất tốt nha. Không làm được tình lữ, chúng ta liền cải biến sách lược, cùng với nàng làm bằng hữu, chỉ cần có thể cùng Tiêu gia giữ gìn mối quan hệ là được. Tên điên tiếp tục tẩy não. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lông trắng gật đầu, hỏi thăm, vậy ngươi nói, ta hiện tại muốn đi tham gia trấn ma quật thí luyện sao? Đương nhiên muốn đi. Chẳng những muốn đi, đến lúc đó còn phải cùng Tiêu Linh Nhi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhường nàng chậm rãi đối ngươi xảy ra đổi mới. Nghe nói, lông trắng nhíu nhíu mày, ta đều đã từ bỏ, còn có tất yếu đi lấy lòng nàng. Nói nhảm, ngươi chẳng lẽ liền muốn một mực dạng này cùng với nàng làm cái bằng hữu bình thường? Cũng quá không có chí khí đi. Ngươi đến hướng huynh muội phương hướng đi phát triển. Bằng hữu, khẳng định so ra kém huynh muội tình nghĩa sâu a. Tên điên tận tình quyên bảo. Có đạo lý. Lông trắng gật đầu. Tên điên dặn dò, còn có, nhớ kỹ tại trấn ma quật, nghe nhiều kiếm vô tình lời nói, người này thái độ rất trọng yếu, chỉ cần hắn công nhận ngươi, Tiêu Linh Nhi cơ bản cũng sẽ tán thành ngươi. Kiếm vô tình cũng biết kế hoạch của bọn hắn, cho nên đến lúc đó khẳng định sẽ tiếp tục cho lông trắng tẩy não. Nghe hắn, lông trắng lắc đầu lừ lạnh, ta mới không cần. Tên điên mặt lạnh lấy, ta làm mọi thứ đều là vì ngươi tốt, ngươi muốn như thế bốc đồng lời nói, vậy sau này ta liền mặc kệ. Tốt tốt tốt. Lông trắng biến sắc, liên tục gật đầu, ta tất cả nghe theo ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Cái này còn tạm được. Tên điên sắc mặt hòa hoãn lại, vậy ngươi liền đi nhanh khu vực hạch tâm chấp sự điện tìm bọn hắn a. Được rồi. Lông trắng cười lấy lòng một chút, rất là vui vẻ chạy ra ngoài. Tên điên đi tới cửa, nhìn xem lông trắng bóng lưng, âm thầm cười gian, thật đúng là một cái ngây thơ đơn thuần tiểu hòa tử. Chương 2421, trấn ma quật, không cách nào phi hành. Chương 2421, trấn ma quật, không cách nào phi hành. Chấp sự điện. Giờ phút này là kín người hết chỗ. Bất quá, mặc dù nhiều người, nhưng rất có trật tự. Đại gia quy quy củ củ sắp xếp hàng dài, dần dần tiến vào chấp sự điện. Mộ Dung Vân Đoan, bọn hắn cũng muốn tiến vào trấn ma quật. Đương nhiên, đám người xuất hiện ao. Động. Không ít người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Phàm, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên nên ngang đi tới. Tô Phàm trên vai còn nằm sấp một cái lớn chừng bàn tay nhỏ sữa chó. Có ma bệnh a? Liền ba người này tại Tiêu gia địa vị, căn bản là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, còn có tất yếu đi trấn ma quật tham gia náo nhiệt. Cậu tử cũng theo tới. Cùng lúc đó, lẫn trong đám người tên điên, nhìn xem Tô Phàm trên vai đại hắc cẩu, vẻ mặt lúc này không khỏi giật mình. Vậy xem ra, trước chuyến này đi trấn ma quật sẽ so với hắn tưởng tượng muốn kích thích. Thế nào? Tô Phàm quét mắt quảng trường người, mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhìn chư vị sư minh sư tỷ ánh mắt, giống như không quá hoan nên chúng ta. Trong khoảng thời gian này chúng ta giống như không có đi treo chọc ngươi nhóm a. Đổi thành ta là các ngươi, chắc chắn sẽ không đi trấn ma quật mạo hiểm. Chính là, các ngươi thiếu cái gì sao? Cái gì cũng không thiếu, còn chạy tới trấn ma quật cùng chúng ta tranh cái gì? Rõ ràng có thể ngồi hưởng thanh phúc, lại nhất định phải chạy tới giày vò, ngươi nói các ngươi có phải hay không ăn no dỗi việc lấy dành đến hoàng? Ngớ ngẩn cũng có thể nghĩ ra được, ba người này khẳng định nắm giữ cường đại thần khí cùng thần quyết. Lại nhìn bọn hắn những này nội môn đệ tử, mạnh nhất cũng liền hư thần quyết, hư thần khí, nắm giữ thần khí cùng thần quyết người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cứ như vậy thực lực, có thể cùng ba người này đấu. Nói không khoa trương, liền ba người này thủ đoạn, hoàn toàn đủ để xưng bá trấn ma quật 11 tầng. Đến lúc đó bọn hắn những người bình thường này, lại có thể tại trấn ma quật mò được chỗ tốt gì? Chỉ sợ chỉ có thể nhặt ba người này ăn để thừa. Lời này tiểu gia không phải thích nghe. Cái gì gọi là ngồi hưởng thanh phúc, chúng ta là như vậy người, đem chúng ta làm ăn chơi thiếu gia. Nói cho các ngươi biết, chúng ta có thể so sánh những cái kia ăn chơi thiếu gia mạnh hơn nhiều, bởi vì chúng ta nắm giữ một quả tiền tới, cố gắng, phấn đấu tâm. Tô Phàm giơ lên đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Đối. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng đi theo gật đầu. Nói bọn hắn là ăn chơi thiếu gia, cái kia chính là đối bọn hắn nhân cách vũ đủ. Đám người mắt trợn trắng. Liền các ngươi mấy người này ngôn thế ma vương đức hạnh, chỉ sợ so ăn chơi thiếu gia còn có phần hơn mà không bằng a. Kỳ thật a, gặp phải ăn chơi thiếu gia cũng không sợ, nhưng liền sợ gặp phải loại này có lòng cầu tiến ăn chơi thiếu gia, vậy liền để người đau đầu. Đi, đều giữ yên lặng. Mấy cái gương mặt xa lạ chấp sự đứng ở trên không, cúi đầu nhìn xem Tô Phàm bọn người quát lạnh. Thời gian lặng yên mà qua. Theo xếp hàng dòng người, Tô Phàm ba người ngay ngắn trật tự tiến vào chấp sự điện. Ân. Tô Phàm nhìn về phía chấp sự điện một cái góc, mắt lộ ra kinh ngạc. Trước kia hắn cũng không ít đến chấp sự điện, cho tới bây giờ không có phát hiện, góc kia rơi chỗ lại tàng lấy một cái cửa ngầm. Cửa ngầm đang phía dưới là một cái chừng mấy trăm trượng mật thất. Đèn đuốc sáng trưng, cũng liền tại mật thất chính trung tâm, thình lình đứng sừng sững lấy năm phiến truyền tống môn, phân biệt khắc lấy khác biệt chữ: động thiên cảnh, thần biến cảnh, quy nhất cảnh, thiên nhân cảnh, hư thần cảnh. Giờ phút này, năm phiến truyền tống môn toàn bộ tiến vào mở ra trạng thái. Triệu vệ cùng Kim Lão đứng ở một bên, sau lưng còn có 10 vị cường đại người chấp pháp, đưa mắt nhìn nguyên một đám đệ tử tiến vào năm phiến truyền tống môn. Lão Kim chú ý tới trong đám người Tô Phàm ba người, ba cái này ngôn tiểu tử vẫn rất đàng hoàng, thế mà không có chén ngang. Triệu vệ cười cười, kỳ thật ngoại trừ ưa thích nghịch ngợm gây sự, bọn hắn thật rất không tệ. Lão Kim gật đầu, điểm này không thể không thừa nhận. Mặc dù yêu làm ở Mỹ, nhưng đi vào Nhật Nguyệt cung lâu như vậy, còn giống như cũng chưa hề làm qua cái gì khác người sự tình. Rốt cuộc, Tô Phàm ba người đi vào truyền tống môn trước. Tô Phàm với tay, "Lão Triệu, chờ ta trở lại." Triệu Vệ sụ mặt, chớ cùng ta chào hỏi, mất mặt. "Ngươi nói cái gì?" Tô Phàm trợn mắt chừng một cái. "Chào hỏi liền mất mặt. Họ Triệu, thiểu ra cho ngươi mặt mũi là không?" Triệu Vệ vội ho một tiếng, đi đến Tô Phàm ba người phía sau. "Làm gì?" Ba người quay đầu hồ nghi nhìn xem hắn. "Tranh thủ thời gian cút vào cho ta." Triệu Vệ gầm lên giận dữ, liên tục mấy cước đá tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị ba người, lúc này liền như bóng ra giống như, phanh 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 lăn tiến chuyển tống môn. "Họ Triệu, ngươi khinh người quá đáng. Họ Triệu, chờ chúng ta đi ra, xem chúng ta không giết chết ngươi." Ba người tiếng gầm gừ theo truyền tống môn truyền tới. Triệu Vệ vẻ mặt khinh thường. "Còn giết chết lão tử? Lão tử không giết chết các ngươi chính là tốt." Tiếp lấy, hắn nhìn về phía sau lưng đệ tử, "Các ngươi là biết đến, tính tình của ta luôn luôn rất tốt, thật sự là nhịn không được." Đại gia nhao nhao gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ngay tại Triệu Vệ dương dương đắc ý quay người, chuẩn bị trở về vị trí cũ lúc, đột nhiên một thân ảnh lao ra, một cước đá vào Triệu Vệ trên lưng. Bay một tiếng, Triệu Vệ tại chỗ một cái ngã gục, nặng nề mà đập xuống đất. Tiếp lấy, thân ảnh kia liền trong nháy mắt biến mất tại truyền tống môn. "Ôi, ta eo." Triệu Vệ bị eo đứng lên, quay người nhìn hằm hằm toàn trường. "Không phải chúng ta." Tựa như là một thanh niên, không thấy rõ ràng mặt mũi của hắn. Một đám đệ tử nhao nhao lắc đầu. Lao Kim gãi đầu, tựa như là Long Kinh Thiên. "Long Kinh Thiên?" Triệu Vệ sững sờ, chính là lúc trước lúc ghi tên, tại thí luyện chi địa cầm tới hạng nhất Long Kinh Thiên. Lao Kim gật đầu. Triệu Vệ lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, mỗi một cái đều là chút phạm thượng cầu vật. Một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Đại địa phá thành mảnh nhỏ, hoành câu lan tràn. Bầu trời bao phủ từng mảnh máu đỏ tươi mây, dường như máu tươi ngưng tụ mà thành. Hư không cũng tràn ngập nhàn nhạt huyết vụ, tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Đây chính là trấn ma quật. Một đầu vỡ vụn trên dãy núi không, Tô Phàm quét mắt bốn phía, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, hoang vu. Tìm không thấy bất kỳ sinh mệnh giống loài, tựa như một mảnh tử vong đường cùng. A, đương nhiên, một cỗ cường đại trọng lực, giống như thủy triều vào tới. Tô Phàm một tiếng kinh hoàng kêu to, cả người trong nháy mắt liền mất đi trọng tâm, hướng phía dưới rơi xuống. Bay một tiếng, bất quá đảo mắt công phu, hắn liền hung hăng nện vào phía dưới đại địa, ném ra một cái hố to. Tô Phàm ngẩng đầu, dùng sức lắc lắc đầu, vươn tay, mập mạp chết bẩm, vừa mau đỡ tiểu ra một thanh, nhưng không có đáp lại. Mập mạp chết bẩm, vừa Tô Phàm lại thăm dò tính kêu lên, thấy vẫn là không ai đáp lại hắn, trong lòng lập tức không khỏi giật mình. Chẳng lẽ kia truyền tống môn là ngẫu nhiên truyền tống? Nghĩ tới chỗ này, hắn vội vàng đứng lên, nhìn bốn phía, quả nhiên không thấy được Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, phát hiện Đại Hắc Cẩu đang đứng ở trên không, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn. "Cậu tử, ngươi còn là người sao?" Nhìn xem tiểu gia ngã xuống, thế mà cũng không kéo một thanh. Tô Phàm lập tức tức giận đến chửi ầm lên. "Là chính ngươi ngốc, rõ ràng có thể mở ra thiên mạch, vì cái gì không mở ra?" Đại Hắc Cẩu trợn trừng mắt. "Đúng thế, tiểu gia có thiên mạch, còn sợ cái này khu trọng lực." Tô Phàm vỗ đầu một cái. "Bất quá cái này trọng lực có chút kỳ quái, khi hắn đứng trên mặt đất, hoàn toàn không cảm ứng được trọng lực tồn tại." Thế là hắn thăm dò tính đằng không mà lên, vừa bay lên không trung, trọng lực xuất hiện lần nữa. Thử đi thử lại mấy lần, hắn rốt cục hiểu rõ, đứng trên mặt đất, trọng lực liền sẽ biến mất, bay lên hư không, trọng lực sẽ xuất hiện. Ý là nơi này không cho bay. Đối với chúng ta mà nói, cái này trọng lực không quan trọng, nhưng đối với đệ tử khác mà nói, cái này trọng lực sẽ cho bọn họ mang đến rất nhiều bối rối. Đại Hắc Cẩu rơi vào Tô Phàm trên bay, nói rằng, Tô Phàm gật đầu, không thể ngự không mà đi, có thể không bối rối sao? Mặc kệ làm cái gì đều phải dựa vào hai chân chạy. Đồng nhiên, dưới chân mặt đất đột nhiên rung động lên, từng đầu vết rách cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Một cỗ kinh khủng hung uy giống như thủy triều theo lòng đất mãnh liệt mà ra. Có cái gì? Tô Phàm giật mình, đội vàng như thiểm điện lui lại. Chương 2422, không giống cô lâu, hồn tinh. Chương 2422, không giống cô lâu, hồn tinh. Chân trước vừa đi, chân sau mặt đất liền ầm vang nổ tung, đất đá bay lầy trời. Một cái quái vật khổng lồ theo lòng đất lao ra, kia rõ ràng là một bộ xương giá đỡ. Trước người hẳn là một đầu hung ngạc, túc đạt trăm trượng, toàn thân sâm bạch, trong hốc mắt thiêu đốt lên màu trắng hồn hỏa. Thật là có tà ma. Tô Phàm sững sờ. Lần trước Phong Cửu Thiên tại giới thiệu trấn ma quật thời điểm cũng đã nói, nơi này có yêu thú, có tà ma. Đồng thời, trước mắt cái này tà ma thực lực còn rất mạnh. Thư thần đại viên mãn. Đại Hắc Cẩu đánh giá cự ngạc hải cốt, trong mắt cất giấu một tia cởi gian, cái này không phải là bình thường tà ma. Tiểu Phàm Phàm, ngươi nếu là không chăm chú đối đãi, đoán chừng phải thiệt thòi lớn. Giống. Cự ngạc hải cốt phát ra một tiếng điếc tai gào thét, mở ra miệng rộng, lộ ra sắc bén kia bén nhọn răng nanh, hướng Tô Phàm đánh tới. Một cái hư thần đại viên mãn bộ xương, cũng dám ở tiểu gia trước mặt tùy tiện. Tô Phàm giơ ngón tay giữa lên, một cái đấm móc, đột nhiên đánh phía cự ngạc hàm dưới. Cái kia khổng lồ thân thể, nhất thời như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, nện vào bên ngoài mấy dặm một toàn núi lớn, đại sơn oanh một tiếng sụp xuống. Cặn bã. Tô Phàm nhẹ nhõm vui sướng vỗ tay. Nhưng lại tại sau một khắc, cự ngạc rít lên một tiếng, không bị thương chút nào lao ra, mang theo quần quần hung uy, thẳng đến Tô Phàm mà đi. Tô Phàm vỗ đầu một cái, cũng là quên, đối phó loại này tà ma, chặn đánh bại nó trong mắt hồn hỏa. Siêu, hắn một bước bật lên, đang chuẩn bị thẳng hướng Hung Ác. Có thể lúc này, kia quen thuộc trọng lực lần nữa bao phủ mà đến. Bay một tiếng, vừa Hung Ác đập xuống đất. "Đại gia ngươi, đây quả thật là rất không tiện à, mỗi lần thượng thiên thời điểm, đều phải đến mở ra thiên mạch mới được." Tô Phàm tức giận đứng lên, vỗ trên người bùn đất. "Đợi chút nữa." Xương kia ra đỡ, giống như tại hư không phi hành. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, hoàn toàn không nhận ảnh hưởng của trọng lực. Lần này, hắn nhịn không được là Lý Hữu Đức cùng tên điên lo lắng. Hắn cùng Vương Tiểu Thiên đều có mở ra thiên mạch, có thể không nhìn cô này trọng lực, nhưng Lý Hữu Đức hai người không được. Đối mặt loại tình huống này, hai người tình cảnh sợ là không thể lạc quan, xem ra nhất định phải mau chóng tìm tới bọn hắn mới được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hung Ngạc đã đánh tới. Tô Phàm trong mắt hàn quang bạo dũng, quả thực muốn chết. Hư thần chi lực cuộn cuộn, hóa thành hai chi mũi tên, bộc phát ra kinh thế phong mang, hướng Cự Ngạc hốc mắt đánh tới. Nhưng mà, Cự Ngạc chỉ là một móng vuốt, liền trực tiếp đập nát hai chi mũi tên. Mạnh như vậy lực lượng, Tô Phàm nhíu mày. Phải biết, hắn hư thần chi lực, thật là viễn siêu những người khác hư thần chi lực, cùng cảnh giới căn bản là miểu sát. Mà xuống một khắc, nhưng hắn càng thêm giật mình một màn xuất hiện. Hung Ngạc ngửa đầu đuôi hô, trong hốc mắt hồn hỏa, dâng trào ra từng mảnh bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia ở trên không, ngưng tụ ra một đạo trăm trượng kiếm ảnh, tản ra tài năng tuyệt thế, hướng Tô Phàm giận chém mà đi. Đây là hư thần quyết, làm sao có thể? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Khô lâu thứ này, hắn tự nhiên gặp rồi không ít, nhưng trước kia gặp phải khô lâu, không có một cái nào có thể mở ra thần thông. Giống như đã từng lão tổ tông Tô Chấn Thiên, liền không cách nào mở ra thần thông. Bởi vậy tại hắn trong quan niệm, loại này tà ma đều dựa vào bản năng cùng thân thể tại chiến đấu. Nhưng bạn không nghĩ tới, cái này trấn ma quật khô lâu, lại có thể sử dụng thần thông. Có thể mở ra thần thông, cùng không thể mở ra thần thông, hoàn toàn chính là hai khái niệm, bởi vì sức chiến đấu sẽ chênh lệch một mảng lớn. Mắt thấy kiếm kia ảnh liền phải giết tới, Tô Phàm đột nhiên một cái giật mình, vội vàng lùi lại. Oeng! Đại địa vỡ vụn, khói bụi tràn ngập, từng đầu vực sâu khe hở, như giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn mà đi. Tô Phàm cũng bị cỗ này khí lãng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thật là hư thần quyết, vẫn là hoàn mỹ cấp hư thần quyết. Dùng không được hắn nghĩ lại, Hung Ngạc lần nữa mở ra hư thần quyết đánh tới. Đồng thời lần này, kia bạch sắc hỏa diễm trọn vẹn ngưng tụ ra chín đạo kiếm ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, phô thiên cái địa thẳng hướng Tô Phàm. Lên mũi lên mặt đúng không? Tô Phàm lông mày nhướng lên. Theo kim nguyên tố hư thần chi lực hiện lên, cựu tiêu diệt thế kiếm sát na hoành không xuất thế, như bẻ cảnh khô nghiền ép mà qua, vang một tiếng vang thật lớn, cái kia khổng lồ bộ xương, tại chỗ một phân thành hai, chém thành hai nửa. Có thể một cái chớp mắt, chém thành hai khúc bộ xương, vừa trọng tổ cùng một chỗ, theo trong hốc mắt hồn hỏa thiêu đốt, đứt gãy chỗ cấp tốc chữa trị. Tô Phàm hừ lạnh một tiếng, như thiểm điện xông đi lên, một quyền đánh vào Hung Ngạc mắt trái. Răng rắc. Kia trong hốc mắt lại vang lên một đạo như thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Cái này khiến Tô Phàm không khỏi sửng sở. Đánh nát hồn hỏa, làm sao lại xuất hiện thanh âm như vậy? Đồng thời hắn phát hiện, theo Hung Ngạc mắt trái trong hốc mắt, vẩy xuống ra từng mảnh dường như kết tinh mảnh vỡ như thế đồ vật. Giống. Đồng thời, hồn hỏa bị nát bấy, Hung Ngạc phát ra một tiếng thống khổ tru lên, khi hốt rắc lớn cốt trảo, cùng hư không ma sát khoe khoang tài giỏi gai sắt hai từng rít, hướng Tô Phàm bổ tới. Tô Phàm nâng lên một cái tay, ngăn trở kia cốt trảo, một cái tay khác lại cấp tốc nâng lên, bắt lấy Hung Ngạc mắt phải vành mắt bên trong hồn hỏa. Xúc cảm có chút cứng rắn, dường như bắt lấy một khối tảng đá cứng rắn. Cũng liền tại Tô Phàm đem hồn hỏa theo trong hốc mắt lấy ra về sau, Cự Ngạc càng điên cuồng lên, còn mang theo một cỗ lo lắng cảm xúc. Tô Phàm liên tiếp lui về phía sau, nhìn kỹ trong tay hồn hỏa. Thì ra tại hồn hỏa bên trong có một cái màu trắng tinh thạch, hiện lên hình thoi, nằm đầm giống như lớn. Đồng thời tại trong tinh thạch, hắn còn có thể cảm ứng được một tia ý thức tồn tại. Đại Hắc Cẩu lúc này tiến lên, móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp biến mất trong tinh thạch ý thức. Một khắc trước còn tại phát cuồng Hung Ngạc hải cốt, sau một khắc liền đã mất đi động tĩnh, thẳng tắp ngã xuống đất. Một thân bạch cốt tà bù, cấp tốc biến thành một đống xương xám, theo một hồi cuồng phong thổi tới, đầy trời phiêu tán. Tô Phàm hiếu kỳ đánh giá màu trắng tinh thạch, "Cậu tử, thứ gì?" "Đây là hồn hỏa dựng dục ra kết tinh, tên gọi tắt hồn tinh. Nắm giữ hồn tinh cô lâu, chẳng những ra đời độc lập ý thức, còn có thể mở ra sinh tiền thần thông." Đại Hắc Cẩu giải thích. "Vậy sao ngươi không nói sớm?" Tô Phàm chừng đi, muốn đổi thành một đầu thần cảnh bộ xương, đồng nhiên mở ra thần quyết, vậy hắn không sẽ thiệt thòi lớn. "Đợi chút nữa." Trước khi đi, Tiêu Vô Ngân giống như cũng đã nói cái gì hồn tinh, chẳng lẽ chính là cái đồ chơi này? Người cũng không hỏi a. Đại Hắc Cẩu nhún vai, hơn nữa cái đồ chơi này có thể dùng tới tu luyện. Tu luyện? Tô Phàm sững sờ. Đối. Đại Hắc Cẩu gật đầu, đồng thời tu luyện hiệu quả, viễn siêu thế nhân thường dùng tụ khí đan. Nghe nói, Tô Phàm lập tức bắt đầu hấp thu hồn tinh bên trong năng lượng. Lúc này, thần sắc hắn giật mình. Cái này nho nhỏ một cái hồn tinh bên trong, ẩn chứa kinh khủng năng lượng, sợ là so ra mà vượt 180 mai thần cấp tụ khí đan. Đương nhiên, so sánh thần cấp khí huyết châu, còn kém không ít. Đại Hắc Cẩu giải thích, đối với người bình thường mà nói, hồn tinh mới là chấn ma quật trọng yếu nhất tài nguyên, đại đa số người đều là hướng về phía cái này hồn tinh tới. Đương nhiên, danh nhân đường đệ tử ngoại trừ. Danh nhân đường đệ tử đến chấn ma quật là vì vinh quang cùng tiền đồ mà chiến, thu hoạch những này hồn tinh chỉ là tiện thể. Tô Phàm giật mình gật đầu. Kia không sai, Tiêu Vô Ngân lúc ấy nói khẳng định chính là thứ này. Sau đó, hắn quay đầu đánh giá Đại Hắc Cẩu, "Cậu ca, không nghĩ tới ngươi đối chấn ma quật hiểu rõ như vậy." Nói nhảm, cũng không nhìn một chút bản hoàng là ai. Đại Hắc Cẩu lãnh nạo cười một tiếng. "Đối a." Tô Phàm vỗ đầu một cái, cười ha ha, "Ngươi thật là người người chán ghét, người người kêu đánh Đông Hải chó dữ. Bản hoàng giết chết ngươi." Đại Hắc Cẩu một móng vuốt vỗ tới. Tô Phàm lập tức ôm đầu. Nhưng đột nhiên, Đại Hắc Cẩu ngẩng đầu nhìn về phía trước hư không, ánh mắt có hơi hơi tránh, lập tức thu hồi móng vuốt, ghé vào Tô Phàm trên vai không nhúc nhích. "Tình huống như thế nào?" Tô Phàm vẻ mặt không hiểu. "Chó chết tử thế mà không có đánh hắn. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao? Nhưng cái này trấn ma quật, giống như không có mặt trời a." Chương 2423, khu vực an toàn. Chương 2423, khu vực an toàn. Siêu. Một thân ảnh từ tiền phương trong núi, băng băng mà tới. Mập mạp chết bẩm. Tô Phàm hơi sững sờ, im lặng, "Cậu tử, người có ma bệ. Tới cũng không phải cái gì người ngoài, có cần phải giả vờ giả vịt." Nhưng Đại Hắc Cẩu mắt điếc hai ngơ, rũ cụp lấy lốt hai, như cũ bày ra một bộ không có gì lạ bộ dáng. Tô Phàm nhịn không được nhíu mày. "Cái này cậu tử, cũng quá khác thường a. Chẳng lẽ..." Tô Phàm vẻ mặt giật mình, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lưu Đức. Mập mạp chết bầm này có vấn đề. Thế là, hắn âm thầm dâng lên lòng cảnh giác. Rất nhanh, Lý Hưu Đức liền đến tới Tô Phàm trước mặt, cười ha ha nói, "Ta còn tưởng rằng nhận là người, thì ra thật là ngươi." Tô Phàm thình lình hỏi một câu, "Ta là ai?" "Ngươi?" Lý Hưu Đức hơi sững sờ, "Ngươi không phải liền là Mộ Dung Vân Đoan sao? Thế nào rồi, phát sốt? Ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ." Nói xong Lý Hưu Đức giơ tay lên, sờ một cái Tô Phàm cái trán, "Rất bình thường, không có phát sốt nha." Tô Phàm đáy mắt một vệt tinh quang chợt lóe lên, "Hồ nghi, vậy ngươi là ai?" "Ta..." Lý Hưu Đức chỉ mình cái mũi, im lặng, "Ta đương nhiên là Mộ Dung có đức, ngươi có phải hay không thật ngã bệnh? Mau nói cho ta biết, chỗ nào không thoải mái?" "Đùa ngươi chơi, sinh động hạ bầu không khí." Tô Phàm cười ha ha một tiếng, "Có thấy hay không ngựa?" Lý Hưu Đức lắc đầu, "Không thấy được, truyền tống môn là ngẫu nhiên truyền tống, đoán chừng bị truyền đến địa phương khác đi à." Tô Phàm nhíu mày, "Vậy chúng ta sau đó phải đi đâu đi hắn?" Lý Hưu Đức cúi đầu trầm ngâm một chút, "Khu vực an toàn." "Cái gì khu vực an toàn?" Tô Phàm hồ nghi. Lý Hưu Đức hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn Tô Phàm, "Ngươi không biết rõ khu vực an toàn?" "Không biết rõ." Tô Phàm lắc đầu, "Lúc trước ta cho ngươi đi nghe ngóng trấn ma quật tình huống lúc, ngươi cũng không nói cho ta cái gì khu vực an toàn à?" "Ta không nói sao?" Lý Hưu Đức ngượng ngùng cười một tiếng, "Đoán chừng là quên đi, trấn ma quật thường cách một đoạn khoảng cách, đều có một cái khu vực an toàn, là chuyên môn cho chúng ta những này tham gia thí luyện đệ tử chuẩn bị tĩnh dưỡng chi địa." Tô Phàm nghĩ nghĩ, ý tứ chính là, ngoại trừ chúng ta, trấn ma quật tà ma cùng yêu thú đều không thể tiến vào khu vực an toàn. "Đối." Lý Hưu Đức gật đầu, "Tục truyền khu vực an toàn tồn tại một cỗ lực lượng thần bí, có thể trấn nhiếp trấn ma quật tà ma cùng yêu thú, để bọn chúng không dám tới gần." Tô Phàm lúc này không khỏi nhíu mày, "Trọng yếu như vậy tình báo, ngươi thế mà không sớm một chút nói cho tiểu gia. Tin hay không tiểu gia giết chết ngươi?" Lý Hưu Đức gật cười, "Vậy ngươi lần sau chủ động điểm hỏi đi." Tô Phàm trợn trắng mắt, hỏi, "Gần nhất một cái khu vực an toàn có bao xa?" "Không xa." Lý Hưu Đức lắc đầu, "Bằng ngươi ta tốc độ, nửa ngày thời gian hẳn là có thể đuổi tới." "Vậy được, ngươi phía trước dẫn đường. Đến lúc đó nếu như bữa không có ở, vậy chúng ta liền lưu tại khu vực an toàn chờ hắn." Thế là, tại Lý Hưu Đức dẫn đầu hạ, hai người hướng đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường, gặp phải không ít tà ma cùng yêu thú. Bất quá thực lực đều không phải là rất mạnh, phổ biến đều tại hư thần cảnh. Đại Hắc Cẩu hít mắt, mắt nhìn trước mặt Lý Hưu Đức, "Tiểu Phàm Phàm, ngươi không có phát hiện thân phận của hắn có vấn đề?" Tâm linh giao lưu, chỉ có Tô Phàm có thể nghe được. Tô Phàm nghe nói, rất im lặng. "Chó chết tử, ngươi là thật coi tiểu gia ngốc đúng không? Rõ ràng như vậy, tiểu gia làm sao có thể không có phát hiện? Tại hắn lúc đầu hỏi ra ta là ai thời điểm, người này liền đã bại lộ. Bởi vì lúc ấy, người này trả lời là hắn là Mộ Dung Vân Đoan." "Nói bừa. Chân chính Lý Hữu Đức sẽ nói hắn là Mộ Dung Vân Đoan. Chân chính Lý Hữu Đức sẽ nói chính mình là Mộ Dung có đức. Đương nhiên, cũng không thể trách cái này tên giả mạo đần, dù sao cả cổ đại lục, ngoại trừ tiêu gia số ít mấy người, căn bản không ai biết bọn hắn chân thực thân phận." Đại Hắc Cẩu không hiểu, "Đã ngươi biết hắn là tên giả mạo, vậy tại sao còn muốn cùng hắn đi? Người này hiện tại sợ không phải dẫn bọn hắn đi cái gì khu vực an toàn, đoán chừng là trước đó liền đã an bài tốt cả bẫy, hiện tại liền chuẩn bị đem Tô Phàm mang đến cái bẫy này. Cùng hắn đi nhìn một cái thôi, xem hắn đến cùng muốn làm gì." Tô Phàm cười thầm. Đại Hắc Cẩu nghe vậy, không nói thêm cái gì, nhắm mắt ngủ gật. Nửa ngày thoáng một cái đã qua. Giả Lý Hưu Đức đứng tại một cái điểm cao, quét mắt phía trước sông núi, giống như đang tìm kiếm cái gì. "Người đang tìm cái gì?" Tô Phàm hồ nghi. "Tìm khu vực an toàn. Dù sao ta cũng là nghe ngóng mà đến tin tức, chỉ biết là khu vực an toàn đại khái phương vị, cũng không biết xác thực vị trí." Tên giả mạo giải thích. Tô Phàm giật mình gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng mà nhìn xem tên giả mạo biểu diễn. "Hẳn là bên này." Tên giả mạo chỉ vào bên trái sông núi nói câu, sau đó nhảy xuống, vững vàng rơi vào phía dưới đại địa, tiếp tục mang theo Tô Phàm đi đường. Lại qua nửa canh giờ, một cái rất lớn sơn cốc xuất hiện ở phía trước, đủ để dung nạp xuống mấy ngàn người. "Hẳn là cái này." Tên giả mạo mang theo Tô Phàm tiến vào sơn cốc, chỉ thấy một cái góc chỗ, ba tên thanh niên xếp bằng ngồi dưới đất, đang nhắm mắt nghỉ ngơi chữa vết thương. Cảm ứng được Tô Phàm hai người đến, ba người mở mắt ra, trong ánh mắt lập tức tràn ngập cảnh giác. Tên giả mạo trấn an, "Đừng sợ, chúng ta cũng là đến tĩnh dưỡng." Ba người nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đối với Tô Phàm không mình hành lễ, "Tiêu thiếu gia tốt." Tô Phàm khoát tay, ngẩng đầu quét mắt trên không, "Ngươi không phải nói, khu vực an toàn có một cỗ lực lượng thần bí?" Thế nào hiện tại tiểu gia không có cảm ứng được? Muốn cái gì đâu? Nếu có thể bị ngươi cảm ứng được, cái kia còn có thể để lực lượng thần bí. Tên giả mạo lắc đầu cười một tiếng. Tô Phàm mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía ba cái kia thanh niên, ba vị sư minh, nơi này là khu vực an toàn sao? Là. Trong đó một cái thanh niên mặc áo đen gật đầu, mặc dù chúng ta cũng không cảm ứng được thần bí gì lực lượng, nhưng chúng ta lại tới đây cũng đã có cái đêm giờ, xác thực không thấy được có cái gì tà ma cùng yêu thú xuống tới. Tô Phàm giật mình cười một tiếng, một bước bật lên, rơi vào bên cạnh đỉnh núi, quét mắt bốn phía sông núi. Trong tầm mắt phạm vi bên trong, đừng nói tà ma cùng yêu thú, liền quỷ ảnh tử đều không có. Đừng nói, thật là có điểm khu vực an toàn dáng vẻ. Bất quá, hắn lại nhạy cảm chú ý tới, rất nhiều nơi đều giống như có chiến đấu lưu lại vết tích, nhưng những này vết tích, tựa hồ cũng bị tận lực che giấu đi. Thế nào rồi? Tên giả mạo cũng nhảy tới, nghi ngờ theo Tô Phàm ánh mắt, nhìn quanh bốn phía. Không có gì. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía dưới ba người kia, thế nào khu vực an toàn liền ba người bọn hắn? Ba người đều là thanh niên bộ dáng. Hai người mặc áo đen, một người mặc áo xanh, ẩn giấu đi tu vi khí tức, trên thân cũng có thể nhìn thấy không ít thương thế. Dường như tất cả đều rất bình thường. Nếu như không phải đã sớm nhìn thấu cái này tên giả mạo thân phận, liền hắn cái này đối chấn ma quật hoàn toàn không biết gì cả người, đối mặt trước mắt một màn này, chỉ sợ thật đúng là không cách nào đánh giá ra thật giả. Về phần hiện tại, không cần nghĩ cũng biết, phía dưới ba người kia, khẳng định cũng là cái này tên giả mạo đồng bọn. Chấn ma quật mới mở ra bao lâu? Nào có người nhanh như vậy liền chạy đến khu vực an toàn? Phía dưới ba người kia, đoán chừng là bởi vì vận khí tốt, trực tiếp bị chuyển tống tới khu vực an toàn phụ cận. Tên giả mạo lắc đầu cười một tiếng. Cũng rất hợp lý. Tô Phàm nhẹ gật đầu, vậy được a, chúng ta ngay ở chỗ này chậm rãi chờ bữa. Nói xong cũng không tiến vào phía dưới sân cốc, liền ngồi xếp bằng tại sân điên, lấy ra một cái hồn tinh, nhắm mắt lại giả bộ tu luyện. Cái này tên giả mạo, thế mà còn chưa động thủ. Xem ra còn có không ít đồng bọn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn những này đồng bọn, giờ phút này hiện đang ra roi thúc ngựa hướng bên này chạy đến. Đi. Tiểu gia liền bồi ngươi diễn xong tuần vui này. Chờ ngươi đồng bọn toàn bộ chạy đến lúc đó một mẹ hốt gọn. Đồng thời, kia tên giả mạo nhìn xem Tô Phàm bóng lưng, ánh mắt có hơi hơi tránh, cũng làm bộ ngồi ở một bên, nhắm mắt tu luyện. Tô Phàm thấp giọng hỏi thăm, cậu tử, vì cái gì những người khác là ngẫu nhiên truyền tống, duy chỉ có ngươi không có? Nói nhảm, đương nhiên là bởi vì bản hoàng hiện tại đã nắm giữ đủ để không nhìn truyền tống môn quy tắc thực lực. Đại Hắc Cẩu âm thầm cười ngạo nghễ. Tô Phàm hiếu kỳ, vậy ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì? Đại Hắc Cẩu khặc khặc cười một tiếng, giết chết ngươi đầy đủ. Tô Phàm mặt đen lên. Ngươi cái này nói không phải nói nhảm. Liên tiểu gia chút tu vi ấy, tùy tiện đến trung vị thần đều có thể giết chết tiểu gia, chớ nói chi là chó chết này. Nói tương đương không nói. Chương 2424, nó không phải là bình thường sủng vật. Chương 2424, nó không phải là bình thường sủng vật. Không đến nửa canh giờ, lại một nữ tử đi vào sân gốc, mặc một thân quần áo bó màu đen, phát họa ra ngạo nhân dáng người, chấm đoán mang trên mặt mấy phần lạnh lùng, trên người có không ít vết máu. Nữ tử tiến vào sân gốc, mắt nhìn Tô Phàm cùng tên giả mạo, lại nhìn về phía ngồi nơi hẻo lánh ba cái kia thanh niên, liền ngồi một mình ở một bên khác, lấy ra một cái chữa thương đan bắt đầu nghỉ ngơi chữa vết thương. Về sau, lại có mấy cái thanh niên nam nữ lục tục đi vào sân gốc, đều bày ra một bộ không biết lẫn nhau dáng vẻ. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, bầu trời đêm dâng lên một vòng máu đỏ tươi nguyệt, huyết quang bảy vây mà xuống, nhường mảnh này mở tối lại địa, bao phủ tại một tầng tan không giá huyết sắc bên trong. Phản phất tại giờ phút này, chấn ma quật biến thành một mảnh huyết hồng sắc tu la luyện ngục. Tô Phàm mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời huyết nguyệt, khẽ cho mày. Mặc dù huyết nguyệt cũng không tản mát ra tà ác khí tức, nhưng lại mang đến cho hắn một loại không hiểu tim đập nhanh, như có một loại chẳng lành cảm giác. Đồng thời, phía dưới sân cốc, một cái thanh niên áo tím mở mắt ra, ngẩng đầu kiêng kỵ mắt nhìn huyết nguyệt, chư vị, buổi tối chấn ma quật rất đáng sợ, tuyệt đối đừng chạy loạn, càng không được đi treo chọc phía ngoài những cái kia tà ma cùng yêu thú. Đám người nhao nhao gật đầu. Tô Phàm nghe nói, không khỏi nhíu mày. Buổi tối chấn ma quật rất đáng sợ. Lời này có ý tứ gì? Giống. Ngao. Nơi xa bầu trời đêm, đột nhiên vang lên từng đạo điếc thai thú giống, tràn ngập một cỗ khát máu điên cuồng. Giờ phút này, trong sơn cốc người nhao nhao đứng dậy, ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa bầu trời đêm, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tình huống như thế nào? Tô Phàm nhìn về phía bên cạnh tên giả mạo. Người này, khẳng định biết. Tên giả mạo nghĩ nghĩ, nghe nói trời vừa tối, bất luận là chấn ma quật tà ma, vẫn là yêu thú, đều sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái, gặp người liền giết. Tô Phàm giật mình. Còn có loại sự tình này? Tên giả mạo lại bổ sung một câu, đồng thời lâm vào điên cuồng về sau, thực lực của bọn nó sẽ tăng vọt một mạng lớn, thậm chí nghe nói, thư thần đại viên mãn tà ma cùng yêu thú, thực lực sẽ tăng vọt tới một cảnh hạ vị thần. Tô Phàm cả kinh thất sắc. Thế mà không nhìn thẳng đại cảnh giới hàng rào. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nếu như tên giả mạo không có lừa hắn lời nói, kia buổi tối chấn ma quật, thật đúng là không thể coi thường. Tên giả mạo nói rằng, cho nên ban đêm, đại gia cơ bản đều sẽ tìm một chỗ giấu đi, chờ trời sáng sau lại đi đường. Lời con chưa dứt, sơn cốc phía sau, chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng chiến đấu chấn động. Có chiến đấu? Chẳng lẽ có người? Tên giả mạo vẻ mặt giật mình, đội vàng quay đầu nhìn lại. Những người khác cũng nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Còn tốt, chiến đấu chấn động xuất hiện địa phương, cách bọn họ nơi này rất xa. Tô Phàm âm thầm cười một tiếng, vẻ mặt không hiểu nhìn xem một đám người, chúng ta bây giờ tại khu vực an toàn, các ngươi khẩn trương cái gì? Một đám người nhìn nhau. Cái này làm như thế nào giải thích? Chẳng lẽ muốn như thật nói cho người này, nơi này không phải khu vực an toàn. Vậy khẳng định không thể nói. Nói ra, vậy bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị cái này sát cục, liền bại lộ. Tên giảm bạo ánh mắt có hơi hơi tránh, nghĩ đến một phen lý do thoái thác, mặc dù nơi này là khu vực an toàn, nhưng dù sao cũng là trấn ma quận, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể xảy ra, cho nên đại gia khẩn trương cũng là bình thường. Có đạo lý có đạo lý. Tô Phàm liên tục gật đầu, đáy mắt cất giấu một vẻ vẻ trêu tức. Không thể không thừa nhận, cái này tên giả mạo là thật rất biết diễn, hơn nữa rất thông minh. Nhưng thật không tiện, mặc kệ ngươi có nhiều thông minh, nhiều có thể giả bộ, cũng không che giấu được ngươi tên giả mạo thân phận. Chiến đấu kéo dài mấy trăm hơi thở, vừa rồi kết thúc. Đại gia bình tức tĩnh khí nhìn qua bên kia sông núi, trong lòng bàn tay đều đã đổ mồ hôi. Sợ có người đem yêu thú cùng tà ma dẫn tới sơn cốc. Có người đến. Đồng nhiên, một nữ tử kinh hô. Đám người theo nữ tử ánh mắt nhìn, chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh, đạo mệnh dường như hướng bên này chạy tới. Có nam có nữ, thanh niên bộ dáng đều không ngoại lệ, toàn thân đều là vết thương chồng chất, máu chảy ồ ạt. Có mấy cái càng là thiếu cánh tay chân gãy, chật vật tới cực điểm. Một cái thanh niên mặc áo đen đè ép giọng, gầm nhẹ, là Cố Sa sư mình, nhanh đi tiếp ứng bọn hắn. Siêu. Năm cái thanh niên nam nữ nhảy xuống, rơi vào phía dưới đại địa, vô thanh vô tức hướng kia mười mấy người chạy tới. Chỉ chốc lát, ở đằng kia năm người hộ tống hạ, mười mấy người lần lượt tiến vào sơn cốc. Nhao nhao ẩn nấp lấy khí tức, sợ bị nơi xa những cái kia phát cuồng yêu thú cùng khô lâu phát hiện. Cố Sa sư minh, ngươi không sao chứ? Đại gia cùng nhau tiến lên, mặt mũi tràn đầy quan tâm. Tô Phàm nhìn xem một màn này, ánh mắt có hơi hơi tránh. Xem ra cái này Cố ở xa nội môn, rất có hy vọng. Ta không sao. Cố Sa khoát tay, an vào một cái thần cấp chữa thương đan, liếc nhìn toàn bộ hành trình, rất nhanh liền chú ý tới đỉnh núi Tô Phàm, đáy mắt một vệt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mặt ngoài lại một bộ mừng rỡ như điên dáng vẻ, vội vàng nhảy lên đỉnh núi, thần thái cũng vô cùng cung kính. Tiêu thiếu gia, ngươi cũng tại khu vực an toàn à? Đúng vậy a. Trấn ma quật quá nguy hiểm, đến khu vực an toàn tránh một chút. Tô Phàm gật đầu. Xem ra cái này Cố Sa cũng là tên giả mạo đồng bọn. Kỳ thật rất dễ nhận biết. Hiện tại chỉ cần nói sơn cốc này là khu vực an toàn người, kia tất nhiên chính là tên giả mạo đồng bọn. Tiêu thiếu gia nói đùa, liền ngài cái này thực lực cường đại, còn sợ trấn ma quật những này chỉ là tà ma cùng yêu thú. Cố Sa định nói. Tô Phàm khoát tay, ta chính là một cái hư thần ô phế bật, chỗ nào có thể nói cái gì cường đại, còn phải mời Cố Sa sư minh, nhiều hơn chiếu cố mới là. Tiêu thiếu gia khiêm tốn. Cố Sa liền vội vàng lắc đầu, lại nhìn về phía bên cạnh tên giả mạo, ngươi chính là Mộ Dung có đức sư đệ a. Tên giả mạo cũng thật sự là không có chút nào khách khí, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Cửu ngưỡng đại danh. Cố Sa chắp tay. Đâu có đâu có. Tên giả mạo khoát tay, ta chính là một cái vô danh tiểu tốt, cái nào so ra mà vượt Cố Sa sư minh. Hai người còn tưởng là lấy Tô Phàm mặt, một sướng một họa giả ý khách sáo. Thanh này Tô Phàm cho làm bó tay rồi, cả đám đều như thế có thể diễn sao? Muốn hay không tiểu ra cho các ngươi ban thưởng? Tô Phàm quét mắt trong sân gốc, hiện tại không sai biệt lắm đã có chừng 30 người. Rất không tệ. Tất cả đều là lang, liền hắn một cái con cừu nhỏ. Độc thân lâm vào đàn sói a. Tốt hoàng. Có người hỏi thăm, Cố Sa sư minh, các ngươi vừa mới tại cùng quái vật gì chiến đấu? Một đám cô lâu. Cố Sa nhổ ngụm thở dài, may mắn thực lực của bọn nó đều không mạnh, bị chúng ta toàn giết, bằng không chúng ta những người này, sợ là đều phải bàn giao tại trong tay của bọn chúng. Đúng vậy a. Nếu như gặp phải thần cảnh cô lâu, hoặc yêu thú, vậy chúng ta khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng Cố Sa cùng đi những người kia, cũng nhao nhao là vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Vậy các ngươi thật đúng là vận hạnh. Những người khác nhao nhao gật đầu. Tô Phàm thì lâm vào im lặng. Đi, ta đừng diễn. Tới nhiều người như vậy, trực tiếp động thủ đi. Cố nhìn từ xa hướng Tô Phàm trên người đại hắc cẩu, Tiêu thiếu gia, ngươi đến trấn ma quật, thế nào còn mang theo một con chó nhỏ? Nó a. Tô Phàm luốt luốt đại hắc cẩu đầu, nó quá dính người, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, cho nên chỉ có thể mang theo nó cùng đi trấn ma quật chơi đùa. Cố Sa kinh ngạc. Mang theo một cái sủng vật đến trấn ma quật chơi đùa. Loại lời này, sợ là cũng chỉ có vị này Tiêu thiếu gia nói được a. Các ngươi đừng xem nhẹ nó không phải là bình thường sủng vật, kỳ thật nó cũng sớm đã bắt đầu tu luyện, thực lực bây giờ rất mạnh nha. Tô Phàm mang theo đùa giỡn ngữ khí, nhe răng cười nói. Đám người nhìn nhau. Thật sự là một câu trò đùa lời nói. Một cái sủng vật mà thôi, coi như có thể tu luyện, lại có thể mạnh đến mức nào. Cho nên, không ai coi ra gì. Các ngươi mau nhìn, lại có người tới. Đồng nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Đại gia quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sơn cốc ngay phía trước, bốn đạo thân ảnh như ưu linh, thở hồng hộc hướng bên này băng băng mà tới. Ai vậy? Trong mắt mọi người tràn đầy hồ nghi. Bao quát Tô Phàm. Là đồng bọn của những người này. Vẫn là bốn cái ngộ nhập ổ sói thằng xui xẻo. Liên hiện tại sơn cốc này, tất cả đều là người muốn giết hắn, nếu như bốn người là vô ý xâm nhập, đó không phải là thằng xui xẻo sao? Chương 2425, bốn cái thằng xui xẻo, Nhạc Phong. Chương 2425, bốn cái thằng xui xẻo, Nhạc Phong. Không bao lâu, bốn người liền đến tới ngoài sơn cốc. Đại gia cũng thấy rõ bốn người khuôn mặt. Đây là bốn vị thanh niên nam tử. Cầm đầu là một cái đại hán, thân hình khôi ngô hữu lực, trên mặt có một đạo bắt mắt mặt sẹo, trong mắt lộ ra hung quang. Vừa nhìn liền biết không phải loại lương thiện. Trên thân cũng đều có tổn thương, thương thế còn không nhẹ. Là bọn hắn. Tô Phàm sững sờ, một cái liền nhận ra bốn người, chính là ban đầu ở lịch luyện chi địa gặp phải vết sẹo đao kia đại hán bốn người. Cầm đầu mặt sẹo đại hán, danh xưng Đao Ca. Lúc đầu, lúc ấy tại lịch luyện chi địa, bốn người này là muốn đánh lên hắn, cướp đoạt trên người hắn tài bảo, kết quả phát hiện thân phận của hắn sau, lập tức liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đồng thời tại lịch luyện chi địa đoạn thời gian kia, bốn người một mực đi theo hắn phía sau cái mông. Lúc trước hắn giả chết tin tức, cũng chính là cái này tứ nhân bang bận bịu lan rộng ra ngoài. Hơn nữa mặc kệ người khác nói thế nào, nhưng ở trong mắt của hắn, bốn người còn tính là giảng nghĩa khí. Bởi vì lúc ấy, bị Vân Thiếu Dương bọn người bắt được sau, đối mặt sinh mệnh uy hiếp, bốn người đều không có bắn hắn. Vậy bây giờ, bốn người này chạy tới sân cốc là trùng hợp. Không đúng không đúng. Bốn người quen biết hắn, hơn nữa vẫn muốn trở thành hắn tùy tùng nhỏ, chắc chắn sẽ không cùng những người này đến mưu hại hắn. Cho nên, là bốn cái thằng xui xẻo. Cùng thời khắc đó, Cố nhìn từ xa lấy mặt xẻo đại hán bốn người, không để lại dấu vết cau lại lông mày, đối mấy người đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người tâm thần lĩnh hội, lập tức tiến lên, ngăn ở cửa vào sơn cốc trước, các ngươi không cho phép tiến đến. Mặt xẻo đại hán sững sờ, nhíu mày, vì cái gì? Bởi vì các ngươi không xứng. Mấy người ánh mắt khinh miệt. Chúng ta không xứng. Mặt xẻo đại hán nhìn nhau, trong mắt lập tức hung quang lấp lóe. Bên cạnh một gã đầu trâu mặt ngựa gầy thanh niên, trợ mặt, ta khuyên các ngươi đừng quá làm cản, biết ta Đao Ca là ai chăng? Mấy người đánh giá mặt xẻo đại hán, cười lạnh, đương nhiên biết, chắc đại đao đi, cả ngày tại lịch luyện chi địa, mang theo các ngươi ba cái này bại hoại, làm lấy giết người cấp của vô sỉ hoạt động. Mặt xẻo đại hán khặc khặc cười một tiếng, biết là ta, các ngươi còn dám cuồng? Biết ta hiện tại thực lực gì sao? Thực lực gì? Mấy người hồ nghi. Hư thần đại viên mãn. Mặt xẻo đại hán nghe răng cười. Hư thần đại viên mãn không dậy nổi. Mấy người nhìn nhau, trong mắt nhao nhao bỏ lên một tia trào phúng. Vậy bây giờ liền mời ngươi trận to mắt chó của ngươi, nhìn xem chúng ta là tu vi gì. Mặt xẻo đại hán đánh giá mấy người. Mấy người hơi hơi thả chút khí tức. Lúc này, mặt xẻo đại hán con ngươi co rụt lại. Tất cả đều là hư thần đại viên mãn. Mấy người lại chỉ vào Cố Sa, còn có, ngươi xem một chút hắn là ai. Mặt xẻo đại hán ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi, một vệ kiêng kỵ có thể thấy rõ ràng. Lại là Cố Sa. Đứng tại sơn điên Cố Sa, túi đầu như nhìn xuống con kiến hôi quan sát mặt xẻo đại hán, chắc đại đao, nơi này không chào đón ngươi, tranh thủ thời gian mang theo ngươi tùy tùng nhỏ đi thôi. Mặt xẻo đại hán ánh mắt lấp lóe. Đồng nhiên, thần sắc hắn sững sờ, ánh mắt rơi vào Cố Sa bên cạnh Tô Phàm trên thân. Tiểu thiếu gia, không nhìn lầm a. Hắn cũng tại cái này. Gầy thanh niên ba người cũng là khó có thể tin bước mắt, lần nữa hướng Tô Phàm nhìn lại. Thật sự là hắn. Mặt xẻo đại hán lập tức vẫy tay, Tiêu thiếu gia, còn nhớ rõ chúng ta sao? Người bị kia, chúng ta quen biết. Tô Phàm hồ nghi. Tiểu đao đao a, tranh thủ thời gian mang theo ngươi tiểu lão đệ đi thôi, nơi này rất nguy hiểm. Bốn người vẻ mặt ngơ. Cái này không nhớ rõ bọn hắn. Quên mất cũng sắp a. Mặt xẻo đại hán ủy khuất vô cùng, Tiêu thiếu gia, chúng ta tại hư thần cảnh lịch luyện chi địa gặp qua, đồng thời chúng ta còn đi theo ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua. Tô Phàm vẫy tay, thật không nhớ rõ các ngươi, đi nhanh lên đi. Lúc đầu muốn đôi bốn người nháy mắt, nhưng bây giờ rất nhiều người đều đang nhìn hắn, không có cơ hội. Tiêu thiếu gia, ta vẫn cho là ngươi cùng khác hảo môn tử đệ không giống, ngươi là một cái giảng đạo nghĩa trọng cảm tình người, nhưng không nghĩ tới thế mà cũng như thế vô tình. Lúc trước ta thật sự là mắt bị mù, mới có thể đem ngươi trở thành đại ca, còn nghĩ đi theo bên cạnh ngươi, ra sức châu ngựa. Đi. Không chào đón chúng ta đi. Mặt xẻo đại hán vẻ mặt thương tâm rời đi. Gầy thanh niên ba người thở dài, cũng quay người theo sau. Cố Sa thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Tô Phàm, Tiêu thiếu gia, nếu như các ngươi thật nhận biết lời nói, chúng ta cũng có thể để bọn hắn vào. Khả năng gặp qua, nhưng không có gì ấn tượng. Tô Phàm lắc đầu, không hiểu hỏi, các ngươi vì cái gì không cho bọn hắn tiến vào khu vực an toàn? Mấy người kia đều không phải là vật gì tốt, ngày bình thường cướp bóc giết, việc ác bất tận, nếu để cho bọn hắn tiến đến lúc đó có thể sẽ ở sau lưng ám toán chúng ta. Cố Sa giải thích. Tô Phàm giật mình gật đầu. Thật là như vậy sao? Có thể tiểu gia thấy thế nào? Các ngươi là đang lo lắng đem bọn hắn bỏ vào đến, sẽ ảnh hưởng tới các ngươi săn giết tiểu gia kế hoạch. Cách đó không xa. Cái này Tiêu thiếu gia chuyện ra sao? Chúng ta đi theo hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử lâu như vậy, hắn sao có thể nói quên liền có thể quên? Hơn nữa hắn còn đưa chúng ta thần khí. Đồng thời lúc ấy, hắn tại thí luyện chi địa giả chết, cũng là giúp hắn tặng tin tức. Nếu như không phải chúng ta giúp hắn có thể thuận lợi như vậy giết chết Thẩm Như Gió. Gầy thanh niên ba người bất mãn phàn nàn. Mặt xẻo đại hán vỗ đầu một cái, đúng thế, hắn đưa chúng ta thần khí, chúng ta còn giúp hắn giết chết Thẩm Như Gió, hắn có thể quên chúng ta? Ba người hồ nghi, có ý tứ gì? Mặt xẻo đại hán dừng bước lại, quay đầu nhìn dưới bóng đêm sân cốc, đoán chừng có vấn đề, Tiêu thiếu gia có thể là giả bộ như không biết chúng ta. Ba người vẻ mặt giật mình, Đao Ca, ngươi ý là Tiêu thiếu gia gặp phải phiền toái là bởi vì không muốn liên lụy chúng ta, cho nên mới để chúng ta đi? Hẳn là dạng này. Mấy anh em, lần trước tại lịch luyện chi địa, chúng ta muốn theo Tiêu thiếu gia, có thể hắn chướng mắt chúng ta, nhưng đối với việc này ta cũng không có đoán trách hắn, bởi vì hắn chướng mắt chúng ta cũng hợp tình hợp lý, dù sao chúng ta vốn là không lên cấp bậc, cho nên lần này chúng ta phải biểu hiện tốt một chút, nhường Tiêu thiếu gia đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Mặt xẻo đại hán vẻ mặt ý chí chiến đấu sục sôi nói, tốt. Mặc dù chúng ta thiên phú không được, nhưng chúng ta có chân thành. Mặc dù thực lực chúng ta không được, nhưng chúng ta lòng son dạ sắt. Kế tiếp chúng ta liền dùng chân thành cùng trung thành đi đả động hắn. Gầy thanh niên ba người gật đầu, ngẩng đầu đỡ ngực, đều như bị điên. Vậy chúng ta trước cần núp đi, chờ Tiêu thiếu gia gặp nạn thời điểm, chúng ta lại giết đi qua, bảo hộ chúng ta Tiêu thiếu gia. Mặt xẻo đại hán nhiệt huyết sôi trào gầm nhẹ một câu, liền dẫn ba người biến mất tại phía trước trong núi. Thời gian nhoáng một cái, một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, lại có không ít người lần lượt chạy đến sơn cốc. Lần này, không nghi ngờ gì tốt hơn phân biệt, chỉ cần là Cố Sa bỏ vào sơn cốc người, vậy cũng là đến giết Tô Phàm. Tô Phàm nhìn ở trong mắt, cũng không có đâm thủng, ngược lại muốn xem lần này đến cùng có bao nhiêu người muốn tới giết hắn. Hơn nữa, đến tột cùng là ai có lớn như thế năng lực, có thể thu mua nhiều như vậy nội môn đệ tử. Buổi chiều, trong sơn cốc đã nhiều đến hơn trăm người, tất cả đều là thuần một sắc hư thần đại viên mãn. Mắt nhìn thấy, Dạ Mạc lần nữa giáng lâm. Một thanh niên từ đằng xa trong núi đi tới, thân cao chừng 1 thước 8, mặc một thân màu lam áo dài. Hai tay của hắn đặt sau lưng, bộ pháp rất chậm, như đi bộ nhàn nhã, nhưng mà tốc độ cực nhanh, mấy cái nháy mắt liền xuất hiện ở bên ngoài thung lũng. Nhạc Phong sư minh, Cố họ Hàng Sa tự tiến lên nên đón. Nhạc Phong lộ ra một tia nụ cười ấm áp, Cố Sa sư đệ, thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Không có việc gì. Cố Sa lắc đầu. Nhạc Phong mắt nhìn trên đỉnh núi Tô Phàm, đáy mắt một vệ sát cơ hiện lên, Cố Sa sư đệ, ta đã thành công đột phá, chuẩn bị động thủ đi. Minh bạch. Cố Sa âm lãnh cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía sơn cốc những người khác. Tất cả mọi người nhao nhao dây hiểu, đáy mắt cũng bắt đầu rung động một tia sát ý cuối cùng. Cố nhìn từ xa hướng từ đầu đến cuối đi theo Tô Phàm bên cạnh tên giả mạo. Tên giả mạo tỉnh mơ gật đầu. Chương 2426, cái này nhẹ nhàng. Chương 2426, cái này nhẹ nhàng. Tiếp lấy, Cố Sa liền mang theo Nhạc Phong nhảy lên đỉnh núi. Nhạc Phong sư minh, ngươi những năm này đều đang bế quan, khả năng không biết vị này Tiêu thiếu gia, hiện tại ta liền cho ngươi long trọng giới thiệu một chút. Nhạc Phong gật đầu. Cố Sa cười nói, hắn chính là gần đây chúng ta Đông Lăng đại danh đỉnh đỉnh Tiêu gia tiểu thiếu gia, Mộ Dung Vân Đoan, bây giờ cũng là chúng ta Nhật Nguyệt cung nội môn đệ tử. Hóa ra là Tiêu gia thiếu gia. Thất kính thất kính. Nhạc Phong chắp tay cười một tiếng. Tô Phàm cũng đứng dậy theo, chắp tay đáp lễ, Nhạc sư minh khách khí khách khí. Cố Sa lại bắt đầu giải thích Nhạc Phong, Tiêu thiếu gia, Nhạc Phong sư minh tại chúng ta nội môn cũng là cực bát tiếng tăm, danh xưng nội môn đệ nhất nhân. Nội môn đệ nhất nhân. Tô Phàm sững sờ, gãi đầu, đệ nhất nhân không phải Vân Thiếu Dương sao? Vân Thiếu Dương? Hai người nhìn nhau. Cố Sa hỏi, Tiêu sư đệ, ngươi nói hẳn là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân Vân Thiếu Dương a? Đúng đúng đúng. Tô Phàm vỗ hót một cái, gượng cười, Nhật Nguyệt cung đệ nhất nhân nhiều lắm, ngoại môn có đệ nhất nhân, nội môn có đệ nhất nhân, hạch tâm đệ tử cũng có đệ nhất nhân, nhớ la lộn. Vân Thiếu Dương gia hỏa này, hẳn là cũng tới trấn ma của ta. Nếu là thuận lợi, lần này trấn ma của thí luyện, hẳn là có thể đột phá tới trung vị thần, tấn thăng thành danh người đường đệ tử. Khác tùy tùng nhỏ hắn trước mắt, nhưng Vân Thiếu Dương, hắn nhưng là tương đối hiếm có a. Tuy nói Vân Thiếu Dương hòa Hoắc Ngưng Sương đã bị Sở Vân Giao dùng nô dịch tấn công chế, nhưng cũng không ảnh hưởng thu lại khi hắn tùy tùng nhỏ. Nhạc Phong lắc đầu bật cười, ta nếu có thể cùng Vân Thiếu Dương sư minh như thế, trở thành hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, vậy đời này tử ta cũng thấy đủ. Liên Nhạc Phong sư minh thiên phú, kia là chuyện sớm hay muộn. Tô Phàm dừng lại thổi phồng, nhường Nhạc Phong không khỏi tâm hoa nộ phóng. Như thế hiểu chuyện một cái tiểu gia hỏa, hắn đều có chút không nỡ giết. Tô Phàm liếc nhìn Cố Sa, Cố Sa sư minh, vậy còn ngươi? Tại chúng ta nội môn, xem như thứ mấy người? Ta à? Cố Sa rất là khiêm tốn lắc đầu, miễn miễn cưỡng, cũng chỉ có thể tính thứ ba a. Thứ ba còn như thế miễn cưỡng. Tô Phàm im lặng. Tiểu lão đệ, ngươi là hiểu được trang. Ép. Cố Sa cười nói, kỳ thật chúng ta đều lòng dạ biết rõ, nội môn đệ nhất nhân khẳng định là ngươi Tiêu thiếu gia, dù sao năm đó ở lúc đi tên, Liễu gia phái tới 200 tên hư thần đại viên mãn, cuối cùng toàn bộ gãy trong tay ngươi. Đúng vậy a. Lúc ấy ngươi liền hư thần đại thành tu vi đều không có, liền có thể miểu sát hư thần đại viên mãn, chớ nói chi là hiện tại. Hiện tại khẳng định càng mạnh a. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng khen tặng. Không có không có, đều là vật khí. Tỷ như về sau, tại hư thần cảnh lịch luyện chi địa, bị Vương Trúc những người kia truy sát thời điểm, cũng là bởi vì vận khí tốt, gặp thần nữ Sở Vân Giao, không phải ta cũng sớm đã mất mạng. Tô Phàm quát tay. So trang. Bức. Đến, chúng ta thật tốt so tài một chút. Nhìn xem ai càng có thể giả bộ. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Cố Sa quay đầu nhìn về phía Nhạc Phong, sư minh, ngươi nói đúng a. Nhạc Phong gật đầu, liếc nhìn kia tên giả mạo. Tên giả mạo trong mắt sát cơ lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước không trung, ngạc nhiên nghi ngờ, các ngươi mau nhìn, là ai đến đây? Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Cũng liền tại hắn ngẩng đầu một cái mắt, Cố Sa cùng tên giả mạo song song ra tay, lòng bàn tay hư thần chi lực dâng trào. Một cái ở phía trước, một cái ở sau lưng, đồng thời đánh phía Tô Phàm khí hải. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Bất luận là Tô Phàm bụng dưới, vẫn là phía sau lưng, sát na máu tươi chảy ròng. Một thân tu vi khí tức, giống như thủy triều cấp tốc tiêu tán. Các ngươi Tô Phàm khó có thể tin nhìn xem hai người. Nhìn xem Tô Phàm tu vi biến mất, cho đến biến thành một cái không có chút nào tu vi khí tức phế nhân, Cố Sa cùng tên giả mạo nhìn nhau, thu cánh tay về, sau đó liền không nhịn được cười ha hả. Nhạc Phong khỏe miệng cũng nết một vệt trào phúng. Đây chính là Tiêu gia tiểu thiếu gia, cũng bất quá như thế đi. Trong sơn cốc những người khác cũng lần lượt hơi đi tới, nhìn xem mềm liệt trên mặt đất Tô Phàm, trong mắt cười lạnh cũng là không còn che giấu. Cùng thời khắc đó, cách đó không xa, một cái trên đỉnh núi, gầy thanh niên trợn mắt tròn xoe, Đao ca, Tiêu thiếu gia khí hải, giống như bị bọn hắn phế bỏ. Người mù sao? Cái gì gọi là giống như? Rõ ràng đã bị phế. Chắc đại đao mắt lộ ra hung quang. Tiêu thiếu gia quả nhiên gặp phải phiền toái. Gầy thanh niên mắt đỏ, dám làm tổn thương Tiêu thiếu gia, chúng ta đi cho bọn họ liều mạng. Tỉnh táo một chút, chúng ta lấy cái gì đi liều? Mặc dù Tiêu thiếu gia đưa chúng ta thần khí, nhưng này Cố Sa cùng Nhạc Phong cũng có thần khí, hơn nữa nghe nói bọn hắn còn nắm giữ lấy thần quyết, lại thêm bọn hắn nhiều như vậy giúp đỡ, chúng ta coi như liều mạng giả cũng không phải bọn hắn đối thủ à? Hai người khác vẻ mặt lo lắng. Các ngươi sợ? Chắc Đại Đao quay đầu trừng mắt hai người. Sợ? Đao ca, chúng ta đi theo ngươi xuất nhập sinh tử nhiều năm như vậy, lúc nào thời điểm sợ qua? Hai người hừ lạnh. Vậy cũng chớ dạy vò khốn khổ. Lại còn là đàn ông, hôm nay liền cùng ta cùng tiến lên. Chắc Đại Đao thu liễm lấy khí tức, lên núi quốc gần nút đã qua. Gầy thanh niên ba người nhìn nhau, cũng không có cái gì do dự, lập tức đi theo. Đỉnh núi, Tô Phàm ho ra một đốm máu, vô lực nằm dạp trên mặt đất, mập mạp chết bẩm, ngươi làm gì? Chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi tại sao phải ở sau lưng tập kích bất ngờ ta? Tên giả mạo sững sờ, ngươi thật đúng là cho là ta là Mộ Dung có đức. Có ý tứ gì? Tô Phàm hồ nghi. Đều nói Tiêu thiếu gia rất thông minh, nhưng vì cái gì ta bây giờ thấy được Tiêu thiếu gia sẽ như vậy ngu xuẩn? Xin hỏi, ngươi thật là Mộ Dung Vân Đoan, không phải là tên giả mạo a? Tên giả mạo cười to không ngừng, ánh mắt cực độ khinh miệt. Cố Sa cười ha ha, khả năng thông minh của hắn chỉ là thổi phồng lên a, dù sao hắn là Tiêu gia người, tất cả mọi người đến bưng lấy hắn, định mặc hắn, nói điểm dễ nghe cho hắn nghe. Có đạo lý. Tên giả mạo gật đầu, đưa tay bắt lấy Tô Phàm cái cằm, biết sao? Ngươi thật rất không thông minh, không những không thông minh, còn đã ngu đến mức không có thuốc nào cứu được tình trạng. Tô Phàm nghe nói như thế, trong lòng cũng nhịn không được cười. Bây giờ liền bắt đầu nhẹ nhàng. Bành trướng. Đắc ý quyến hình. Chớ nóng độ nha. Chân chính vở kịch còn tại đằng sau. Đợi chút nữa các ngươi tuyệt đối đừng khóc. Mộ Dung có đức cùng ngươi thân như huynh đệ, hắn khả năng ở sau lưng tập kích bất ngờ ngươi. Trợn to mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút ta là ai. Tên giả mạo lấy ra một cái phục cho đan, ném vào miệng bên trong. Chỉ chốc lát, một trương khuôn mặt xa lạ liền hiện ra tại Tô Phàm dưới tầm mắt. Đây là một thanh niên, thân thể gầy gò, ánh mắt hẹp dài, sống mũi cao, mỏng bờ môi, ánh mắt mang theo vài phần âm lệ chi khí. Tô Phàm mắt trợn tròn, ngươi là tên giả mạo? Thanh niên âm hiểm cười, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi thế mà không có phát hiện ta là giả. Tiêu thiếu gia, tự ngươi nói một chút nhìn, ngươi ngốc hay không? Ngươi đến cùng người nào? Tô Phàm ánh mắt trầm xuống. Ta chính là thanh niên cười ngạo nghễ, nội môn người thứ hai, Nghiêm Phong. Đệ nhất nhân, Nhạc Phong. Người thứ hai, Nghiêm Phong. Người thứ ba, Cố Sa. Còn có nhiều như vậy hư thần đại viên mãn đồng bọn, Tô Phàm ánh mắt từng cái đảo qua đi, ta rất không minh bạch, ta và các ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, đến mức để các ngươi nhiều người như vậy liên thủ tới giết ta? Không phải chúng ta muốn giết ngươi. Ngươi là Tiêu gia thiếu gia, bình thường dưới tình huống, chúng ta cũng không dám tới đối phó ngươi. Là có người muốn mua mệnh của ngươi. Nghiêm Phong cười lạnh. Ai? Tô Phàm nhíu mày. Nghiêm Phong nói, người này chính là, nhưng không chờ hắn nói xong, Nhạc Phong liền mở miệng cắt ngang, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Để tránh đêm dài lắm mộng, tranh thủ thời gian kết thúc mạng chó của hắn. Nghiêm Phong gật đầu, nhìn xem Tô Phàm âm lãnh cười một tiếng, đi âm tào địa phủ, hỏi Diêm Vương gia a. Vâng. Nói xong hắn giết tâm chủ quan, một trưởng hướng Tô Phàm đầu vỗ tới. Chương 2427, ai nói cho ngươi, ta khí hải nát. Chương 2427, ai nói cho ngươi, ta khí hải nát. Mắt thấy Tô Phàm liền muốn mệnh tang dưới lòng bàn tay, mặt sẹo đại hán bốn người bỗng nhiên đằng đằng sát khí lao ra, vung ra Tiêu thiếu gia. Tô Phàm sững sờ. Nhạc Phong ba người cũng không khỏi sững sờ. Những người khác cũng nao nao vẻ mặt kinh ngạc. Bốn người không đi, còn chủ động đến đây chịu chết. Nhưng đừng nói, nhìn xem bốn người phấn đấu quên mình xông lại, Tô Phàm vẫn còn có chút cảm động, nếu không đã thu cái này bốn cái tùy tùng nhỏ. Tiêu thiếu gia, đừng sợ, chúng ta bây giờ liền đến cứu ngươi. Chắc Đại Đao giống to một tiếng, mấy anh em móc ra thần khí, để bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Bang, bốn kiện thần khí xuất hiện, có đao có kiếm. Theo hư thần chi lực tràn vào, tứ đại thần khí sát na khôi phục, phong mang quét sạch bát phương. Đám người nhao nhao lui lại, khắp khuôn mặt là giật mình. Thế mà đều có thần khí. Cố Sa cùng Nghiêm Phong cũng không nhịn được nhíu mày, xem ra có chút xem nhẹ bốn người này. Duy chỉ có Nhạc Phong, vẻ mặt khinh thường. Thần khí lại như thế nào? Hơn nữa, cũng mẹn mẹn chỉ là cấp thấp thần khí mà thôi, có thể lật lên cái gì sóng lớn? Thổ nguyên tố thần lực phun trào, một cái trăm trượng cự thủ, hoành không xuất thế, tựa như từng khối nham thạch ngưng tụ mà thành, lộ ra một cỗ cứng rắn cảm nhận. Đây là cao cấp hạ vị thần quyết. Mặt sẹo đại hán bốn người thấy thế, vội vàng cầm trong tay thần khí, hướng cự thủ đánh tới. Sâu kiến. Nhạc Phong mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Giang giác vài tiếng vang, tứ đại thần khí đồng thời chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay lầy trời. Theo sát, trăm trượng cự thủ lầm bang mà rơi, bốn người lúc này một tiếng rú thảm, đập lên núi xuyên. Sông núi sụp đổ xuống dưới, đại địa bày biện ra một cái trăm trượng có thừa trường ấn, sâu đạt mấy trượng, bốn người nhao nhao nằm tại trường ấn trong đất bùn, toàn thân máu chảy ồ ạt. Người Chắc Đại Đao chật vật ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nhạc Phong, người ẩn giấu đi tu vi, đã đột phá tới hạ vị thần. Tô Phàm hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Nhạc Phong. Chắc không được tự tin như vậy, hóa ra là một vị hạ vị thần. Không thể không thừa nhận, tại nội môn đệ tử bên trong, hạ vị thần đúng là cường giả số 1, hiệu lệnh bát phương. Không tệ, ta chính là hạ vị thần. Nhạc Phong gật đầu, ánh mắt miệt thị lấy Chắc Đại Đao bốn người, hiện tại biết mình có nhiều buồn cười a, chỉ là mấy cái hư thần cảnh sâu kiến, cũng dám đến mạo phạm ta cái này nội môn đệ nhất nhân, ta thật không biết là ai cho các ngươi dũng khí. Gầy thanh niên quát, hạ vị thần hẳn là đi chấn ma quật 12 tầng, ngươi thế mà lẫn vào 11 tầng, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, lập tức đi chấp pháp điện tố giác ngươi. Ngây thơ. Nhạc Phong giễu cợt, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể sống được rời đi chấn ma quật? Gầy thanh niên ánh mắt run lên. Đây là muốn đem bọn hắn toàn giết chết. Nhạc Phong lại mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói câu, lại nói, coi như các ngươi đi chấp pháp điện tố giác, ta cũng không quan trọng, bởi vì ta là tại hôm qua tiến vào trấn ma quật về sau, mới đột phá tới hạ vị thần. Liên Nhạc Phong sư minh thông minh như vậy đầu não, sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, sẽ để cho các ngươi những này sâu kiến bắt hắn lại được điểm. Thật buồn cười. Chỉ cần là tại trấn ma quật đột phá tới hạ vị thần, đừng nói chấp pháp điện, coi như các ngươi nháo đến cung chủ đại điện, cung chủ cũng cầm Nhạc Phong sư minh không có cách nào. Bốn phía đệ tử nhao nhao mở miệng châm chọc khiêu khích. Nghe nói, chắc đại đao bốn người không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Xác định, tại trấn ma quật đột phá, không coi là vi quy, bẩm báo cái nào đều vô dụng. Kỳ thật sớm tại nửa năm trước, ta liền đã có thể đột phá hạ vị thần, nhưng các ngươi biết vì cái gì ta một mực muốn áp chế tu vi, không đột phá sao? Bởi vì Nhạc Phong nói đến đây, ánh mắt theo chắc đại đao bốn người trên thân rời, ngược lại nhìn xem Tô Phàm, ta chính là muốn đi vào trấn ma quật 11 tầng, giết ngươi. Tô Phàm giật mình gật đầu, vì giết ta, như thế trăm phương ngàn kế, xem ra sau lưng ngươi người, không ít cho ngươi chỗ tốt. Kia là đương nhiên. Dù sao ngươi là Tiêu gia tiểu thiếu gia, khẳng định so người bình thường mệnh càng đáng tiền. Nhạc Phong cười một tiếng. Tô Phàm hiếu kỳ, vậy là ngươi thế nào độ kiếp? Thật không phải tiểu gia xem thường ngươi, liền ngươi chút thực lực ấy, điểm này thủ đoạn, căn bản gánh không được thần kiếp quanh sát. Thường xuyên độ kiếp hắn, tự nhiên biết rõ thiên kiếp đáng sợ. Nếu như không có cường giả, hoặc là cường đại thần vật tương trợ, bằng tự thân năng lực, rất khó vượt qua tất cả thiên kiếp. Hắn không được, Nhạc Phong càng không được. Đến bây giờ, thế mà còn tại quan tâm những vấn đề này, ngươi thật đúng là không ra gì. Nhạc Phong lắc đầu mỉa mai cười một tiếng, nhìn xem Nghiêm Phong, giết a. Nghiêm Phong gật đầu, dừng ở giữa không chung tay, lần nữa hướng Tô Phàm đầu vỗ tới, ta nhìn hiện tại, còn có ai có thể cứu ngươi? Giờ này phút này, không ai chú ý tới, Tô Phàm ánh mắt đã hiện ra một mảnh hàn mang. Lại không người chú ý tới, ghé vào Tô Phàm trên vai nhỏ sữa chó, từ đầu đến cuối đều đang ngủ gà ngủ gật, căn bản không có đem đây hết thảy để vào mắt. Mắt thấy Nghiêm Phong một trường liền phải giết tới, người vây xem ánh mắt lóe ra khát máu quan mang, dường như đều đã nhìn thấy Tô Phàm máu tươi tại chỗ huyết tinh hình tượng. Nhưng đột nhiên, một cái tay nâng lên, bắt lấy Nghiêm Phong cổ tay. Lúc này, Nghiêm Phong cánh tay liền đống nhiên tại hư không, không cách nào động đậy. Nghiêm Phong sững sờ, cúi đầu nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia, trong mắt lập tức không khỏi trừng một cái, trong nháy mắt bỏ lên tràn đầy khó có thể tin. Thế mà còn là Mộ Dung Vân Đoan tay. Cái này sao có thể? Phải biết, cái này Mộ Dung Vân Đoan khí hải đã bị hắn củng cố xa liên thủ phế bỏ, tu vi hoàn toàn biến mất, đã là một phế nhân. Nhưng vì cái gì người này còn nắm giữ đáng sợ như vậy lực đạo, có thể ngăn cản hắn một trường này? Nhạc Phong, Cố Sa cùng người bây xem cũng đều là vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Tình huống như thế nào đây là? Tô Phàm trên mặt hiện ra nụ cười sán lạ, ngoài ý muốn không, ngạc nhiên mừng rỡ không. Nghiêm Phong con ngươi co rụt lại, cánh tay đột nhiên vừa dùng lực, nhưng vẫn là không cách nào tránh thoát. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá Tô Phàm, trong đầu bỏ lên một cái để hắn chết cũng không cách nào tiếp nhận suy nghĩ, người ta thế nào rồi? Tô Phàm nhếch răng. Nghiêm Phong chật vật mở miệng, ngươi khí hải không có vỡ vụn. Ai nói cho ngươi, ta khí hải nát? Xin hỏi từ đầu đến cuối, ta có thừa nhận qua? Tô Phàm khẽ miệng vấn lên. Tiếng nói rơi xuống đất một cái mắt, một mảnh kim nguyên tố hư thần chi lực, giống như thủy triều lòng bàn tay gào thét mà ra. Nghiêm Phong lúc này một tiếng bị đau rú thảm, cánh tay trực tiếp nát bấy, huyết nhục văng tung tóe. Không để ý tới đau nhức, Nghiêm Phong hoảng sợ lui lại mấy bước. Khí hải không có vỡ vụn, tu vi còn tại. Cho nên lúc trước suy yếu, đều là người này giả vờ. Hơn nữa, người này hư thần chi lực, lực sát thương thật mạnh, cư nhiên như thế nhẹ nhõm nát bấy rơi mất cánh tay của hắn. Đương nhiên, Cố Sa kinh hô, chẳng lẽ ngươi cũng ẩn giấu đi tu vi? Đám người sửng sở, nhao nhao nhìn chằm chằm Tô Phàm. Không sai, người này khẳng định ẩn giấu đi tu vi, nếu không đối mặt Cố Sa cùng Nghiêm Phong liên thủ đánh kích, khí hải không có khả năng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời lúc ấy tập kích bất ngờ người này thời điểm, hai người chẳng những vận dụng toàn lực, còn sử dụng hư thần chi lực. Tô Phàm liếc nhìn toàn trường, lắc đầu giễu cợt, đối phó các ngươi bọn này tiểu lưu manh, còn cần ẩn giấu tu vi sao? Hư thần đại viên mãn khí tức hiện lên. Hư thần đại viên mãn? Liền cái này tu vi, có thể gánh vác Cố Sa cùng Nghiêm Phong hai vị sư minh anh sát. Một đám người đầu óc ngộng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chờ một chút, các ngươi không có phát hiện một cái trọng điểm. Hắn tiến vào Nhật Nguyệt cung mới bao lâu, liền đã đột phá tới hư thần đại viên mãn. Tốc độ này, cũng quá nhanh đi. Đột nhiên có người kinh hô. Một câu bừng tỉnh người trong động. Người ở chỗ này, nhao nhao không khỏi thể sát tinh thần câu chiến. Không sai, cái này mới là trọng điểm. Hắn là thế nào tu luyện? Coi như tiêu ra cho hắn hư thần đan, cũng nhiều nhất chỉ có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Một bên khác, chắc đại đao bốn người nhìn xem một màn này, nhịn không được cười khổ. Xem ra là bọn hắn mù quan tâm, chỉ những thứ này tiểu lưu manh làm sao có thể là tiêu thiếu gia đối thủ? Chắc đại đao giòn gen chạy, thừa dịp hiện tại không ai chú ý chúng ta, tranh thủ thời gian rút lui. Hiện tại chính là phản sát thời điểm, chúng ta rút lui cái gì? Gầy thanh niên không hiểu. Chương 2428, đây chính là các ngươi cùng ta chênh lệch. Chương 2428, đây chính là các ngươi cùng ta chênh lệch. Ngươi phải hiểu rõ, bây giờ không phải là chúng ta phản sát thời điểm, là tiêu thiếu gia phản sát thời điểm, cùng chúng ta nửa xu quan hệ đều không có. Chắc đại đao thấp giọng nói rằng, liên bọn hắn hiện tại trạng huống này, toàn bộ thân chịu trọng thương, thần khí cũng bị phá hủy, có thể đến giúp Tô Phàm cái gì? Căn bản không thể giúp. Thậm chí đến lúc đó, nói không chừng bị Nhạc Phong những người này để mắt tới, chạy tới bắt bọn hắn, dùng bọn hắn đến áp chế Tô Phàm. Cho nên, nếu như bọn hắn lưu lại, ngược lại sẽ kéo Tô Phàm chân sau. Gầy thanh niên ba người nhao nhao giơ ngón tay cái lên, vẫn là Đao Ca nghĩ đến chủ đáo. Thế là bốn người lặng yên tối lui. Sự chú ý của mọi người hiện tại cũng tại Tô Phàm trên thân, cho nên cũng không có một người phát hiện bốn người rời đi. Bất quá trên đỉnh núi Tô Phàm có chú ý tới, không khỏi âm thầm lau mắt mà nhìn. Cái này bốn cái gia hỏa vẫn rất cơ linh, mà toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Tô Phàm nhạc phòng, lúc này cũng hít thở sâu một hơi. Dù sao cũng là Tiêu gia tiểu thiếu gia, đoán chừng trên thân cất giấu cái gì có thể bảo hộ khí hải bảo vật ta. Về phần hắn tu vi tỷ lệ lớn cũng là được cái gì thần vật tương trợ, khả năng đột phá nhanh như vậy. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, dựa vào chính mình tiên phú tu luyện, một đường hất vang tiến mạnh đột phá tới hư thần đại viên mãn, loại sự tình này căn bản không có khả năng. Bởi vì nhật nguyệt cùng, căn bản không thiếu thiên phú tốt người. Như danh nhân đường đệ tử, như Phong Cửu Thiên, như Sở Vân Giao, lại như bây giờ Tiêu Vô Ngân, cái nào không phải dị bẩm thiên phú yêu nghiệt chi tài? Liền xem như bọn hắn, theo hư thần sơ thành đột phá tới hư thần đại viên mãn, ít ra cũng phải muốn hơn mấy trăm ngàn năm quan cảnh. Mấy năm, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Không ai có thể biến thái như vậy. Thần vật nghe được Nhạc Phong lời này, đại gia nhao nhao mắt lộ ra tham lam. Nếu là bọn hắn có thể được tới cái này thần vật, vậy còn không lên như diều gặp gió. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, tiểu gia trên thân xác thực cất giấu rất nhiều thần vật, nhưng liền nhìn các ngươi, có hay không năng lực này cướp đến tay. Nhạc Phong mắt sáng lên, cùng Cố Sa cùng Nghiêm Phong nhìn nhau, như tiệm điện chợt lui ra. Đồng thời hét to, giết hắn. Ai muốn có thể giết hắn, trên người hắn thần vật liền về ai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôn xao, như điên cuồng giống như, lộ ra hư thần khí, liền hướng Tô Phàm đánh tới. Các ngươi dựa vào cái gì dám đối tiểu gia ra tay? Tô Phàm nhìn quanh toàn trường, một bước lướt về phía một cái thanh niên mặc áo đen, không có mở ra thần quyết, càng không có sử dụng thần khí, tay không đánh tới. Chết. Thanh niên mặc áo đen khặc khặc cười to, trong tay hư thần khí là một thanh trường thương màu đen, bộc phát ra ngập trời phong mang, mũi thương hàn quang lấp lóe, thẳng đến Tô Phàm mi tâm mà đi. Tô Phàm chẳng thèm ngó tới, bước chân không có nửa điểm dừng lại, đầu có hơi hơi lệch, mũi thương theo bên thai sát qua đi. Tiếp lấy, hắn một tay nắm lấy trường thương, hư thần chi lực phun trào, một quyền đánh vào thanh niên mặc áo đen trên bụng. A! Một tiếng thống khổ rú thảm, thanh niên mặc áo đen khí hải ầm vang nát bấy, cả người như thiên thạch giống như nện vào phía trước sông núi. Cẩn thận, hắn hư thần chi lực có vấn đề lực sát thương, so với chúng ta hư thần chi lực, ít nhất phải cường đại một cái tiểu cảnh giới. Thanh niên mặc áo đen ho ra một mạch, ngẩng đầu gầm thét. Đám người giật mình. So với bọn hắn hư thần chi lực cường đại một cái tiểu cảnh giới, đây là có chuyện gì? Nếu như nói, đối phương mở ra ngũ hành chi lực, so với bọn hắn hư thần chi lực, cái kia còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, đối phương mở ra cũng chính là bình thường hư thần chi lực. Cho dù là ngũ hành linh thể, hư thần chi lực lực sát thương cũng cùng người thường không khác a. Cũng liền tại mọi người ngây người lúc, Tô Phàm biến mất trường thương màu đen huyết khế, nhỏ máu nhận chủ. Oanh. Tại hư thần chi lực khôi phục hạ, một cỗ kinh thiên thần uy hiện lên. Các ngươi đều làm tốt chết giác độ sao? Dứt lời một cái mắt, Tô Phàm một bước giết tới một nữ tử trước người, trường thương ngang qua trời cao, thẳng hướng nữ tử mi tâm. Nữ tử một cái giật mình, như thiểm điện lui lại mấy bước, toàn thân đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sau đó trường kiếm trong tay, mang theo ngàn vạn kiếm khí, hướng Tô Phàm chém tới. Nhưng mọi thứ đều là phí công. Đồng dạng là hư thần đại viên mãn tu vi, đồng dạng là cực phẩm hư thần khí, Tô Phàm kia cường đại hư thần chi lực, liền đủ để cho hắn nắm giữ tuyệt đối áp chế thực lực. Có thể nói như vậy, hư thần chi lực tăng phúc một cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu, nhưng hắn giờ phút này thực lực đã vô hạn tới gần hạ vị thần. Một cái bình thường hư thần đại viên mãn, một cái vô hạn tới gần hạ vị thần thực lực, vậy dĩ nhiên không tại một cái phương diện. Trường thương đánh tới. Bang. Kiếm khí tán loạn, trường kiếm bắn bay. Không tại nữ tử kia hoảng sợ gào thét bên trong, trường thương như một đạo kinh hồng, sát na không có vào nữ tử mi tâm, xuyên qua toàn bộ đầu. Linh hồn chôn bụi, linh đài sụp đổ. Tại chỗ, khí tuyệt mà chết. Tô Phàm đi lên, một phát bắt được trường thương, cánh tay hơi chấn động một chút, nữ tử đầu tựa như dưa hấu nổ tung, máu nhuốm đỏ trường không. Không phải nói hắn là một cái ăn chơi thiếu gia sao? Không phải nói mấy lần trước đối mặt Liễu gia, Vương Trúc đám người truy sát, hắn đều dựa vào vận khí sao? Vì cái gì hắn hiện tại cho thấy sức chiến đấu đáng sợ như vậy? Nhanh, mở ra hư thần quyết. Có người kinh hoàng giống to. Ầm ầm. Một cái mắt, từng đạo hư thần quyết hoành không xuất thế. Có khổng lồ thú ảnh, có kinh khủng kiếm ảnh, có đáng sợ biển lửa, càng có từng mảnh băng xương, thác nước bao phủ trời cao. Thập đại nguyên tố thuộc tính đều có. Lít nha lít nhít, nhồi vào bốn phía bầu trời, phóng thích ra ngập trời chi uy. Giết. Mọi người cùng đủ gầm lên giận dữ, chọn vẹn trên trăm đạo hư thần quyết, phô thiên cái địa hướng Tô Phàm đánh tới. Thật ở đang bao vây tâm Tô Phàm, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Nhưng Tô Phàm cũng không có trốn tránh dự định. Nhìn qua thanh thế to lớn, nhưng kỳ thực đều là chút loẻo loẻo hổ giấy, căn bản đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Bang, một cái hộ giáp nổi lên, cũng không phải là khô lâu ma giáp, chỉ là một cái bình thường cấp thấp hạ vị thần giáp. Ầm ầm, một cái mắt, hư thần quyết đem hắn bao phủ, hủy diệt tính chấn động, gào thét bát phương. Nơi này bày biện ra sơn băng địa liệt cảnh tượng, khói bụi quần quần bao phủ thiên địa. Các ngươi là tại cho tiểu gia gãi ngứa sao? Tô Phàm theo khói bụi bên trong đi ra đến, toàn thân trên dưới không có nửa điểm thương thế. Không sai, cho dù chỉ là cấp thấp hạ vị thần giáp, cũng hoàn toàn đủ để ngăn trở những này cái gọi là hư thần quyết. Hắn có thần giáp. Nhìn xem Tô Phàm trên người hộ giáp, một đám người đột nhiên biến sắc. Đối với tiểu gia mà nói, có thần giáp không phải một cái chuyện rất bình thường, có cần phải ngạc nhiên như vậy? Đúng rồi, tiểu gia quên, các ngươi chỉ là nội môn đệ tử, liền xem như một cái rất bình thường cấp thấp hạ vị thần khí, đối với các ngươi những này nội môn đệ tử mà nói, cũng là một cái hy vọng xa vời. Đúng vậy, đây chính là các ngươi cùng ta chênh lệch, ta chướng mắt hạ vị thần khí, nhưng các ngươi lại coi là chất bảo. Tô Phàm cười khẩy, cầm trong tay trường thương màu đen, chớp mắt liền xuất hiện tại một cái thanh niên mặc áo xanh trước người, trường thương quét ngang mà đi. Một tiếng hét thảm, đầu người rơi xuống đất, trên vai chén kia vết thương rất lớn, máu tươi cuồn cuộn. Bá. Sau một khắc, Tô Phàm lại xông tới một cái váy tím nữ tử sau lưng, thương ra như rồng, xuyên vào cái hốc, đầu chia năm xẻ bảy. Đây chính là một trường giết chóc, một bước một giết, giết tới những cái kia nội môn đệ tử, mất hồn mất vía. Tiêu thiếu gia, ta sai rồi, đừng giết ta, không nên ép thật là ta. Đi, chúng ta chết chúng a. Một cái thanh y nam tử gầm lên giận dữ, hư thần ô nổ tung lên, hủy diệt tính khí thế khủng bố, nhất thời như hồng lưu manh thu đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mau lui lại. Những người khác thấy thế, lập tức quay người bỏ mạng mà chạy. Hư thần đại viên mãn tự bảo hư thần ô, lực hủy diệt thật là tương đương với một cảnh hạ vị thần. Đừng nói những này người cùng cảnh giới, cho dù là hạ vị thần Nhạc Phong cũng không cách nào bình tĩnh, trước tiên liền mang theo Nghiêm Phong cùng Cố Sa lui lại. Dù sao cái này hủy diệt tính, liên hạ vị thần cũng biết bị trọng thương. Chương 2429, trải nghiệm qua tuyệt vọng sao? Chương 2429, trải nghiệm qua tuyệt vọng sao? Thời gian lặng yên mà qua. Đại gia vây quanh ở nơi xa, yên lặng nhìn xem trung tâm vụ nổ. Phải chết a. Dù sao cũng là tự bảo hư thần ô, có thần giáp cũng gánh không được. Nhạc Phong nói nhỏ, nếu như cứ thế mà chết đi, vậy cũng đúng tiện nghi hắn. Lời này nếu như bị Tô Phàm. Không. Đừng nói Tô Phàm bản nhân, liền nói chắc đại đao bốn người, nếu như nghe nói như thế đều sẽ không nhịn được cười. Biết Tiêu thiếu gia mạnh bao nhiêu, biết thủ đoạn của hắn có nhiều đáng sợ. Nhớ ngày đó tại hư thần cảnh lịch luyện chi địa, liền Vân Tiếu Dương mang tới những cái kia thất cảnh, sáu cảnh hạ vị thần, đều không đủ cho Tiêu thiếu gia giết. Thậm chí ngay cả Vân Tiếu Dương cái này cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, cũng bị Tiêu thiếu gia đè lên đánh, chớ nói chi là ngươi cái này nho nhỏ một cảnh hạ vị thần. Sao thế? Thật sự cho rằng đột phá tới hạ vị thần, liền coi chính mình vô địch thiên hạ? Buồn cười. Nếu như Tiêu thiếu gia thật đã chết rồi, vậy ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng, mà không phải tiện nghi gì hắn. Bởi vì hắn chết, ngươi cũng không cần chịu được một trận ác ngộng. Giống như có người hiện ra. Đồng nhiên, một cái thanh niên áo trắng con người co rụt lại. Nồng đậm khói bụi bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện, giống như đang hướng bên này đi tới. Không có khả năng hắn không chết đi. Nếu thật là dạng này, vậy cũng thật là không có thiên lý. Người bên cạnh lẩm bẩm, là hắn, là hắn, chính là hắn. Hắn thật không chết. Làm Tô Phàm theo khói bụi địa mang đi đi ra, tất cả mọi người nhao nhao vẻ mặt khó có thể tin. Thậm chí, tại Tô Phàm giờ phút này trên thân, không thấy được nửa điểm tương thế. Cái này sao có thể a? Đây chính là hư thần đại viên mãn tự bảo a, liền Nhạc Phong đều gánh không được, vì cái gì người này lông tóc không thương? Hắn nhất định ẩn giấu đi tu vi. Đúng, hắn không phải hư thần cảnh, mà là thần cảnh. Hơn nữa ít nhất là ba cảnh hạ vị thần. Không phải đây hết thảy, giải thích thế nào? Mộ Dung Vân Đoan, ta muốn đi tố giác người, ngươi chờ xem, rất nhanh ngươi liền sẽ đi ngồi xổm đại lao. Không ít người phẫn nộ gào thét. Rõ ràng là hạ vị thần, lại giả vờ thành là hư thần cảnh, dạng này giả heo ăn thịt hổ có ý tứ. Đây không phải nói rõ ước hiếp người. Có thể để các ngươi ngộ nhận là tiểu gia là hạ vị thần tu vi, tiểu gia cũng hẳn là cao hơn mới đúng, bởi vì điều này đại biểu các ngươi đối tiểu gia thực lực này vẫn là rất công nhận. Một câu, các ngươi công nhận tiểu gia cường đại. Tô Phàm nhe răng nết miệng cười một tiếng. Bá. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân hắn đạp tật phong bộ, như thiểm điện giết tới một người trước người, trường thương bộc phát ra chói mắt thần quang. Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Người kia trực tiếp mất mạng. Ta còn không tin, hôm nay không giết được ngươi. Một thanh niên giống như điên nào tới, một thanh gắt gao ôm Tô Phàm. Hư thần ô, ở bang nổ tung. Những người khác lần nữa hoảng sợ lui lại. Lần này, hắn dù sao cũng nên chết ta. Siêu. Nhưng mà bất quá trong khoảnh khắc, Tô Phàm lại không bị thương chút nào giết ra đến, một thương miểu sát một nữ tử. Thương Hương Tiết Ngọc. A. Không tồn tại. Tại trong tự điển của hắn, chưa từng có phận chia nam nữ, chỉ có địch nhân cùng bằng hữu. Nhìn xem như thế dũng mãnh Tô Phàm, liền Nhạc Phong trong lòng cũng không khỏi rung động lên. Hai lần tự bạo hư thần ô, đều không thể cho người này mang đến nửa điểm thương thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi trải nghiệm qua tuyệt vọng sao? Trải nghiệm qua sợ hay sao? Hiện tại, tiểu gia liền để các ngươi cố gắng thể hội một chút ta. Tô Phàm nhếch răng, như sát thần trở về, vô tình bên trong mang theo lạnh lùng cùng cắt máu. Một phen tiết huyết giết chóc, lại có không ít người tự bạo hư thần ô, không phải bọn hắn muốn tự bạo, là không thể không tự bạo. Bởi vì coi như không tự bạo, cũng phải chết. Bất quá từ đầu đến cuối, Tô Phàm đều không bị tổn thương, liền tựa như nắm giữ vạn pháp bất xâm lịch thiên thần thông. Đến bây giờ, hơn trăm người cũng chỉ còn lại mười mấy người, nội tâm sợ hãi bạt phần. Nhìn cả người nhuốm máu, như ma thần phụ thể Tô Phàm, nội tâm dâng lên một cỗ thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Sai, thật sai lầm, liền không nên tới trêu chọc tên sát tinh này. Loại người này, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể gây. Sợ vậy sao? Đừng sợ. Xuất ra các ngươi trước đó kia cố kiệt ngạo bất tuân kình, ngồi tiểu gia chậm rãi chơi. Tô Phàm khặc khặc cười một tiếng, đang đằng sát khí hướng mười mấy người đi đến. Một đám người vừa lui lại lui, sợ hai tới cực điểm, đều đã mất đi chiến đấu muốn. Nhìn cùng dũng khí, Có người nhìn về phía cách đó không xa Nhạc Phong ba người, gào thét, các ngươi còn tại kia nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian đến giúp đỡ giết hắn a. Ba người mắt điếc tai ngơ. Kia lạnh lùng ánh mắt, dường như căn bản không có đem những này người xem như bọn hắn đồng bạn. Mặc kệ chúng ta, các ngươi khỏe ngoan động tâm a. Cho là chúng ta chết, các ngươi liền chạy đến rơi. Không có khả năng, chúng ta sẽ ở Hoàng Tuyển lộ thượng đặng các ngươi. Mười mấy người mặt mũi tràn đầy hoán động. Rốt cuộc minh bạch, ba người này căn bản chính là đang lợi dụng bọn hắn, bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Vâng. Sau một khắc, mười mấy người liền cùng lúc tự bạo hư thần ôm một người tự bạo, đều là hủy thiên diệt địa cảnh tượng, chớ nói chi là hiện tại mười mấy người đồng thời tự bạo. Kinh khủng hủy diệt tính khí tức, như quần quần hồng lưu gào thét bắt phương, như bẻ cánh khô phá hủy lấy sơn xuyên đại địa. Hư không cũng như vỡ vụn mặt kính, không ngừng sụp đổ. Thật mạnh Tiêu Thiếu Gia nuốt ở phía xa chắc đại đao bốn người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Nhiều như vậy hư thần đại viên mãn, thế mà bị một mình hắn toàn giết. Đồng dạng là nội môn đệ tử, đồng dạng là đại viên mãn tu vi, trên lệch này thế nào cứ như vậy lớn đâu. Đồng thời, Nhạc Phong ba người cũng liền lui về phía sau, nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, vẻ mặt lộ ra có chút khẩn trương. Đúng vậy, liền Nhạc Phong cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Một cái tiếp một cái tự bạo hư thần ô, thế mà đều không thể trọng thương Tô Phàm, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tự tin của hắn. Lần này hắn khẳng định sẽ chết, coi như không chết, cũng khẳng định lại biến thành phế nhân. Cố Sa nắm chặt tay, dù sao cũng là mười mấy người đồng thời tự bạo, liền xem như Nhạc Phong cũng chỉ có bị miểu sát phần. Ai nha, lại cho ngươi nhóm thất vọng, tiểu gia chính là không chết được, liền hỏi các ngươi có tức hay không. Tô Phàm tiếng cười quái dị theo khói bụi trong khu vực văng lên. Ba người lập tức trợn mắt tròn xoe. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Nhiều người như vậy tự bạo, thế mà đều không giết được hắn, có thể hay không lại không hợp thói thường điểm. Tô Phàm cười hì hì theo khói bụi bên trong đi tới, tôn quý nội môn đệ nhất nhân, người thứ hai, người thứ ba, xin hỏi các ngươi hiện tại có phải hay không rất hoảng? Ba người ánh mắt run rẩy. Không chỉ có không chết, trên thân càng là một chút vết thương cũng không tìm tới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Không, cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, bởi vì cái này đã vượt xa bọn hắn nhận biết phạm chủ. Các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng tiểu gia ban đầu ở lịch luyện chi địa, sát vương chúc bọn hắn dựa vào là vật khí, dựa vào là Sở Vân Giao hỗ trợ a? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy trêu tức. Ba người nhíu mắt. Đối, tiểu gia đối ngoại đúng là nói như vậy, là thần nữ Sở Vân Giao giúp một tay. Nhưng tình huống chân thật lại là, những người này tất cả đều là tiểu gia tự tay giết, Vân Thiếu Dương, Hoắc Ngưng Dương cũng là thua ở tiểu gia trong tay. Nếu không phải tiểu gia thiện tâm, hai người bọn họ cũng sớm đã chết tại lịch luyện chi địa. Ba người nghe nói như thế, lập tức không khỏi tê cả da đầu. Vân Thiếu Dương thật là cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, thế mà đều không phải là đối thủ của người này. Người này tu vi gì? Trung vị thần. Tô Phàm cười lạnh, tiểu gia tu vi vẫn là hư thần cảnh, nhưng tiểu gia thủ đoạn cũng không phải các ngươi những này sâu kiến có thể tưởng tượng. Khoác lác ai không biết, ta còn thực sự không tin, thực lực của ngươi có như thế nghịch thiên. Nhạc Phong âm lãnh cười một tiếng, hạ vị thần khí thế quần quận mà ra, thần lực phun lên không trung, huyễn hóa thành một cái trăm trượng cự thủ, giá thiên cái địa. Đây chính là lúc trước một lần hành động trọng thương chắc đại đao bốn người cao cấp hạ vị thần quyết. Chết. Nhạc Phong hét to. Che trời cự thủ mang theo diệt thế thần uy, đánh nát hư không đại địa, hướng Tô Phàm điên cuồng vỗ tới. Chương 2430, miểu sát, lần này kết thúc chương 2430, miểu sát, lần này kết thúc. Tô Phàm mặt không đổi sắc đưa tay vung lên, trong tay trường thương màu đen rời khỏi tay, hướng cự thủ đánh tới. Oanh một tiếng vang thật lớn. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, trường thương tại chỗ nát bấy. Dù sao chỉ là cực phẩm hư thần khí, cùng cao cấp hạ vị thần quyết so sánh, trên lệch mấy cái cấp độ. Tiếp lấy, cự thủ tiếp tục áp xuống tới, kinh khủng thần uy giống như thủy triều đánh thẳng tới, Tô Phàm trên người hộ giáp, cái nào chịu được trùng kích như thế, không ngừng vỡ vụn. Nghiêm Phong âm hiểm cười, tiểu xuất sinh, Nhạc Phong sư minh thật là hạ vị thần, ngươi bất quá chỉ là hư thần cảnh tu vi, lấy cái gì cùng hắn đấu. Một bên Cố Sa cũng là cười lạnh liên tục, từ bỏ đi, ngươi bây giờ tất cả dãy rủa đều là phí công. Tô Phàm im lặng lắc đầu, các ngươi những người này à, vì cái gì luôn luôn như thế phập phồng thấp thỏm. Hơi hơi ăn một chút ngon ngọt, liền bắt đầu đắc ý quên hình. Cố Sa khẽ miệng bật lên, ánh mắt cực kỳ khinh miệt nhìn xem Tô Phàm, chẳng lẽ chúng ta không có đắc ý tư cách? Hư thần cảnh cũng vọng tưởng cùng hạ vị thần một trận chiến, không cảm thấy chính mình rất buồn cười. Còn nói cái gì Vương Trúc những này hạ vị thần là ngươi giết, Vân Thiếu Dương cái này hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân là bại tướng dưới tay ngươi, xin hỏi ngươi có thực lực này? Nghiêm Phong đi theo chào phúng. Kỳ thật, thật không trách Cố Sa cùng Nghiêm Phong vô tri. Dù sao hư thần cảnh cùng thần cảnh ở giữa hàng rào, đối với người bình thường mà nói, chính là một đạo vượt qua hàng câu. Coi như ngươi nắm giữ thủ đoạn lợi tiên, chỉ cần là hư thần cảnh tu vi, liền vĩnh viễn không thể nào là hạ vị thần đối thủ. Không sai, đây chính là người bình thường thưởng thức. Nhưng Tô Phàm là người bình thường, xưa nay đều không phải là địch cảnh giết địch, với hắn mà nói chính là chuyện thường ngày. Tô Phàm nhìn xem hai người, lắc đầu, giống các ngươi dạng này hết ngồi đại giếng, xác thực rất buồn cười, vĩnh viễn cũng không biết thế giới bên ngoài đến tột cùng lớn bao nhiêu, đến cùng ai buồn cười. Đối ta mà nói, giết ngươi như giết chó. Nhạc Phong cười ngạo nghễ, tôn quý Nhạc Phong sư mình, xin hỏi là cái gì đưa cho ngươi tự tin? Hạ vị thần tu vi, cao cấp hạ vị thần quyết. Biết sao? Ngươi những này cái gọi là thủ đoạn, tại tiểu gia trong mắt liền cái giấm đều không phải là. Hiện tại, liền trừng lớn mắt chó của ngươi, nhìn xem cái gì mới gọi chân chính người tiên. Khô lâu ma thương xuất hiện, một thương gia, thiên địa biến sắc. Kia trăm trượng cự thủ, sát na chôn bụi. Đảo ngược tới chính là nhanh như vậy, một cái chớp mắt, Nhạc Phong kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cao cấp hạ vị thần quyết, liền hóa thành hư vô. Cái này Nhạc Phong lúc này mắt trợn tròn, tốt một lát đã qua, mới từ miệng bên trong chật vật phun ra bốn chữ, làm sao có thể? Cố Sa, Nghiêm Phong, cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào, nhao nhao là trợn mắt tròn xoe, khó có thể tin tới cực điểm. Hạ vị thần tu vi, tăng thêm cao cấp hạ vị thần quyết, thế mà không địch lại đối phương một thương. Nằm mơ. Không. Cái này so nằm mơ còn không chân thực. Căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Thế nào rồi? Nguyên một đám không phải rất tự tin sao? Thế nào hiện tại cũng làm câm điếc? Sẽ không phải. Tiểu ra cái này thường thường không có gì lạ một thường, liền đem tự tin của các ngươi phá hủy à? Nếu thật là dạng này, vậy các ngươi cái này cái gọi là tự tin, có phải hay không cũng quá không đáng giá? Tô Phàm khỏe miệng có chút dương lên, khắp khuôn mặt là trào phúng. Ba người một cái giật mình, lập tức nhìn chằm chằm Tô Phàm trường thương trong tay. Kiện thần khí này có vấn đề, giống như không phải bình thường hạ vị thần khí. Kia khí tức kinh khủng, chẳng lẽ là một cái đáng sợ suy nghĩ, theo ba người náo hải đột nhiên nổi lên. Chớ hoài nghi, đây chính là thượng vị thần khí. Về phần cái gì cấp bậc thượng vị thần khí, Tô Phàm nhẹ vô về khô lâu ma thường, hướng ba người ném đi ánh mắt khinh miệt, các ngươi không có tư cách biết. Ba người nhất thời như sấm sét giữa trời quang. Cái này cấp bậc thần khí, đối bọn hắn những này nội môn đệ tử mà nói, liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Thậm chí, đừng nói bọn hắn những này nội môn đệ tử, cho dù là hạch tâm đệ tử, thượng vị thần khí cũng là trung cực mộng tưởng. Đời này, nếu có thể đạt được một cái thượng vị thần khí, cũng coi như là đến đời người đỉnh phong. Nhưng mà người này mới tu vi gì? Hư thần cảnh. Cái này tu vi, thế mà liền có thể nắm giữ thượng vị thần khí. Quả nhiên ấn chứng cầu kia tục ngữ, thế giới là không công bằng. Có người vừa ra đời liền đạt tới người bình thường phấn đấu cả một đời, đều khó có khả năng đạt tới đỉnh phong. Ba vị tôn quý nội môn đệ nhất nhân, người thứ hai, người thứ ba, tiểu gia xuất ra lá bài tẩy này, các ngươi hiện tại lại nên làm như thế nào ứng đối? Tô Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, một bước giết tới Nhạc Phong trước mặt, trường thương mang theo ngập trời chi uy, phất một tiếng xuyên qua Nhạc Phong tim. Nhạc Phong sắc mặt đại biến, như thiểm điện nhanh chóng lùi lại, nơi ngực nắm đấm kia lớn lô máu, máu phun như chú. Cố Sa cùng Nghiêm Phong cũng lập tức hốt hoảng lùi lại. Đừng hoảng hốt, hắn bất quá hư thần cảnh tu vi, căn bản là không có cách khôi phục thượng vị thần khí. Nhạc Phong gào thét, hai người sững sờ. Đúng thế, có thượng vị thần khí thế nào? Không có năng lực khôi phục cũng là không tốt. Nhanh vào tới. Mặc dù chúng ta cũng không có năng lực khôi phục, nhưng chỉ cần có thể cướp đến tay, bằng cái này thượng vị thần khí giá trị, đến lúc đó đủ để cho chúng ta đổi lấy mấy kiện trung vị thần khí. Nhạc Phong mặt mũi tràn đầy tham lam. Có đạo lý. Ha ha, tiểu xuất sinh này vẫn là hiểu chuyện, vừa thấy mặt liền đưa chúng ta dạng này một món lễ lớn. Nghiêm Phong cười to. Giết. Cố Sa một ngựa trước mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng Tô Phàm phóng đi, trên thân hiện ra một bộ xích hồng sắt chiến giáp, trong tay cũng xuất hiện một thanh xích hồng sắt trường đao. Đồng thời, Nghiêm Phong cùng Nhạc Phong cũng là người mặc chiến giáp, cầm trong tay thần khí, uy phong lấm lấm. Không hổ là nội môn tam đại đệ tử thiên tài, đều có thần khí cùng thần giáp. Hiểu chuyện. Đại lễ. Tô Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Mấy người kia trong đầu đang suy nghĩ gì? Sắp chết đến nơi, còn làm lấy dạng này mộng đẹp. Rất nhận người cười. Được thôi. Xem ở các ngươi buồn cười như vậy phân thượng, tiểu gia liền để các ngươi sống lâu một hồi. Thể nội hư thần chi lực, trong nháy mắt không có vào khô lâu ma thường, một cỗ kinh thiên thần uy gào thét mà ra. Ba người hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, thắng gấp dừng lại. Tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn qua khô lâu ma thương, hắn là đang thức tỉnh thượng vị thần khí. Tựa như là, không thể nào, hắn cái này tu vi có thể khôi phục thượng vị thần khí. Ba người lắc đầu, đối, nhất định là ảo giác. Hư thần cảnh nếu có thể khôi phục thượng vị thần khí, ta mẹ nó đem trong tay thần khí ăn. Giết. Một tiếng giống to, ba người đồng thời nhào về phía Tô Phàm, thần khí nhao nhao khôi phục đến cực hạn, thần uy quả thực là kinh người. Nhưng sau một khắc, trong bọn họ tâm kia tất cả may mắn liền bị khô lâu ma thương cho vô tình vỡ vụn. Khô lâu ma thương quét ngang mà đi, trong tay thần khí giống như gỗ mục giống như trong nháy mắt vỡ vụn, không phải là ảo giác, hắn thật có thể khôi phục. Ba người vẻ mặt ngốc trệ. Theo sát, một cú kịch liệt đau nhức vào tới. Nghiêm Phong túi đầu nhìn về phía bụng dưới, trên mặt trong nháy mắt hiện ra tràn đầy sợ hãi. Chỉ thấy khô lâu ma thương nhẹ nhõm đánh nát trên người hắn hộ giáp, không có vào bụng dưới, xuyên thủng khí hải, trực tiếp trúng đích hư thần ô răng giáp. Hư thần ô tại chỗ vỡ vụn, máu tươi theo tổn thương khô lâu ma thương rầm rầm chảy xuôi mà ra. Nhạc Phong cùng Cố Sa lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phong, nhao nhao biến sắc. Chỉ là hư thần cảnh tu vi, vì cái gì hắn có thể khôi phục thượng vị thần khí? Vì cái gì? Lần này, hai người luôn uống, liền Nghiêm Phong đều mặc kệ, xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa mới chuyển thân, Nhạc Phong chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Hắn dừng bước lại, túi đầu nhìn lại. Trên bụng, thình lình có một cái ngay tại nhỏ máu mũi thương. Khí hải vỡ vụn thần cách cũng vỡ vụn lần này. Kết thúc. Nhạc Phong thì thào. Theo sát, một cỗ mãnh liệt cảm giác đau, giống như thủy triều ập tới. Cả người lúc này liền vô lực bị trên mặt đất, phát ra thê lương thống khổ rú thảm. Chương 2431, ai không thông minh, ai ngu xuẩn. Chương 2431, ai không thông minh, ai ngu xuẩn. Cố Sa quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, Nhạc Phong sư minh, ngươi thế nào? Tu vi của ta không có. Nhạc Phong bắt lấy Cố Sa tay, nội tâm sợ hãi nhường hắn chậm rãi sủi lơ xuống dưới. Nhạc Phong sư minh, hiện tại có phải hay không rất sợ hãi? Tô Phàm cười ha hả đi đến Nhạc Phong sau lưng, đưa tay bắt lấy khô lâu ma thường, phốc phốc một tiếng rút ra. Nhạc Phong lần nữa phun ra một búng máu. Cố Sa cũng là linh hồn đều bốc lên, một cái lảo đảo trượt chân trên mặt đất, nhìn qua giờ phút này Tô Phàm, nội tâm cũng đã hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ. Mộ Dung sư đệ, ta sai rồi, đừng giết ta, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, cho ngươi nhận lầm. Hắn một bên lắc đầu nói, một bên hốt hoảng lui lại, làm thối lui đến mấy mét bên ngoài, một cái xoay người bỏ lên, cũng không quay đầu lại hốt hoảng mà chạy. Cố Sa, đừng bỏ lại ta, Nhạc Phong suy yếu giống to. Nhưng lúc này Cố Sa đâu còn có tâm tư để ý tới Nhạc Phong, chỉ hận không được trên lưng có thể giả bộ bên trên một đôi cánh. Tô Phàm ngồi xổm ở Nhạc Phong sau lưng, nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, tiểu gia sẽ không để cho hắn chạy trốn, dù sao các ngươi quan hệ tốt như vậy, tiểu gia khẳng định sẽ để cho các ngươi chết tại một khối. Lập tức đứng dậy. Bang. Khô Lâu Ma Thương như một đạo màu đen lưu quang, như thiểm điện bạch phá bầu trời, phốc phốc một chút không có vào Cố Sa phía sau lưng. Cố Sa lúc này liền dừng lại, chậm rãi cúi đầu hướng bụng dưới nhìn lại. Cùng lúc trước Nhạc Phong như thế, Khô Lâu Ma Thương từ phía sau lưng xuyên qua khí hải, mũi thương từ bụng nhỏ xuất hiện, không ngừng chảy máu. Hư thần ô cũng đã nát bấy. Kết thúc. Không cứu nổi Cố Sa chậm rãi quỳ trên mặt đất, sắc mặt như cho tàn. Tiêu thiếu gia uy vũ, Tiêu thiếu gia khí phách, Tiêu thiếu gia, ngươi chính là thần tượng của chúng ta. Lúc này, Trác Đại Đao bốn người xông lại, phấn chấn giống to. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, kinh ngạc, các ngươi còn chưa đi? Đi. Nói đùa, chúng ta là loại kia không có nghĩa khí người. Không nói gạt ngươi, chúng ta một mực núp trong bóng tối, chuẩn bị tùy thời mà động. Nhưng không có cách nào, thực lực của ngươi thực sự quá mạnh, căn bản không cho chúng ta cơ hội xuất thủ. Bốn người vẻ mặt cười lấy lòng. Tô Phàm lắc đầu cười một tiếng. Gầy thanh niên quay đầu nhìn về phía Khô Lâu Ma Thương, lập tức xông đi lên, theo Cố Sa thể nội rút ra. Tiếp lấy, hắn liền cầm lên ống tay áo, lau sạch lấy ma thương phía trên máu tươi. Đây chính là thượng vị thần khí. Nhìn qua chính là không giống, so hạ vị thần khí uy phong nhiều. Tiêu thiếu gia, có thể cho ta mượn chơi mấy ngày sao? Trác Đại Đao ba người nhìn nhau. Cậu vật, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thật kỹ, ngươi đang nói cái gì? Liền Tiêu thiếu gia thượng vị thần khí cũng dám động ý đồ xấu, muốn chết đúng không? Ngươi muốn chết, chớ liên lụy chúng ta. Nói đùa. Đem Khô Lâu Ma Thương bên trên máu tươi lau sạch sẽ, gầy thanh niên liền bưng lấy Khô Lâu Ma Thương, rất là vui vẻ đưa đến Tô Phàm trước mặt. Tô Phàm đánh giá Khô Lâu Ma Thương, cải tạo sau cũng hẳn là thay cái tên. Nhìn xem leo lên tại thân thương hình rồng đồ đẳng, Tô Phàm khẽ miệng bật lên, một phát bắt được ma thương, lăng không tung lên, về sau, ngươi liền cứ gọi Hắc Long Thương. Giống nhau. Khô Lâu Ma Giáp về sau cũng gọi Hắc Long Giáp. Tên rất hay. Không hổ là Tiêu thiếu gia, tùy tiện lấy cái tên chữ, đều như thế khí phách uy vũ. Bốn người vỗ tay bảo hay. Tô Phàm khẽ miệng giật một cái. Một đoạn thời gian không thấy, mấy tên này công phu linh hót, lại nâng cao một bước a. Liền hắn loại này ra mặt dày như tưởng thành người, đều có chút gánh không được. Thu hồi Hắc Long Thương, Tô Phàm nhìn về phía Nghiêm Phong cùng Cố Sa, đi đem bọn hắn mang tới. Thu được. Bốn người gật đầu. Trác Đại Đao cùng gầy thanh niên, hướng Nghiêm Phong chạy tới. Hai người khác, hướng Cố chạy xa đi. Vương Bát Đản, để ngươi phách lối. Nội môn người thứ hai không tầm thường. Hiện tại còn không phải giống như chó chết, nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trác Đại Đao vừa lên trước liền đối với Nghiêm Phong hùng hùng hổ hổ. Nghiêm Phong trợn mắt chừng một cái. Nha, còn dám chừng chúng ta. Không tệ lắm, rất có dũng khí. Trác Đại Đao cùng gầy thanh niên nhìn nhau, mò lên ống tay áo, đối với Nghiêm Phong chính là một trận đấm đá. Hai người các ngươi tạp thoái, về sau tuyệt đối đừng rơi xuống trong tay của ta. Nghiêm Phong gầm thét. Một bên khác, hai người khác cũng là ma quyền sát trưởng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Cố Sa. Cố Sa sư minh, trước kia ngươi không phải rất uy phong sao? Hiện tại đây là làm sao rồi, nằm trên mặt đất không nhúc đích. Tới tới tới, chúng ta giúp ngươi nối lòng gân cốt. Phanh phanh phanh. Không nói lời gì, đè xuống Cố Sa chính là dừng lại đánh cho tê người. Tô Phàm cũng không lý tới sẽ, ngồi Nhạc Phong đối diện, nhe răng cười nói, Nhạc Phong sư minh, hiện tại nói thế nào? Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm, trầm giọng nói, ngươi bất quá chỉ là tốt số, bị Tiêu gia nhìn trúng, thu làm nghĩa tử, không phải ngươi tính là gì. Bất quá một cái thối tên ăn mày, tùy tiện cái gì. Tô Phàm sững sờ, nghe ngươi lời này ý tứ, Hắc Long Thương là Tiêu gia đưa cho ta. Chẳng lẽ không phải? Bằng chính ngươi chút bản lĩnh này, có thể được tới thượng vị thần khí. Nếu là không có cái này thượng vị thần khí, liền ta hạ vị thần thực lực, giết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Không tin, chờ ta tái tạo thật là thần ô, chúng ta tới so tài một chút nhìn. Nhạc Phong không phục giống to. Tô Phàm cười. Còn vọng tưởng lấy loại phương thức này cố ý đến kích thích hắn, vì chính mình giành đến một cái sống sót cơ hội. Đến cùng là ngươi ngốc, vẫn là tiểu giang ngốc. Phanh. Trác Đại Đao bốn người kéo lấy Cố Sa cùng Nghiêm Phong đi qua, ném ở Tô Phàm trước mặt. Cho ta quỳ tốt. Đúng, cái eo thẳng tắp, đầu nâng lên, quỳ đoan chính. Dựa vào, còn dám chừng chúng ta. Mấy anh em, tiếp tục đánh. Lần này liền Nhạc Phong cũng không may mắn thoát khỏi, lọt vào bốn người một trận đánh đập. Không sai. Chính là như vậy, đoan đoan chính chính quỳ gối Tiêu thiếu gia trước mặt. Cuối cùng, ba vị này nội môn tiên kiêu bị mạnh mẽ thu phục, chỉnh chỉnh tề tề quỳ trên mặt đất. Tô Phàm uống rượu, đánh giá ba người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Nghiêm Phong trên thân, ngươi thật sự cho rằng tiểu gia không có phát hiện ngươi là tên giả mạo? Nghiêm Phong giật mình. Tô Phàm ha ha cười nói, theo ngươi xuất hiện trước tiên, tiểu gia liền đã phát giác được ngươi không phải kêu mập mạp chết bẩm. Nghiêm Phong khó có thể tin lắc đầu, không có khả năng, ta căn bản không có lộ ra sơ hở. Tô Phàm trào phúng, đây chẳng qua là ngươi cảm thấy, ngươi không có lộ ra sơ hở mà thôi. Nghiêm Phong hỏi, đã ngươi đã phát hiện ta là tên giả mạo, vậy tại sao không tại chỗ vạch trần ta? Nếu như tại chỗ vạch trần ngươi, cái kia còn có hiện tại cái này ra đặc sắc vở kịch. Hơn nữa con người của ta, nghĩ đến không quá ưa thích phiền toái, cho nên liền đem kế liền kế, chờ các ngươi người tới đông đủ, trực tiếp đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Tô Phàm nhún vai. Nghiêm Phong đau thương cười một tiếng. Vốn cho rằng là một cái thiên y vô phùng kế hoạch, nhưng không nghĩ tới đối phương cũng sớm đã nhìn thấu, đồng thời còn một mực phối hợp với hắn diễn kịch. Làm nửa ngày, thì ra chân chính thẳng hề là hắn. Tô Phàm cười ha hả đứng dậy, cho nên hiện tại, tiểu gia muốn hỏi một chút ngươi, đến cùng ai không thông minh? Ai ngu đến mức không có thuốc chữa? Nghiêm Phong cúi đầu, trong lòng vô cùng đắng chát. Đại gia ngươi, tiểu gia cha hỏi ngươi đâu? Tô Phàm lông mày nhướng lên, một cước đạp lăn Nghiêm Phong, trả lời tiểu gia, ai không thông minh? Ai ngu xuẩn? Ta. Nghiêm Phong đội vàng đáp lại. Liên ngươi điểm này trí thông minh, cũng dám cùng tiểu gia chơi âm mưu quỷ kế, lão thiên gia đưa cho ngươi dũng khí. Tô Phàm cười khẩy, ánh mắt lại rơi xuống Cố Sa cùng Nhạc Phong trên thân, các ngươi không phải rất phiêu sao? Rất bành trướng sao? Rất đáp ý sao? Đến, tiếp tục phiêu một cái nhường tiểu gia nhìn xem. Không dám. Hai người lắc đầu. Không dám. Tô Phàm cười ha hả uống một hớp rượu, đảo mắt trên mặt liền hiện ra một mảnh vẻ hung ác, chắc đại đao, cho ta một con rồng hầu hạ. Cái gì một con rồng? Chắc đại đao hầu nghi. Ta dạy cho các ngươi bước đầu tiên, nghiền nát tứ chi của bọn hắn, nhớ kỹ phải ôn nhu một chút, chậm một chút, từng điểm đem bọn hắn hai tay cùng hai chân nghiền nát tại Tô Phàm chỉ đạo hạ, một bức huyết tinh kinh khủng hình tượng, chậm chậm triển khai. Chương 2432, giết người diệt khẩu. Chương 2432, giết người diệt khẩu. Đây chính là một con rồng. Ông trời của ta, đây cũng quá hung tàn đi. Đừng nói chịu hình Nhạc Phong ba người, liền thi hình Trác Đại Đao bốn người, cũng không khỏi tê cả da đầu. Cái loại này tra tấn người phương thức, còn là lần đầu tiên kiến thức đến. Tiếng kêu thảm thiết, bên hai không dứt. Tô Phàm nhàn nhạt cười nói, trước cho bọn họ ăn vào một cái thần cấp chữa thương đan, đừng một lần liền hành hạ chết. Minh Bạch. Bốn người khặc khặc cười một tiếng. Tiêu thiếu gia tàn nhẫn, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá rất thích nha. Nhạc Phong gánh không được, cầu khẩn, Tiêu thiếu gia, đừng dày vò ta, trực tiếp giết ta đi. Vậy không được. Tô Phàm lắc đầu, thử lấy răng, tiểu gia còn không có tận hứng. Rơi xuống tiểu gia trong tay, còn muốn thống thống khoái khoái chết. Có thể sao? Nhạc Phong du thảm không ngừng, ta thật biết sai, ngươi cho ta thống khoái, ta đem người sau lưng nói cho ngươi. Tô Phàm mắt điếc hai ngơ. Chắc đại đao bốn người cũng càng phát ra ra sức. Nhạc Phong gầm nhẹ, sai bảo chúng ta người giết ngươi chính là nhưng lời nói không nói ra, phía trước trong núi, đột nhiên một cỗ thần lực mãnh liệt mà ra, như trong biển rộng sóng dữ gào thét mà đến. Chắc đại đao, các ngươi cẩn thận. Tô Phàm không cần nghĩ ngợi, lập tức mở ra Hắc Long giáp, lấy ra Hắc Long kiếm, hướng kia thần lực chém tới. Chắc đại đao bốn người thấy thế, cũng không dám có chút do dự, quay người chạy trốn. Ầm ầm. Hắc Long kiếm cùng thần lực đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ ba độ khủng bố, quét sạch bát phương. Tô Phàm phun ra một ngụm máu, tại chỗ như diều bị đứt dây bay tứ tung ra ngoài. Theo sát, kia thần lực liền đem Cố Sa, Nhạc Phong, Nghiêm Phong ba người bao phủ, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, tại chỗ mất mạng. Tiêu thiếu gia, ngươi thế nào? Chạy trốn kịp thời Trác Đại Đao bốn người, ngược không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương nhẹ, như thiểm điện chạy đến Tô Phàm bên cạnh, mặt mũi tràn đầy quan tâm. Không có việc gì. Tô Phàm đâm máu đứng lên. Mặc dù có Hắc Long giáp hộ thể, cũng bị trọng thương. Sau đó, hắn ăn vào một cái chữa thương đan, âm thầm mở ra thiên mạch, một bước đạp không mà lên, đứng ở trên không, quét mắt phía trước trong núi. Trước thần lực cường độ để phán đoán, hẳn là một vị trung vị thần. Phía dưới, Trác Đại Đao bốn người không khỏi trợn mắt hốc mồm nhìn qua Tô Phàm. Cái quỷ gì? Tiêu thiếu gia thế mà có thể ngự không mà đi? Không có hoa mắt ta. Trọng lực không có ở đây. Bốn người cũng thử hạ, kết quả tại chỗ liền bị trọng lực đánh xuống tới, chật vật nằm rạp trên mặt đất. Không trung, Tô Phàm cau mày, tại phía trước trong núi cũng không thấy được có người tung tích, yêu thú cũng là có không ít, núp ở phía xa vây xem. Hẳn là bị chiến đấu chấn động hấp dẫn tới. Tiếp lấy, Tô Phàm lại túi đầu quét về phía dưới đại địa. Bị thần lực đánh kích địa phương, thình lình bày biện ra một cái hố sâu to lớn, Nhạc Phong ba người chẳng những đã mất mạng, mà lại là hải cốt không còn. Xem ra người này là tại giết người diệt khẩu. Như thế nói đến, vậy hắn hẳn là người giật dây. Trung vị thần hẳn là danh nhân đường đệ tử. Tô Phàm lẩm bẩm một câu, thu hồi Hắc Long giáp cùng Hắc Long thương, rơi vào Trác Đại Đao bốn người trước người, các ngươi vẫn khỏe chứ? Còn tốt. Bốn người gật đầu, theo sát liền nhao nhao một cái giật mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá Tô Phàm, Tiêu thiếu gia, vì cái gì ngươi có thể tại hư không phi hành? Tô Phàm âm thầm quan bế thiên mạch, nghe răng, bởi vì tiểu gia xoáy nha. Bốn người nhìn nhau, hận không thể một cước đá tới. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chắc Đại Đao không hiểu, vậy tại sao nhiều người như vậy muốn giết ngươi? Ngươi sẽ không phải chính là trong truyền thuyết thiên sát cô tình à? Lần trước tại hư thần cảnh lịch luyện chi địa là như thế này, bây giờ tại chấn ma quật lại là dạng này. Tô Phàm một cước đá tới, hung thần ác sát, nói ai là thiên sát cô tình? Tin hay không tiểu gia giết chết ngươi? Chắc Đại Đao đội vàng cười làm lành. Tô Phàm thở dài, kỳ thật cũng là bởi vì tiểu gia quá đẹp trai, để bọn hắn sinh lòng ghen ghét. Chắc Đại Đao bốn người nhao nhao mặt đen lên, nắm chặt tay. Tô Phàm nhíu mày, thế nào, muốn làm giá? Vậy chúng ta có thể động thủ sao? Chắc Đại Đao hỏi. Kích động. Có thể. Tô Phàm gật đầu. Đây chính là ngươi nói. Chắc Đại Đao vung tay lên, quắc, mấy anh em, chơi hán. Bốn người cùng nhau tiến lên. Tô Phàm khặc khặc cười một tiếng, đang chuẩn bị ra tay. Có thể sau một khắc, hoa phong đột biến. Bốn người vây quanh Tô Phàm, lại là đấm lưng, lại là bóp chân, mặt mũi tràn đầy ân cần, lấy lòng khoe mẽ. Tiêu thiếu gia, chiến đấu lâu như vậy, khẳng định rất vất vả a. lực đạo thế nào? Ta thủ pháp này như thế nào? Không thoải mái ngươi liền nói, chúng ta tùy thời tiếp nhận phê bình cùng sửa lại. Tô Phàm khẽ miệng có chút co lại. Theo vung tay lên, bốn kiện cấp thấp hạ vị thần khí xuất hiện, trước đó các ngươi thần khí bị Nhạc Phong hủy đi, hiện tại tiểu gia đền bù các ngươi một cái. Chúng ta lại không nói muốn thần khí. Đúng đúng đúng, chúng ta không màng hồi báo, tự nguyện là tiêu thiếu gia đi theo làm tùy tùng. Bốn người cười lấy lòng. Vậy sao? Vậy xem ra là tiểu gia suy nghĩ nhiều. Được thôi, các ngươi không cần, kia tiểu gia liền nhận lấy đi. Nghe nói như thế, bốn người lập tức xông đi lên, một người lấy đi một cái thần khí, cùng tồn tại ngựa nhỏ máu nhận chủ. Đức Hạnh, Tô Phàm trợn trắng mắt. Tiêu thiếu gia có hảo ý, làm sao chúng ta có thể cự tuyệt? Không sai, cự tuyệt tiêu thiếu gia ý tốt, cái kia chính là đối tiêu thiếu gia đại bất kính. Bốn người mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Điển hình được tiện nghi, còn khoe mẽ. Tô Phàm trợn trắng mắt, cái này trấn ma quật, thật có khu vực an toàn. Có. Chắc đại đao gật đầu, khu vực an toàn chẳng những có kết giới bảo hộ, còn có chấp sự trấn thủ, 100% an toàn. Đúng không? Lúc này mới giống khu vực an toàn. Về phần sơn cốc kia, nào có nửa điểm khu vực an toàn dáng vẻ. Tô Phàm hỏi, vậy các ngươi biết lộ tuyến sao? Chắc đại đao lắc đầu, không biết đường tuyến, chỉ biết là đại khái phương vị, bởi vì chúng ta cũng đều là lần đầu tiên tới 11 tầng. Tô Phàm phất tay, vậy thì dẫn đường a. Thu được. Bốn người gật đầu, ăn vào một cái chữa thương đan, liền một ngựa đi đầu hướng chính tây bay đi. Tô Phàm không nhanh không chậm theo ở phía sau. Trên đường, gầy thanh niên thỉnh thoảng liếc về phía Tô Phàm trên vai đại hắc cẩu, cuối cùng lấy dũng khí hỏi thăm, "Tiêu thiếu gia, ngươi cái này sủng vật, giống như có chút bất phàm." Tô Phàm sửng sốt một chút, liếc mắt đại hắc cẩu, có chút hăng hái mà hỏi, "Nói thế nào?" Gầy thanh niên nói, "Theo chiến đấu mở ra tới kết thúc, ta nhìn nó một mực ghé vào người trên vai ngủ gần, một chút khẩn trương cảm giác đều không có." "Ha ha, có nhãn lực kỉnh." Tô Phàm liếc nhìn một phía, thấp giọng nói, "Tiểu gia vụng trộm nói cho các ngươi biết, ta cái này sủng vật rất mạnh, so tiểu gia còn mạnh." Bốn người nhìn nhau, nhao nhao lật lên bản nhãn. Có khả năng con chó nhỏ này sát thực rất mạnh, nhưng so tiêu thiếu gia còn mạnh, đây không phải là não sao? "Không tin." Tô Phàm hỏi. "Tin tin tin." Bốn người cúi đầu không lưng, nhưng này ánh mắt rõ ràng tràn ngập không tin. Tô Phàm cũng lười làm nhiều giải thích, cúi đầu suy nghĩ. Cái này bỗng nhiên nhảy ra giết người diệt khẩu trung vị thần, có thể hay không chính là Sở Vân Giao nói đường long? Nếu như là lời nói, vậy chuyện này liền tốt chơi. Thử nghĩ hạ, một vị danh nhân đường đệ tử lẫn vào 11 tầng, nếu như bị chấp pháp điện hoặc chấp sự điện người bắt được trận tướng, kia đến lúc đó gặp phải hậu quả. Chương 2433, có biến. Chương 2433, có biến. Lan đi, đừng cản đường. Đương nhiên, chắc đại đao tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong núi, vi đổ không dưới mấy trăm đầu yêu thú, tất cả đều là hư thần cảnh tu vi. Sơ thành đến đại viên đầy không chờ. Đối mặt chắc đại đao bốn người, những này yêu thú cũng không e ngại, nhưng khi nhìn thấy Tô Phàm thời điểm, con ngươi cũng không khỏi chăm chú co vào lên. Tiếp đấy, liền chậm rãi lui sang một bên, tránh ra một con đường. Dù sao đều thấy được Tô Phàm kia thực lực cường đại, còn chứng kiến Tô Phàm có thể ngự không mà đi. Tại trấn ma quật ngự không mà đi, đối với bọn chúng những này yêu thú cùng khô lâu mà nói, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, bởi vì bọn chúng bản thân liền không nhận trọng lực cướp thúc. Nhưng đặt ở những này kẻ ngoại lai trên thần, cái kia chính là một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Còn phải là tiêu thiếu gia, mặc kệ đi đến đâu, đều là hung uy hiển hách. Bốn người cười hắc hắc, Dương Vũ Diệu uy theo một đám yêu thú trước mặt đi qua. Hung uy hiển hách. Tô Phàm nhíu mày, xuất ra cục gạch liền hướng mấy người bố tới. Tiêu thiếu gia, ngươi làm gì nha? Bốn người lập tức chạy trối chết. Làm gì? Nếu như không biết nói chuyện, về sau đừng nói là. Cái gì gọi là hung uy hiển hách? Đem tiểu gia làm hung thú. Tô Phàm gầm thét. Đừng nói. Một màn này, đem bốn phía yêu thú đều dọa cho phát sợ, chạy trối chết. Nhưng Tô Phàm mấy người không có chú ý tới chính là, trong bầy thú trà trộn lấy một đầu nhìn như rất bình thường yêu thú, hình như hùng sư. Nó nhìn xem mấy người bóng lưng, đáy mắt lóe ra từng sợi hung quang. Thời gian lặng yên mà qua. Dạ mạc dần dần giáng lâm. Chắc đại đao mắt nhìn sắc trời, trầm giọng nói, "Tiêu thiếu gia, chúng ta tranh thủ thời gian trước tiên tìm một nơi trốn đi." "Đao ca, tránh cái gì tránh? Mặc dù buổi tối yêu thú cùng tà ma rất đáng sợ, nhưng liền chúng ta Tiêu thiếu gia thực lực, nói câu không khách khí, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật." "Không sai, Tiêu thiếu gia liền thượng vị thần khí đều có, căn bản không hoảng hốt được không?" Gầy thanh niên ba người nói. Chắc đại đao sững sờ, gượng cười, "Cũng đúng." "Đối cái gì đúng? Thượng vị thần khí là tiểu gia đòn sát thủ, không đến thời khắc sống còn, tuyệt không vận dụng." Tóm lại một câu, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, cái gì cương địch, tiểu gia cơ bản đều dựa vào tự thân năng lực giải quyết. Tô Phàm cười ngạo nghễ. Đúng đúng đúng. Tiêu thiếu gia vĩ đại nhất. Giống tiêu thiếu gia loại này lại xoáy lại nhiều kim, còn như thế cố gắng, có lòng cầu tiến người, thực sự quá hiếm có. Quả thực chính là phượng mao lân giác. Bốn người lại liên tục gật đầu phụ họa, không có chút nào hạ cuối thổi phồng. Tô Phàm khỏe miệng giật một cái. Kỳ thật a, da mặt của hắn thật rất dày. Có thể kể từ cùng cái này bốn cái gia hỏa cùng một chỗ, cuối cùng sẽ kìm lòng không được đỏ mặt. Không có cách nào. Bốn người cái này khen người phương thức, thực sự quá bất hợp lý. Hoàn toàn gánh không được. Chắc đại đao cười lấy lòng, tiêu thiếu gia, ngươi không cần cảm thấy thẹn thùng, bởi vì chúng ta nói mỗi một câu đều là lời nói thật. Lời nói thật tốt. Tiểu gia thích nghe nhất chính là lời nói thật. Tô Phàm gật đầu. Chắc đại đao gật đầu cười làm lành xuống, quét mắt bốn phía, cuối cùng nhìn về phía bên trái một mảnh đại sơn, bên kia giống như không có gì yêu thú cùng tà ma, chúng ta đi qua nhìn một chút.
Đi thôi.
Tô Phàm phất ống tay áo một cái. Rất nhanh, năm người liền tiến vào sâu trong núi lớn. Tiêu thiếu gia, ngươi liền chờ tại cái này, nên uống rượu, nên ngắm phong cảnh liền ngắm phong cảnh, những chuyện khác ngươi cũng không cần phải để ý đến. Mấy anh em, cùng ta cùng đi thanh lý phụ cận yêu thú cùng tà ma. Trác Đại Đao lấy ra thần khí, hăng hái giống to một tiếng, liền dẫn gầy thanh niên bốn người hướng một đầu yêu thú đánh tới. Tô Phàm đội vàng nhắc nhở, đem yêu thú thi thể thu thập lại. Trước kia trên người hắn khí huyết châu hầu như đều để lại cho Lãnh Nguyệt mấy người, cho nên hiện tại cũng nên liệp sát chết yêu thú, tinh luyện điểm khí huyết châu.
Tốt.
Bốn người trở về câu. Có thần khí bọn hắn giết hư thần cảnh yêu thú cùng tà ma, tự nhiên không đáng kể. Gần nửa canh giờ không đến, phạm vi ngàn dặm yêu thú cùng tà ma liền bị chém giết hầu như không còn, tổng cộng thu hoạch hơn 500 con yêu thú thi thể. Mà lúc này trời cũng hoàn toàn tối xuống, huyết nguyệt lên không, nhưng mảnh này mờ tối đại địa nhiễm lên một tầng huyết quang, lại thêm nơi xa kia không ngừng vang lên tiếng thú gạo, lộ ra phá lệ khiếp người. Trác Đại Đao nhìn về phía gầy thanh niên ba người, các ngươi lên bên trên nhìn chằm chằm, một khi có yêu thú cùng khô lâu tới gần, lập tức thông chi chúng ta.
Tốt.
Ba người gật đầu, thu liễm lấy khí tức, nhảy lên một cái, rơi vào hai bên trên đỉnh núi, như ưu linh, không ngừng quét mắt phía trước bầu trời đêm. Trác Đại Đao hồ nghi, Tiêu thiếu gia, ngươi muốn những này yêu thú thi thể làm gì?
Bán lấy tiền, về sau cưới vợ.
Tô Phàm nhếch răng, đem mấy trăm con yêu thú thi thể thu sạch tiến càn khôn giới. Trác Đại Đao khẽ miệng có quắc động. Đường đường Tiêu gia tiểu thiếu gia, còn cần dựa vào bán yêu thú thi thể kiếm tiền cưới vợ? Đừng làm rộn được không?
Không tin.
Tô Phàm hồ nghi.
Tin tưởng tin tưởng.
Trác Đại Đao liền vội vàng gật đầu, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, người khác không biết rõ Tiêu thiếu gia, ta còn có thể không biết rõ. Tiêu thiếu gia xưa nay đều là mình làm mình hưởng, không dựa vào người trong nhà.
Không tệ lắm.
Như thế hiểu tiểu gia. Tô Phàm vui tươi hớn hở cười một tiếng. Trác Đại Đao gãi cái hốc, hàm hàm cười hỏi, kia Tiêu thiếu gia, về sau chúng ta bốn huynh đệ có thể đi theo người lăn lộn sao?
Tô Phàm trầm mặt xuống dưới.
Trác Đại Đao một chút liền không khỏi khẩn trương lên. Tô Phàm rất nghiêm túc suy tư sẽ, về sau tiểu gia có thể chiếu cố các người, nhưng đi theo tiểu gia lăn lộn cũng không cần phải. Trác Đại Đao vẻ mặt thất lạc, xem ra Tiêu thiếu gia vẫn là ngại vứt bỏ chúng ta à, thực lực yếu, thiên phú không được, không xứng đi cùng với ngươi.
Tô Phàm lắc đầu, cùng thiên phú cùng thực lực không quan hệ.
Nói trắng ra là, nếu như hắn thật muốn bồi dưỡng một người, cho dù là phế vật, cũng có thể dựa vào khí huyết châu cùng thời gian phát triển, mạnh mẽ bồi dưỡng thành một thiên tài.
Kia cùng cái gì có quan hệ?
Trác Đại Đao hồ nghi, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ ngươi là ghét bỏ chúng ta tướng mạo?
Tô Phàm khẽ miệng đột nhiên co lại.
Người này não mạch kín, cũng có chút kỳ hoa.
Mặc kệ là lần trước tại Lịch Luyện Chi Địa, vẫn là lần này tại Trấn Ma Quận, ngươi hẳn là đều thấy được à, tiểu gia địch nhân nhiều lắm.
Đồng thời rất nhiều địch nhân, liên tiểu gia chính mình cũng không biết bọn họ là ai.
Cho nên các ngươi nếu là đi theo ta, không chừng ngày nào liền sẽ lọt vào người khác ám toán, phơi thây hoang dã.
Nghe nói,
Trác Đại Đao bừng tỉnh hiểu ra.
Điều này cũng đúng lời nói thật.
Còn có Đông Hải Cổ Thành, Thánh Thành Liễu gia, Ly Long Thành Thẩm gia, cái nào không phải xưng bá một phương chủ?
Các ngươi có lòng tin, có nắm chắc, có dũng khí đi đối mặt bọn hắn?
Tô Phàm hỏi.
Trác Đại Đao lắc đầu,
khẳng định không có.
Đừng nói Thánh Thành Liễu gia, liền xem như Ly Long Thành Thẩm gia, tùy tiện phái một người đến đây, cũng đủ để miểu sát bọn hắn.
Vậy thì tự nhiên chớ nói chi là so Nhật Nguyệt Cung còn kinh khủng hơn Đông Hải Cổ Thành.
Nghe được cái tên này, liền không nhịn được hãi hùng kết vía.
Tô Phàm lấy ra linh tiểu nhấp một hớp, cho nên à, đi theo tiểu gia lăn lộn, không có chỗ tốt.
Trác Đại Đao trầm mặc xuống dưới.
Nghe Tô Phàm hiện tại tiểu nói này, thế cục này xác thực không thể lạc quan a.
Coi như bình thường điểm bằng hữu a.
Cứ như vậy, về sau chúng ta nếu là có cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không liên lụy tới các ngươi.
Mà sau này, các ngươi có gì cần hỗ trợ địa phương, cũng tận quản đến thiện nhân phong tìm chúng ta.
Tô Phàm cười nhạt một tiếng.
Được rồi.
Trác Đại Đao gật đầu, lấy ra túi trữ vật, xuất ra hơn 100 mai hồn tinh, đây là chúng ta vừa mới săn giết khô lâu đạt được, đưa hết cho ngươi.
Tô Phàm vẹn vẹn chỉ là quét mắt, liền lắc đầu, chính các ngươi giữ lại tu luyện a.
Ngươi không cần.
Trác Đại Đao sững sờ.
Ta có.
Có khí huyết châu, ai còn cần cái này hồn tinh?
Căn bản trướng mắt được không?
Thời gian nhoáng một cái.
Rạng sáng,
tứ phía trong núi động tĩnh càng lúc càng lớn,
tiếng thu gạo cũng càng phát ra đứt hai.
Gầy thanh niên ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, sắc mặt hơi đổi một chút. Tiêu thiếu gia, Đao ca giống như có biến.
Chương 2434, làm sủi cảo.
Chương 2434, làm sủi cảo.
Tô Phàm hai người đang tu luyện, nghe nói lập tức mở mắt ra, nhảy lên một cái, rơi vào gầy thanh niên bên cạnh.
Đại hắc cẩu từ đầu đến cuối ghé vào Tô Phàm đầu vai ngủ gà ngủ gật.
Gầy thanh niên thấp giọng nói, các ngươi cẩn thận cảm ứng, bốn bề yêu thú cùng khô lâu có phải hay không đang theo chúng ta bên này tới gần.
Hai người tĩnh hạ tâm cảm ứng một lát, vẻ mặt mênh kinh.
Thật đúng là
mấy cái phương hướng yêu thú cùng khô lâu khí tức đều càng ngày càng gần.
Chuyện gì xảy ra?
Chúng ta hẳn là không bại lộ a?
Trác Đại Đao nhíu mày.
Tô Phàm như có điều suy nghĩ.
Từ khi thanh lý mất phiến khu vực này yêu thú cùng khô lâu, bọn hắn vẫn thu liễm lấy khí tức, cho nên bại lộ khả năng không lớn.
Gầy thanh niên vẻ mặt giật mình, chẳng lẽ là chúng ta lúc ấy thanh lý những cái kia yêu thú cùng khô lâu thời điểm bị những yêu thú khác cùng khô lâu theo dõi?
Có thể là dạng này.
Lúc ấy xem chúng ta thực lực.
Không đúng, nhìn Tiêu thiếu gia thực lực tương đối cường đại, cho nên không dám động thủ.
Nhưng ban đêm không giống.
Ban đêm bọn chúng biến dị sau, thực lực đại trướng, cho nên có nắm chắc hơn giết chúng ta. Hai người khác phân tích đồng thời, vẫn không quên thổi phồng Tô Phàm một phen. Cũng không các ngươi nói mạnh như vậy rồi. Tô Phàm đỏ mặt, thẹn thùng khoát tay. Ôi nha, Tiêu thiếu gia người ra mặt dày như vậy, thế mà cũng biết đỏ mặt. Thiên hạ kỳ văn, thiên hạ kỳ văn a. Bốn người kêu to. Tô Phàm sắc mặt tối sầm. Đùng đùng đùng. Mấy cái đại chủy bà tử rút đi. Lần này bốn người trung thực, không còn dám cười. Tô Phàm chứng đi, không đánh không thành thật đúng không? Trung thực trung thực. Bốn người liên tục cười làm lành. Rất muốn nói một câu. Tiêu thiếu gia, chúng ta không thể luôn luôn dùng bạo lực giải quyết vấn đề, vẫn là phải lấy đức phục người, dạng này mới có thể để cho người tâm phục khẩu phục. Không đúng. Vị này Tiêu thiếu gia lấy đức phục người phương thức, ban đầu ở lịch luyện chi địa liền kiến thức qua. Cái kia chính là không có chút nào nhân tính. So sánh dưới, vẫn là bạo lực tốt đi một chút. Tô Phàm trợn trắng mắt, quét mắt bốn phía bầu trời đêm, thư thần đại viên mãn yêu thú cùng tà ma, ban đêm biến dị sau, thực lực thật có thể tăng lên tới hạ vị thần. Bốn người gật đầu. Việc này, thiên chân vạn xác. Tô Phàm nói nhỏ, cái này 11 tầng, thư thần đại viên mãn yêu thú cùng khô lâu cũng không thiếu à. Chắc đại đao trầm giọng nói, hà chỉ là không ít, khắp nơi có thể thấy được. Tô Phàm nhíu mày, loại kia hạ, chúng ta nếu như bị bọn chúng vây khốn, đây chẳng phải là cá trong chậu, mọc cánh khó thoát. Nghe xong lời này, bốn người lúc này liền không khỏi một cái giật mình. Đúng thế, cũng không thể lâm vào vòng vây. Đến một đầu hư thần đại viên mãn yêu thú, hoặc một cái khô lâu, thì tương đương với một tôn hạ vị thần. Đến 10 cái, tương đương với 10 tôn hạ vị thần. Có 100, thì tương đương với 100 vị hạ vị thần. Vậy nếu là đến hàng ngàn hàng vạn, há không chính là hàng ngàn hàng vạn hạ vị thần? Đầu đen rau muống, ngẫm lại liền không nhịn được tê cả da đầu. Gầy thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói rằng, Tiêu thiếu gia, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui a. Rút lui cái gì rút lui? Mặc dù chúng ta không phải những cái kia khô lâu cùng yêu thú đối thủ, nhưng không phải còn có Tiêu thiếu gia. Liền Tiêu thiếu gia thượng vị thần khí Hắc Long Thương, tùy tiện ngược sát. Chắc đại đao ngẩng đầu đỡ ngực nói câu, lại vẻ mặt cười lấy lòng quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, Tiêu thiếu gia, ngươi nói đúng a. Đối đại gia ngươi. Tô Phàm trừng mắt nhìn hắn, nhảy xuống, thu liễm lấy khí tức, hướng phía nam trong núi chạy tới. Hắc Long Thương, sát thực có thể miểu sát những này yêu thú cùng khô lâu. Không ngừng Hắc Long Thương, hắn mở ra cấm thuật, cũng tương tự miểu sát. Nhưng là, những thủ đoạn này đều là có hạn chế. Cấm thuật chỉ có thể mở ra 10 hơi. Hắc Long Thương, hắn tối đa cũng chỉ có thể khôi phục 10 lần. Nếu như khô lâu cùng yêu thú số lượng thiếu vẫn không có gì quan trọng, nhưng nếu là số lượng rất nhiều làm sao bây giờ? Đến lúc đó đủ để đem hắn tươi sống mà chết. Tiêu thiếu gia, chờ chúng ta một chút. Chắc đại đao sững sờ, đội vàng mang theo gầy thanh niên ba người đuổi theo. Tô Phàm căn dặn, cẩn thận một chút, đừng làm ra động tĩnh gì. Bốn người gật đầu. Cái này còn cần Tô Phàm nói. Giờ phút này bốn người là thở mạnh cũng không dám. Bọn chúng tới. Không bao lâu, chắc đại đao bốn người biến sắc, đội vàng trốn đến một tảng đá lớn đằng sau. Tô Phàm thì ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn kia mãnh liệt mà đến khô lâu cùng yêu thú. Tiêu thiếu gia, ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian trốn đi. Chắc đại đao tiến lên một thanh dắt lấy Tô Phàm, trở lại cự thạch đằng sau. Nhìn các ngươi cái này sợ dạng. Tô Phàm trợn trắng mắt, thăm dò nhìn lại. Đủ loại yêu thú đều có. Trên mặt đất chạy, trên bầu trời bay. Tiểu nhã bàn thạch, lớn như núi cao. Khô lâu cũng là như thế. Có yêu thú khô lâu, có nhân loại khô lâu. Nhưng đều không ngoại lệ, giờ phút này ánh mắt của bọn nó một mảnh huyết hồng, trên thân cũng tràn ngập từng mảnh huyết quang, tràn ngập một cô hung lệ, khí tức khát máu. Dường như một đám đến từ địa ngục tử thần. Chắc đại đao nhỏ giọng nói rằng, đây chính là bọn chúng biến dị sau bộ dáng, nghe nói bọn chúng biến dị cùng thiên thượng huyết nguyệt có quan hệ. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía huyết nguyệt. Máu này nguyệt, chẳng lẽ ẩn chứa thần bí gì lực lượng? Gầy thanh niên bạn phần hoảng sợ, đao ca, Tiêu thiếu gia, chúng ta tranh thủ thời gian thay cái phương hướng trốn a. Thanh quân kết đội yêu thú cùng khô lâu, như lít nha lít nhít cá giết sang sông, chỗ đến, sông núi sụp đổ, đại địa luôn xuống. Tiếng ầm ầm điếc tai phát quỷ, như tận thế giống như cảnh tượng. Liên khung cảnh này, e là cho dù bọn hắn giấu ở kẽ đất bên trong, cũng biết bị những này yêu thú cùng khô lâu phát hiện. Hơn nữa theo quan sát, những này yêu thú cùng khô lâu, có ít nhất 1/3 đều là hư thần đại viên mãn tu vi. Đi. Tô Phàm quả quyết quay người, mang theo bốn người hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Số lượng quá nhiều, giết không hết. Nhưng mà, không bao lâu, bọn hắn liền bị ép dừng lại. Bởi vì phía trước sông núi cùng bầu trời đêm, lại xuất hiện vô số yêu thú cùng khô lâu. Từ xa nhìn lại, cái kia chính là như một chi kinh khủng quân đoàn yêu thú cùng khô lâu quân đoàn. Đổi lại phương hướng, chắc đại đao gầm nhẹ, nhưng rất nhanh, con đường của bọn hắn lại bị khô lâu cùng yêu thú cắt đứt. Tiếp tục đổi, lại bị chặn đường. Đổi lại, vẫn là bị chặn đường. Cuối cùng, năm người bất đắc dĩ lại lui trở về thì ra tính dưỡng địa phương. Kết thúc, chúng ta bị làm sủi cảo. Nhìn xem theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến yêu thú cùng khô lâu, chắc đại đao bốn người sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt có khó nén vẻ hoảng sợ. Tô Phàm hít sâu một hơi, đã không cách nào tránh đi, vậy cũng chỉ có thể rết ra một đường máu. Bốn người nhìn qua Tô Phàm, trong lòng đắng chát. Tiêu thiếu gia, ngươi nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi có thượng vị thần khí, thượng vị thần giáp, tự nhiên không sợ, nhưng chúng ta không giống. Chúng ta mạnh nhất át chủ bài, cũng chính là ngươi tặng cấp thấp hạ vị thần khí. Cấp thấp hạ vị thần khí, đối phó cái khác khô lâu cùng yêu thú vẫn được, nhưng đối mặt hư thần đại viên mãn khô lâu cùng yêu thú, ý nghĩa căn bản không lớn. Một chút xuất hiện nhiều như vậy yêu thú cùng khô lâu, hơn nữa còn tất cả đều là hướng về phía chúng ta tới, ta luôn cảm thấy tình huống này không quá bình thường. Cảm giác gầy thanh niên nói đến đây, vẻ mặt chấn động mạnh một cái, nhìn xem Tô Phàm mấy người, chẳng lẽ có người đang cố ý nhằm vào chúng ta? Tô Phàm hai mắt khẽ híp một cái. Nếu quả thật có người đang cố ý nhằm vào bọn họ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lúc ấy giết người diệt khẩu thần bí nhân kia. Không đúng không đúng. Gầy thanh niên lại như là nghĩ đến cái gì, bác bỏ rơi trước đó lời giải thích, ai có năng lực điều khiển trấn ma quật khô lâu cùng yêu thú? Là có người hay không điều khiển? Là có người hay không cố ý nhằm vào chúng ta? Về sau sẽ biết. Tô Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, bốn kiện thần giáp xuất hiện, những này thần giáp các ngươi cầm lấy đi phòng thân. Tạ ơn Tiêu thiếu gia. Bốn người đại hỉ, lập tức chọn lựa một cái, nhỏ máu nhận chủ, mặc trên thân. Có thần giáp hộ thể, sống sót tỷ lệ không nghi ngờ gì càng lớn. Mắt thấy khô lâu quân đoàn cùng quân đoàn yêu thú càng ngày càng gần, Tô Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, chiến đấu. Chương 2435, nâng lên trời chương 2435, nâng lên trời oanh. Ẩn dấu tu vi ầm vang một phát. Khí thế kinh khủng, giống như thủy triều gào thét bát phương. Một máy mắt, bốn phương tám hướng tất cả khô lâu cùng yêu thú, nhao nhao nhìn về phía Tô Phàm. Không sai, bọn chúng phát hiện mục tiêu. Giống. Nương theo lấy rít lên một tiếng, khô lâu đại quân cùng đại quân yêu thú lập tức hóa thành một dòng lũ lớn, hướng Tô Phàm bốn người đánh tới. Giết. Chắc đại đao bốn người cũng không che giấu nữa khí tức, khôi phục thần giáp cùng thần khí, trùng sát mà đi. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Người mặc thần giáp, tay cầm thần khí bốn người, thể hiện ra đánh đâu thắng đó thực lực kinh khủng. Hư thần đại viên mãn trở xuống khô lâu cùng yêu thú, trong nháy mắt biểu sát, máu tươi như thác nước, nhuộm đỏ hư không đại địa. Tô Phàm thu hồi ánh mắt. Bang. Một thanh chiến phủ xuất hiện. Đây cũng là một cái cấp thấp hạ vị thần khí. Hắn một phát bắt được chiến phủ, lao về phía một cái khô lâu, giang giác một tiếng trực tiếp đem nó chém thành hai khúc. Tiếp lấy, Tô Phàm bắt lấy trong hốc mắt hồn tinh, trong nháy mắt liền biến mất bên trong ý thức. Không có nửa điểm dừng lại, thu hồi hồn tinh, hắn lại giết hướng một đầu hư thần tiểu thành yêu thú, chiến phủ trúng đích xương đầu, óc vỡ toang. Trải qua mấy lần va chạm, những này yêu thú cùng khô lâu, quả nhiên cùng ban ngày không giống. Hư thần sơ thành, ban đêm có thể bộc phát ra tiểu thành thực lực kinh khủng. Hư thần tiểu thành, có thể bộc phát ra đại thành thực lực. Hư thần viên mãn, thì có thể bộc phát ra đại viên mãn thực lực. Tuy nói rất không hợp thói thường, nhưng khẳng định không cách nào cùng hiện tại Tô Phàm tranh phong. Hắn giết tới cuồng. Chỗ đến, từng đầu yêu thú, từng bố khô lâu, lần lượt mất mạng, lưu lại đầy đất thi hải. Đồng nhiên, hắn nhìn chằm chằm một đầu cự hổ. Hình thể túc đạt mấy chục trượng, toàn thân run rẩy đen nhánh, to bằng cái thất đôi mắt hiện ra tinh hồng quang mang. Hư thần đại viên mãn. Tô Phàm mắt sáng lên, mang theo chiến phủ giết đi qua. Ngao. Hắc hổ ngựa đầu vừa kêu, thân thể cao lớn bay nhào mà lên, tráng kiện hổ trảo mang theo điếc tai phong thanh, cùng chiến phủ đột nhiên đụng vào nhau. Tô Phàm cánh tay rung động, hổ khẩu xé rách, trong tay chiến phủ bay tứ tung ra ngoài. Thậm chí chiến phủ băng liệt mở từng đầu vết rách. Lực lượng kinh khủng kia càng đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lực đạo thật là mạnh. Quả nhiên nắm giữ hạ vị thần sức chiến đấu. Tô Phàm trong lòng rụt rè. Trấn ma quật thật không phải cái gì đất lành. Liền xem như hạ vị thần, đối diện với mấy cái này biến dị yêu thú cùng khô lâu, cũng rất khó có đường sống. Cũng liền tại Tô Phàm giật mình lúc, hắc hổ lộ ra túc đạt dài nửa mét răng nanh, hung manh đánh tới. Bốn phía còn có vài đầu yêu thú cùng khô lâu, cùng nhau thẳng hướng Tô Phàm. Tô Phàm không còn bảo lưu thực lực, cũng không dám lại giữ lại thực lực, lấy ra hắc long thương, một thanh nắm ở trong tay. Hư thần chi lực phun trào, một thương quét ngang mà đi, thừa bị thần khí kinh khủng chi uy, bài sơn đảo hải tuân hướng bắt phương. Hắc hổ đứng núi chịu sào, mấy chục trượng thân thể tại chỗ chia năm xẻ bảy. Tiếp lấy, chính là cái khác yêu thú cùng khô lâu. Thân uy chỗ đến, giống như thu hoạch mạch tuệ giống như, bất quá một cái chớp mắt, mấy trăm đầu yêu thú, mấy trăm bộ khô lâu, toàn bộ mệnh tàng tại chỗ. Bốn phía sông núi cũng tương tự bị san thành bình địa. Đây chính là thượng vị thần khí lực sát thương. Thật mạnh. Có Tiêu thiếu gia tại, đến lại nhiều yêu thú cùng tà ma, ta cũng không hoảng hốt. Chắc đại đao bốn người cười ha ha. Bất khả tư nghị nhất chính là, vị này Tiêu thiếu gia đến cùng là thế nào khôi phục thượng vị thần khí? Vẹn vẹn hư thần cảnh tu vi, khôi phục thượng vị thần khí, như thế không hợp tói thường sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, xin hỏi ai dám tin tưởng? Nhưng mà, Tô Phàm trên mặt lại không có mảy may vui mừng, trầm giọng nói, các ngươi tranh thủ thời gian tới. Bốn người hơi sững sờ, hào hứng chạy đến Tô Phàm trước người. Chắc đại đao cười lấy lòng, Tiêu thiếu gia, có phải hay không không cần chúng ta ra tay, chỉ cần đứng bình tĩnh tại cái này nhìn ngươi biểu diễn là được. Tô Phàm sắc mặt tối sầm. Ngươi đang làm cái gì nằm mơ ban ngày? Chắc đại đao chống nạnh cười to, Tiêu thiếu gia, chúng ta biết ngươi rất mạnh, cho nên không cần điệu thấp, thỏa thích hưởng thụ trận này giết chóc thịnh yến a. Tô Phàm gân xanh nổi lên, một cước hung hăng đá tới, tiểu gia thật không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Bị đạp bay đi ra chắc đại đao, từ dưới đất bò dậy, một bên nhìn qua Tô Phàm, một bên gãi cái hốc. Lời này có ý tứ gì? Đúng rồi, Tiêu thiếu gia khẳng định là đang cố ý yếu thế. Không sai, đây là Tiêu thiếu gia quen dùng thủ đoạn. Giả heo ăn thịt hổ. Chắc đại đao điên cuồng ngáp bổ. Tô Phàm lười nhác giải thích, cuốn lên bốn người, âm thầm mở ra thiên mạch, bá một chút phóng lên tận trời, như thiểm điện hướng phía trước bầu trời đêm mau chóng đuổi theo. Chúng ta cũng có thể bay. Bốn người nhìn nhau. Tình huống như thế nào đây là? Đồng thời, nương theo lấy từng đạo điếc thai gào thét, bốn phương tám hướng yêu thú cùng khô lâu đại quân, hướng mấy người bao bọc mà đi. Thậm chí, không ít yêu thú cùng khô lâu còn mở ra thần thông. Nếu là không có Tô Phàm, đối mặt một màn này, chắc đại đao bốn người tại chỗ dọa đến tè ra quần. Nhưng bây giờ, bốn người không những không sợ, còn vẻ mặt phách lối, chủ động khiêu khích. Đến nha, có Tiêu thiếu gia tại, chúng ta căn bản không sợ các ngươi. tới một cái, Tiêu thiếu gia giết một cái, đến một đôi, chúng ta Tiêu thiếu gia giết một đôi. Giết tới các ngươi mất hồn mất vía, quỳ xuống hát chinh phục. Tô Phàm trên trán bỏ lên một loạt hạt tuyến. Muội, Liên tiểu gia chính mình cũng không có dũng khí này nói lời này, cái này bốn cái gia hỏa ngược lại tốt, trực tiếp cho hắn thổi thượng tiên. Tiêu thiếu gia, bọn chúng đánh tới. Nhanh, giết chết bọn hắn. Đúng, ngươi phụ trách tại giết địch, chúng ta phụ trách cho người trợ uy. Tiêu thiếu gia, cố lên. Tiêu thiếu gia, uy vũ Tiêu thiếu gia, ngươi chính là chúng ta tu giả tấm gương, bốn người giống như điên cuồng giống như, vung tay giống to. Ngậm miệng. Tô Phàm gào thét, làm cho nao nhân đau. Bốn người lập tức im lặng, cười ngượng ngùng, Tiêu thiếu gia, thế nào rồi? Còn dám nói chuyện, tiểu gia giết chết các ngươi. Tô Phàm trừng mắt nhìn bốn người, nhìn bốn phía đánh tới yêu thú cùng khô lâu, Hắc Long thương lần nữa khôi phục, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Oanh! Theo sát, Tô Phàm liền giơ cao Hắc Long thương, lăng không đột nhiên một chạm, kinh khủng thần uy hóa thành một cỗ thao thiên cự lãng, ra thiên cái địa hướng phía trước hư không dũng mãnh lao tới. Bất luận là khô lâu, vẫn là yêu thú, bị thần uy bao phủ một mấy mắt, tại chỗ mất mạng. Tô Phàm mang theo Trác Đại Đao bốn người, chăm chú cùng ở đằng kia sóng lớn phía sau. Trác Đại Đao mặt mũi tràn đầy sùng bái, hưng phấn, Tiêu thiếu gia, ngươi thực sự quá mạnh, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, vung lên Hắc Long thương, hung hăng đập vào Trác Đại Đao trên đầu, lúc này liền nâng lên một cái to bằng trứng gà bánh bao. Sai sai, ta không nói. Trác Đại Đao xoa bánh bao, mặt mũi tràn đầy bị quất. Ngắn ngủi mấy tức cơ vu, Tô Phàm liền đã phi nhanh hơn 10 dặm, nhưng bây giờ như cũ tại yêu thú cùng khô lâu đại quân vòng đây. Có thể nghĩ, hiện tại bốn phía yêu thú cùng khô lâu có bao nhiêu? Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Nếu như giờ phút này đứng tại trời cao quan sát đại địa, liền sẽ nhìn thấy một bức để cho người ta ra đầu tê dại hình tượng. Trên mặt đất, thư không tất cả đều là yêu thú cùng khô lâu, đủ số không hết con kiến. Tô Phàm năm người thì ở vào chính trung tâm, dường như phiêu phủ ở trong biển rộng một chiếc thuyền con, lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Gầy thanh niên bỗng nhiên mở miệng, Tiêu thiếu gia, Tô Phàm quay đầu trừng đi. Gầy thanh niên cổ co rụt lại, chỉ vào phía trước bầu trời đêm, sợ đầu sợ đuôi nói, ta muốn nói là, bọn chúng lại vây quanh. Chương 2436, lan ra đây. Chương 2436, lan ra đây. Ta không ngủ. Tô Phàm khinh bỉ nhìn hắn. Hắc Long thương lần nữa khôi phục, ngập trời thần uy quần quật mà ra, mạnh mẽ tại khô lâu cùng đại quân yêu thú bên trong, xé mở một đầu vết nứt. Đây đã là lần thứ 3 khôi phục Hắc Long thương. Thể nội hư thần chi lực đã tiêu hao hết gần một nửa. Tiếp lấy, lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, làm khôi phục lần thứ 8 Hắc Long thương, xé mở một con đường máu, rốt cục sắp giết ra vòng đây. Giống như không thích hợp. Các ngươi nhìn, Tiêu thiếu gia sắc mặt thật trắng. Trác Đại Đao nhìn xem Tô Phàm bên mặt, trên mặt bò lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Gầy thanh niên ba người nhìn lại, trong lòng run lên. Thật đúng là dạng này. Chẳng lẽ khôi phục Hắc Long thương, Tiêu thiếu gia cũng muốn nỗ lực cái giá tương ứng? Bang, Hắc Long thương lần thứ 9 khôi phục, kinh khủng thần khí chi uy, một đường thế như trẻ che nghiền ép mà đi, rốt cục hoàn toàn xé mở vòng đây. Tô Phàm mang theo bốn người như thiểm điện thoát đi vòng đây, cũng không quay đầu lại hướng phía trước sông núi bỏ chạy. Giờ phút này, Tô Phàm sắc mặt càng phát ra tái nhợt, cơ hồ đã tìm không thấy cái gì huyết sắc. Hai đầu lông mày cũng rõ ràng có thể thấy được suy yếu chi sắc. Chắc Đại Đao bốn người cũng nhịn không được âm thầm lo lắng, lại nhìn phía sau. Yêu thú cùng khô lâu đại quân cũng không từ bỏ, tiếp tục đuổi giết lấy năm người, nguyên một đám giống như phát cuồng đồng dạng. Tô Phàm nhìn xem một màn này, ánh mắt trầm xuống, chân đạp tật phong thuật, tốc độ trong nháy mắt gấp bội tăng gọn. Mà đồng thời, ghé vào Tô Phàm trên vai đại hắc cẩu, khi mắt nhìn phía xa một cái đỉnh núi. Trên đỉnh núi, thình lình nằm sấp một đầu như hùng sư giống như yêu thú, nhìn qua rất bình thường dáng vẻ. Nhưng đáng nhắc tới chính là, con mắt của nó là màu đen, không phải huyết hồng sắc. Giải thích rõ, nó cũng không nhận huyết nguyệt ảnh hưởng. Bất quá, khoảng cách không là bình thường xa, ngoại trừ thực lực siêu quần đại hắc cẩu, Tô Phàm cùng Trác Đại Đao bốn người đều không thể trông thấy. Yêu thú kia cũng xa xa nhìn chăm chú lên Tô Phàm mấy người, trong mắt lấp lóe một vệt vẻ đăm chiêu, sau đó như ưu linh nhảy xuống, biến mất ở phía dưới đỉnh núi. Sau nửa canh giờ, một cái ẩn nấp dưới mặt đất trong động vật. Tô Phàm mồ hôi rầm rề ngồi dưới đất, thở hổn hển. Trác Đại Đao thận trọng hỏi, "Tiêu thiếu gia, người vẫn tốt chứ?" "Chỉ là hư thần chi lực tiêu hao quá nhiều, không có gì đáng ngại." Tô Phàm phất tay. Trác Đại Đao bừng tỉnh hiểu ra, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cho nên ngươi cũng không cách nào một mực khôi phục Hắc Long thương. Tô Phàm gật đầu. Lần này thật nguy hiểm thật. Chọn vẹn khôi phục 9 lần, còn lại 1 lần. Nếu như lại không cách nào giết ra khỏi chúng đây, vậy hắn cũng chỉ có thể mở ra cấm thuật, hoặc mượn nhờ cục gạch lực lượng. Tô Phàm xuất ra một vò linh hữu, mạnh rót một ngụm, trong mắt hàn quang lóe lên, vừa rồi phá vòng vây thời điểm, các ngươi có chú ý đến hay không cái gì người khả nghi? Bốn người lắc đầu. Kỳ thật lúc ấy, bọn hắn cũng tại cẩn thận quan sát. Nhưng ngoại trừ yêu thú cùng khâu lâu, đừng nói người, liền nửa cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Kỳ quái. Tô Phàm lông mày gấp vặn. Người này đến tụt cùng giấu ở địa phương nào? Đại hắc cẩu thanh âm bỗng nhiên tại Tô Phàm trong đầu vang lên, "Tiểu Phàm Phàm, có hay không một loại khả năng ở sau lưng quái phá? Không phải người, không phải người." Tô Phàm sững sờ. Đại hắc cẩu nói lời này, rõ ràng chính là đang cho hắn nhắc nhở. Đã không phải người, kia khẳng định chính là yêu thú. Yêu thú? Yêu thú nào có lớn như thế năng lực, có thể điều khiển quy mô như thế thật lớn đại quân yêu thú cùng khô lâu đại quân? Tô Phàm thầm hỏi, "Cậu ca, có thể lại nhiều cho điểm nhắc nhở sao?" Ánh mắt, đại hắc cẩu chỉ là nhàn nhạt nói ra hai chữ này. Ánh mắt, Tô Phàm cúi đầu, một bên uống rượu, một bên trầm tư. Chắc Đại Đao bốn người nhìn nhau. Thấy Tô Phàm không nói chuyện, bọn hắn cũng không dám lên tiếng. Thời gian lặng yên mà qua. Đột nhiên, Tô Phàm đột nhiên một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá, ánh mắt dường như có thể xuyên thủng đại địa, nhìn thấy treo ở bầu trời đêm huyết nguyệt. Không sai, trấn ma quật tất cả yêu thú cùng khô lâu, ban đêm ánh mắt đều sẽ đỏ lên, duy chỉ có bọn hắn những này kẻ ngoại lai sẽ không. Mà ngoại lai yêu thú, khẳng định cũng không ngoại lệ. Cho nên, chỉ cần ở buổi tối, tìm tới ánh mắt không có đỏ lên yêu thú, kia tất nhiên chính là nó ở sau lưng giở trò quỷ. Hơn nữa, nó đầu tiên là giết Nhạc Phong ba người diệt khẩu, tiếp lấy lại tại ban đêm điều khiển khô lâu cùng đại quân yêu thú đến công kích bọn hắn. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ ra hỏa này, một mực tại giám thị bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Tô Phàm bám một chút đứng dậy, quay đầu nhìn Trác Đại Đao bốn người, các ngươi đừng có chạy lung tung, tại cái này thật tốt đợi. Tiêu thiếu gia, người muốn đi đâu? Không phải là chê chúng ta là vương hữu, mong muốn bức bỏ chúng ta a? Bốn người giống như bất lực đứa nhỏ như thế, tội nghiệp nhìn qua Tô Phàm. Tựa như đang nói, đừng bỏ xuống chúng ta. Chúng ta về sau nhất định thật tốt nghe lời. Tô Phàm lau chán, xem ra mấy tên này là thật dự định ỷ lại vào hắn, tiểu gia ra ngoài tìm xem cái này hậu trường hung phạm. Nói xong cũng quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Chắc Đại Đao thở dài, nếu như Tiêu thiếu gia thật bỏ xuống chúng ta mặc kệ, vậy cũng không oán hắn, dù sao chúng ta đúng là kéo chân hắn. Gầy thanh niên ba người gật đầu. Bên ngoài, Tô Phàm một cái nhảy vọt, liền rơi vào phía trên đỉnh núi, ngẩng đầu ngắm nhìn một phía. Phu cận trong núi cũng có chút ít khô lâu cùng yêu thú, như cô hồn dã quỷ như thế, chẳng có mục đích bốn phía du đãng. Tô Phàm hồ nghi, cậu ca, ngươi để cho ta tới trấn ma quật mục đích đến tột cùng là cái gì? Chờ đã đến giờ, bản hoàng tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Đại Hắc Cẩu nhẹ nhàng đáp lời. Tốt ta. Tô Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, mở ra ẩn thân thuật, trong nháy mắt ẩn vào hư không, bắt đầu tìm kiếm. Nửa canh giờ thời gian, đầy đủ hắn tìm kiếm rất nhiều nơi, có thể tìm khắp phương viên mấy ngàn dặm, cơ hội chính là triển khai thảm thức lục soát, kết quả không hề phát hiện thứ gì. Đang lúc Tô Phàm thu hồi ánh mắt, chuẩn bị trở về dưới mặt đất động quật thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng bầu trời đêm. Điếc hai tiếng ầm ầm, từ xa tới gần quần quật mà đến. Tô Phàm biến sắc, khô lâu cùng đại quân yêu thú thế mà tìm tới. Quang xa như vậy, vì cái gì bọn chúng còn có thể truy tung đi lên? Cái này không hợp lý a. Chẳng lẽ Tô Phàm quay đầu quét về phía bốn phía? Nhất định yêu thú kia. Yêu thú kia quả nhiên một mực tại theo đuôi bọn hắn. Nhưng nó đến cùng giấu ở địa phương nào? Bộ ngươi khỉ. Tiểu gia thật chịu đủ. Tô Phàm một tiếng mắng to, trực tiếp thả ra linh thức, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Nguyên bản hắn không dám thả ra linh thức, bởi vì sợ kinh động trong núi yêu thú cùng khô lâu. Nhưng bây giờ, yêu thú kia đã hoàn toàn kích thích lửa giận của hắn, không quản được nhiều như vậy. Coi như đêm nay liều mạng, cũng phải đem tên chó chết này bắt tới. Linh thức vừa ra, tất cả không chỗ ẩn trốn. Tìm tới. Tô Phàm đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm phía trước bên ngoài mấy dặm một tòa trăm trượng đại sơn. Giữa sơn núi, cất giấu một cái sơn động. Trong sơn động, một đầu như hùng sư giống như yêu thú, nằm rạp trên mặt đất ngủ gật. Hình thể không lớn, toàn thân lông tóc hiện lên màu xám. Cũng liền tại Tô Phàm linh thức giáng lâm ở đằng kia sơn động một mấy mắt, màu xám hùng sư cũng đột nhiên giật mình, vội vàng mở mắt ra, lộ ra một đôi màu đen xám con ngươi. Cậu vật, cho tiểu gia lăn ra đây. Tô Phàm hét to. Theo ẩn thân bên trong đi tới, hư thần chi lực giống như thủy triều, đánh phía ngọn núi lớn kia. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trăm trượng đại sơn sụp đổ, cuồn cuộn khói bụi bao phủ bát phương. Màu xám hùng sư đầy bụi đất theo khói bụi bên trong chạy đến, liên tục ho khan mấy lần, ngẩng đầu ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đứng tại hư không Tô Phàm. Ánh mắt không có đỏ, rất bình thường. Không nghĩ tới sẽ bị ngươi phát hiện, càng không có nghĩ tới, ngươi lại dám tại dạng này tình cảnh chuyển xuống ra linh thức. Không thể không nói, sát thực đánh giá thấp người này đảm lượng. Tiểu gia cũng không nghĩ đến, một mực tại phía sau dở trò quỷ, sẽ là một đầu xuất sinh. Bang! Hắc Long Thương xuất hiện. Tô Phàm một phát bắt được Hắc Long Thương, toàn thân bộc phát ra một cỗ sát ý ngút trời, như thiểm điện hướng màu xám hùng sư lao xuống mà đi. Chương 2437, cục gạch biểu diễn chương 2437, cục gạch biểu diễn nhìn xem Hắc Long Thương, màu xám hùng sư hai mắt khẽ híp một cái, không có ngại bính, liên tục tránh né. Tốc độ của nó cực nhanh, liền Tô Phàm tốc độ này hoàn toàn theo không kịp. Ngươi ngoại trừ tránh, còn biết cái gì? Tô Phàm nhíu mày. Mấy hiệp xuống tới, màu xám hùng sư đáy mắt tinh quang lóe lên, nghiền ngẫm cười nói, ngươi sao không khôi phục Hắc Long Thương? Tô Phàm không để ý Hắc Long Thương liên tục vung lên, nhưng chính là không cách nào đánh trúng đối phương. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi bây giờ đã không cách nào khôi phục? Màu xám hùng sư bỗng nhiên nâng lên móng vuốt, hướng Hắc Long Thương vỗ tới. Một cỗ kinh khủng lực đạo, như hồng lưu manh thú giống như vọt tới. Tô Phàm cánh tay tại chỗ xé rách, máu tươi chảy ròng. Hắc Long Thương cũng theo đó rời khỏi tay, không có vào bên cạnh sông núi. Xem ra ngươi thật không cách nào lại khôi phục cái này Hắc Long súng. Màu xám hùng sư cười to một tiếng, một cái thật là tốt thượng vị thần khí, bản hoàng liền không khách khí thu nhận. Ngay sau đó, nó liền hướng Hắc Long Thương phóng đi, hoàn toàn không để ý tới một bên Tô Phàm. Bằng thực lực của nó, có thể nhẹ nhõm biến mất Tô Phàm huyết khế. Bản tính đánh cho rất vang lên, nhưng cũng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Tô Phàm gầm nhẹ, cùng cái ca, cho ta mượn lực lượng. Với anh, ngọn lửa màu đen bốc lên, đã lâu quỷ thần mặt nạ xuất hiện. Theo quỷ thần mặt nạ hiện thế, một cỗ vô cùng tà ác khí tức, như núi lửa bộc phát giống như quét sạch trời cao. Dường như ma thần hiện thế, Tô Phàm một thân tu vi khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng đến trung bị thần. Màu xám hùng sư quay đầu nhìn lại, lúc này không khỏi trợn mắt tròn xoe, tràn ngập khó có thể tin. Trung vị thần khí tức, cái này sao có thể? Nộ Long quyết, Tô Phàm gầm nhẹ. Ngũ hành hư thần chi lực gào thét, một đầu dài đến mấy ngàn trượng cự long, hoành không xuất thế, mang theo ngập trời long uy, đánh phía màu xám hùng sư. Đây là ban đầu ở thần quyết bảo khố, đạt được đỉnh phong cấp hạ vị thần quyết. Đội vàng không kịp chuẩn bị màu đen hùng sư, lúc này giống như thiên thạch giống như, đạp nát một tòa lại một tòa cự phong, đánh vào đại địa. Một tiếng vang thật lớn, một cái trăm trượng có thừa hồ to, phơi bày ra. Hắc Long Thương, Tô Phàm một bước đạp không mà lên, Hắc Long Thương như thiểm điện phá không mà đến, rơi vào trong tay hắn. Sau đó, Tô Phàm dùng tiếng lòng hỏi thăm, "Ukeka, hiện tại có lực lượng của ngươi gia trì, khôi phục Hắc Long Thương, lực sát thương hẳn là so trước đó càng mạnh a." "Đó là đương nhiên." Cục Gạch khặc khặc cười một tiếng, đem thân thể quyền khống chế cho bản tổ đến cấp ngươi biểu diễn biểu diễn. Tô Phàm ý thức lập tức theo trong linh hồn rời đi. Tiếp lấy, Cục Gạch ý thức dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền đạt được quyền khống chế thân thể. "Phế vật đồ vật, ai cho ngươi dũng khí, dám chạy tới ức hiếp bản tổ tiểu lão đệ?" Cục Gạch hung tàn cười một tiếng. Một cỗ màu đen lực lượng tràn vào Hắc Long Thương. Không sai, không phải Tô Phàm hư thần chi lực, là Cục Gạch tự thân lực lượng. "Vâng." Hắc Long Thương thần quang phun trào, một cỗ trước nay chưa từng có khí thế khủng bố gào thét mà ra. Này khí tức kia màu xám hùng sư cả kinh thất sắc, đứng lên liền chạy. "Muốn chạy?" Cục Gạch cười khẩy. Hắc Long Thương ném mạnh mà ra, veo một tiếng, chớp mắt giết tới. A màu xám hùng sư một tiếng rú thảm, thân thể trực tiếp bị Hắc Long Thương xuyên qua, nắm đấm lớn lố máu, máu tươi chảy ngang. "Đáng chết, vì cái gì ngươi lại đột nhiên biến mạnh như vậy?" Màu xám hùng sư khó có thể tin gầm thét. Một cái hư thần cảnh phế vật, có thể thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế. Đặc biệt là hiện tại Tô Phàm, dường như một tôn ma tổ xuất thế, kia kinh khủng khí tà ác để cho người ta không rét mà run. Bản tổ thực lực bây giờ còn chưa kịp thời kỳ đỉnh phong một phần bạn, vậy liền coi là mạnh. Cục Gạch khống chế Tô Phàm thân thể cùng thiếu, ghé vào trên vai đại hắc cẩu, vô lực trợn trắng mắt, cứng nhắc Gạch, ngươi có thể hay không lại khoa trương một chút? Thức hải bên trong Tô Phàm cũng là vẻ mặt im lặng, ta có thể khiêm tốn một chút. Bản tổ thời kỳ đỉnh phong. Màu xám hùng sư nhìn chằm chằm giờ phút này Tô Phàm, con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngươi không phải Mộ Dung Vân Đoan, ngươi là ai? Cục Gạch khặc khặc cười nói, ngươi không xứng biết bản tổ thân phận. Ngươi tùy tiện cái gì? Màu xám hùng sư gầm lên giận dữ, trên thân hiện ra một mảnh chói mắt ánh lửa. Bất quá một sát na, một đầu túc đạt mấy trăm trượng hỏa diễm cự thú hiện ra tại Cục Gạch, Tô Phàm, đại hắc cầu dưới tầm mắt. Hóa ra là một đầu thượng cổ hung thú, Hỏa Long thú. Cục Gạch giật mình gật đầu. Đồng thời giờ phút này tu vi khí tức cũng so trước đó càng mạnh. Hai cảnh trung vị thần, mặc kệ ngươi là Mộ Dung Vân Đoan cũng tốt, vẫn là những người khác cũng được, hôm nay ngươi cũng phải chết. Hỏa Long thú giữ tợn cười một tiếng. Quần quần hỏa diễm quét sạch hơn 10 dặm trên không, một cái to lớn thú ảnh hiện hóa ở trên không. Thiên Phú thần thông. Cục Gạch sửng sốt một chút, sau đó liền không nhịn được xem miệng. Liền cái này cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Đừng làm rộn. Chết. Hỏa Long thú gào thét. Thú ảnh ầm vang mà động, mang theo ngập trời hung uy, hướng Cục Gạch đánh tới. Ngươi đến cùng có biết hay không, ngươi đang cùng ai kêu dầm dĩ? Đường kim trên đời, ngoại trừ kia hèn hạ vô sỉ Đông Hải chó dữ, bản tổ sợ qua ai? Cục Gạch đưa tay lăng không một chảo, Hắc Long Thương vèo một tiếng trở lại trong tay, tiếp lấy một bước đạp không mà đi, một thương đánh tới. Thú ảnh trong nháy mắt chôn bụi. Đại hắc cẩu lông mày nhướng lên, nói ai hèn hạ vô sỉ, ngươi nhẹ nhàng a. Đồng thời, Hỏa Long thú cũng là trợn mắt hốt mồm. Nó này thiên phú thần thông, cứ như vậy không chịu nổi một kích, có vấn đề sao? Liên bản tổ cái này nghịch thiên thực lực, nhẹ nhõm diệt đi ngươi này thiên phú thần thông, không phải đương nhiên. Cục Gạch cười đắc ý bang một tiếng. Hắc Long Thương tuột tay mà đi, như một đạo màu đen kinh hồng, không đợi Hỏa Long thú kịp phản ứng, liền trực tiếp không có vào khí hải, nát bấy thần cách. Cái này làm sao có thể? Hỏa Long thú cúi đầu nhìn xem trên phần bụng lỗ máu, khó có thể tin tới cực điểm. Đường đường hai cảnh trung vị thần thượng cổ hung thú, cứ như vậy bị đối phương phế bỏ tu vi. Đây là sự thực sao? Thế nào cảm giác, so nằm mơ còn không chân thực. Phế vật điểm tâm. Cục Gạch mặt mũi tràn đầy khinh thường cười khẩy, tiểu Phàm Phàm, học được không có. Có gì ghê gớm đâu. Tiểu gia nếu là có ngươi cái này tu vi, làm theo có thể miểu sát nó. Tô Phàm trợn trắng mắt. Cái này còn cần học? Đùa ta đây. Cục Gạch cười quá dị, nghe ngươi giọng điệu này, còn giống như không phục. Đương nhiên không phục, nhưng chưa nói xong, Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, cười lấy lòng, ta chịu phục, nhất định phải phục. Cục Gạch ca uy trấn bát hoàng, thiên hạ vô song, ta vẫn luôn đem ngươi coi là thần tượng. Nhất định phải định bợ tốt. Dù sao về sau, cần Cục Gạch ca nhiều chỗ đâu. Cái này còn tạm được. Cục Gạch cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Ngươi rất lợi hại phải không? Lợi hại như vậy, ngươi thế nào không lên thiên? Tới tới tới, có loại hai ta đến so tay một chút. Lại dám nói bản hoàng hèn hạ vô sỉ, lão thiên gia đưa cho ngươi dũng khí. Đại hắc cẩu nhịn không được, đè xuống Cục Gạch chính là dừng lại đệ. Tô Phàm vội vàng giống to, cậu tử, đừng đánh nữa, đó là của ta thân thể. Cục Gạch khặc khặc cười nói, đúng đúng đúng, tiếp tục đánh, tốt nhất vào chỗ chết đánh, ngươi nhìn bản tổ sợ hay không? Tô Phàm mặt đen lên. Đây không phải là thân thể của ngươi, ngươi đương nhiên không hoảng hốt. Đại hắc cẩu sửng sốt một chút, gượng cười, cái này. Khu khu, tiểu Phàm Phàm, thật không tiện, quên đi. Tô Phàm vội vàng đoạt lại quyền khống chế thân thể, lau trán bên trên lớn thành bao, vẻ mặt u oán trừng mắt đại hắc cẩu. Trừng cái gì trừng? Coi như bản hoàng đánh nhầm người, ngươi lại có thể sao thế? Đại hắc cẩu trừng mắt dọc, đem ngang ngược bá đạo hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ta còn có thể sao thế? ai bảo ta tài nghệ không bằng người? Thu lấy thôi. Tô Phàm bĩu môi. Trên mặt quỷ thần mặt nạ tiêu tán, tu vi lại trở lại hư thần đại viên mãn. Về phần cục gạch ý thức, trở về bản thể sau, liền lập tức trung thực xuống dưới, không cùng đại hắc cầu kêu gạo, như một cái quai bảo bảo. Chương 2438, tiểu gia là gặp cảnh cuối cùng. Chương 2438, tiểu gia là gặp cảnh cuối cùng. Nhưng coi là trốn ở Tô Phàm khí hải liền không sao. Đại hắc cầu trực tiếp vận dụng vô thượng vĩ lực, đem cục gạch theo Tô Phàm khí hải bên trong cưỡng ép câu đi ra. Cậu ca, bản tổ sai. Không, đệ sai, không nên nói ngươi hèn hạ vô sỉ, cầu tha thứ. Cục gạch đội vàng cầu xin tha thứ. Đồng thời bộ dáng có chút buồn cười. Nguyên bản cứng rắn cục gạch, giờ phút này biến mềm mại vô cùng, như cao su như thế, càng không ngừng ngó lượng, cực kỳ giống túi đầu không lưng. Đại hắc cầu thử lấy răng nanh, vậy ngươi nên nói cái gì? Có đức độ, đơn thuần thiện lương, thuần khiết hữu ái, giảng đạo nghĩa, trọng tình nghĩa, ngươi chính là trong lòng ta mẫu mực thêm thần tượng. Cái này không, ác nhân còn cần ác nhân mãi. Đối mặt tội ác chồng chất Đông Hải cho giữ, từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần cục gạch, cũng chỉ có khen tạm định một phần. Tô Phàm khuôn mặt kìm nén đỏ bừng. Ca, ta bình thường không phải rất ngông cuồng sao? Đừng sợ, tiếp tục cuồng. Chỉ là Đông Hải chó dữ, ngươi sợ cái gì? Thường nói, không phục liền làm. Đức hạnh. Đại hắc cầu xem thường, mũi bệnh lên trời nhìn thấy cục gạch, nghe tiểu phàm nói, bản hoàng không có ở đây mấy năm này, ngươi thật giống như không ít ở sau lưng nói bản hoàng nói xấu. Bản tổ có nói qua. Cục gạch hướng về phía Tô Phàm gào thét, cầu bật, đừng cả ngày châm ngòi ly gián, phá hư ta cùng cậu ca quan hệ. Tô Phàm trợn trắng mắt, cục gạch ca, dám nói không dám nhận, cũng không phải phong cách của ngươi a. Bản tổ chưa nói qua, nhận cái gì nhận? Cục gạch hừ khẩu khí, cười lấy lòng, cậu ca, ngươi cũng biết tiểu tử này trời sinh chính là một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn đức hạnh, cho nên tuyệt đối đừng bị hắn mê hoặc. Bằng lương tâm nói, mấy năm này ta đều là tại khen ngươi tốt. Tô Phàm khỏe miệng giật một cái, ca, lương tâm của ngươi tốt giá rẻ. Ngậm miệng. Cục gạch gầm thét, về sau có còn muốn hay không nhường bản tổ mượn ngươi lực lượng? Tiểu Phàm, biết điểm thú. Về sau cầu ta địa phương, còn nhiều nữa, đừng bởi vì nhất thời hồ đồ, gây mất đường lui của mình. Tô Phàm méo miệng. Ngoại trừ uy hiếp hắn, còn có thể làm gì? Một cái chó chết tử, một cái phá cục gạch, hàng ngày cũng chỉ biết ức hiếp hắn, nghiền ép hắn. Sao thế? Tiểu gia trời sinh liền lớn lên giống gặp cảnh cuối cùng. Giống. Lúc này, kia kinh khủng đại quân yêu thú cùng khô lâu đại quân, giống như thủy triều phô thiên cái địa mà đến. Đại hắc cầu quay đầu nhìn lại, cực độ cười khẩy, phá cục gạch, đi giải quyết rơi bọn chúng. Ta đi. Cục gạch sững sờ. Đại hắc cầu hỏi lại, kia không phải đâu? Cục gạch vội ho một tiếng, tiểu Phàm, đây là một cái rèn luyện chính mình cơ hội tốt, mau tới. Tô Phàm mặt đen lên. Nghe một chút, đây là tiếng người. Nhiều như vậy yêu thú cùng khô lâu, cái này không ổn thỏa nhường hắn đi chịu chết. Huynh đệ ở giữa, không cần đến như thế hàm xúc, muốn hại chết tiểu gia cứ việc nói thẳng, làm gì quanh co lòng vòng. Cái này đem ngươi dọa đến không dám ra tay. Ngươi không cảm thấy thẹn với bản tổ cùng cậu ca những năm này đối ngươi vung chồng? Cục gạch giận mắng. Đúng, ta không dám ra tay, bởi vì ta chính là cái phế vật, các ngươi cũng đừng đối ta ôm lấy quá lớn trông cậy vào. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, chủ đánh một cái ra mặt dạy. Cục gạch tức giận đến mắng to, cậu ca, ngươi nghe một chút, cái này nói là lời gì? Dựa theo nhân loại lời nói mà nói, đây chính là điển hình trẻ con không thể giáo cũng. À đúng. Tô Phàm gật đầu, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ngươi nói không lại cục gạch, trực tiếp mở ra bạo lực hình thức, vành một tiếng đập vào Tô Phàm trên trán, một cái bánh bao cấp tốc nâng lên. Tô Phàm ủy khuất giống to, ngươi ngoại trừ sử dụng bạo lực, còn biết cái gì? Đây là bạo lực. Không. Đây là dạy bảo ngươi, ngươi phải hiểu được bản tổ dụng tâm lương khổ, dù sao chuyện cũ kể thật tốt, ngọc bất chắc bất thành khí, ngươi không đánh không thành tài. Cục gạch khặc khặc cười một tiếng. Tô Phàm cắn răng, ta cảm ơn ngươi dụng tâm lương khổ, ngươi yên tâm, về sau tiểu gia khẳng định thật tốt hiếu kính lao nhân ra ngài, là ngài dưỡng lao tổng trung. Cục gạch tiếng cười im bặt mà dừng. Phía trước được câu, nghe vẫn rất để cho người ta vui mừng, nhưng mà phía sau kia tổng trung hai chữ, để nó lập tức không khỏi phát điên, phanh 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 chính là dừng lại mánh gõ. Tô Phàm đầu đầy bao lớn, đau đến hoa hoa kêu to. Coi là thật chính là tài hoa xuất chúng. Tiểu tử, còn muốn cho ta tổng trung? Bản tổ chức cho ngươi tiểu tử tổng trung, tin hay không? Cục gạch khinh thường cười một tiếng, một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu đen, giống như thủy triều bao phủ hư không đại địa, hướng khô lâu cùng đại quân yêu thú dũng mãnh lao tới. Giống. Lúc này, khô lâu cùng yêu thú thống khổ rú thảm lên. Ngọn lửa màu đen kia, tựa như giỏi trong xương, một khi dính lên liền không bỏ rơi được, cũng dập tắt không xong. Bất luận là yêu thú, vẫn là khô lâu, nhao nhao bị sống sờ sờ đốt thành cho bụi. Nhưng dù cho như thế, khô lâu cùng đại quân yêu thú cũng không dừng lại, che giả mang mọc đánh tới, hiển thị rõ điên cuồng thái độ. Nhìn xem một màn này, Tô Phàm nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ biến dị sau bọn chúng đã mất lý trí? Dị biến sau, bọn chúng chỉ là thực lực tăng cường, lý trí sẽ không biến mất. Đại hắc cầu lắc đầu, quan sát sẽ, vuốt chó lăng không một chảo, tu vi kia bị phế hỏa long thú, lập tức không bị khống chế bay đến đại hắc cầu trước mặt. Hỏa long thú hoảng sợ nhìn qua đại hắc cầu, ngươi là ai? Trước đó nó căn bản không có đem cái này nhỏ sữa chó để vào mắt, nhưng nhìn tới liền cường đại như thế cục gạch, đều muốn tại cái này chó trước mặt không đúng, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cái này chó kỳ thật mới thật sự là đại lão. Đại hắc cầu nhíu mày, bản hoàng có để ngươi đặt câu hỏi. Hỏa long thú cổ co rụt lại, lớp lớp lo sợ mà hỏi, chó hoàng đại nhân, ngài muốn biết cái gì? Ngươi không có khả năng đem những này yêu thú cùng khô lâu toàn bộ khống chế, dù sao số lượng quá mức khổng lồ, cho nên ngươi chỉ là khống chế bọn chúng phía sau thú vương cùng khô lâu vương, đúng không?
Đại Hắc Cầu hỏi.
Đối. Hỏa Long Thú gật đầu.
Liệu sự như thần a.
Đại Hắc Cầu mở miệng, bọn chúng ở đâu?
Hỏa Long Thú không dám có nửa điểm dấu diếm, hẳn là tại thú triều cùng khô lâu đại quân phía sau, rất dễ nhận biết, bởi vì bọn chúng đều là một cảnh hạ vị thần tu vi.
Đại Hắc Cầu quay đầu nhìn về phía cục gạch, phá cục gạch, nghe được không?
Nghe được.
Cục gạch trở về câu, thể hiện ra thực lực khủng bố, một đường thế như trẻ che hướng yêu thú cùng khô lâu phía sau đánh tới, tìm kiếm kia khô lâu vương cùng thú vương.
Chỗ đến, hư không đại địa biến thành một mảnh màu đen biển lửa.
Tất cả yêu thú cùng khô lâu đều ở đằng kia trong ngọn lửa, thống khổ tuyệt vọng gào thét.
Tô Phàm nhìn trận mắt hốt mồm, cục gạch ca hiện tại cái gì thực lực?
Đại Hắc Cầu hời hợt nói một câu, cũng liền một cảnh tượng vị thần cấp độ.
Tô Phàm vẻ mặt ngơ.
Ban đầu ở thần ma rừng rậm thời điểm, cục gạch ca chính miệng nói qua, lúc ấy cũng liền một cảnh trung vị thần thực lực.
Sao không biết không phát hiện tiêu thăng đến một cảnh thượng vị thần?
Đây cũng quá nhanh hơn a.
Nhìn lại một chút hắn, cố gắng như vậy, như thế tiến tới, đến bây giờ mới hư thần đại viên mãn.
Người so với người làm người ta tức chết, câu nói này quả nhiên không giả.
Bản hoàng cùng kia phá cục gạch không giống, chúng ta thời kỳ đỉnh phong vốn là mạnh, cho nên hiện tại cũng ở vào một cái khôi phục trạng thái.
Nhưng ngươi cùng mập mạp chết bầm bọn hắn, đều muốn một bước một cái dấu chân, chân thật tu luyện, đó là đương nhiên không thể so sánh.
Bất quá bàn luận tốc độ tu luyện lời nói không qua trường, tiểu tử ngươi đã vượt qua đương kim trên đời tất cả mọi người.
Khó được nghe được Đại Hắc Cầu khích lệ à, cái này khiến Tô Phàm lại không khỏi tự tin hơn gấp trăm lần.
Lúc này, Hỏa Long Thú thanh âm vang lên lần nữa, các ngươi rốt cuộc là người nào?
Nghe được cái này một người một chó đối thoại, nó liền không nhịn được hãi hùng kiếp vía.
Tô Phàm còn tốt, bởi vì hắn đúng là một người trẻ tuổi, thư thần đại viên mãn tu vi. Nhưng cái này nhỏ sữa chó cùng kia cục gạch, 100% không phải người bình thường, có thể là loại kia sống vô số tuế nguyệt lao cổ đồng.
Chương 2439, muốn thành đại sự, trước phải khổ tâm trí. Chương 2439, muốn thành đại sự, trước phải khổ tâm trí. Nhìn thấy quỷ thần mặt nạ, ngươi còn không có nhận ra tiểu gia thân phận.
Tô Phàm kinh ngạc.
Quỷ thần mặt nạ Hỏa Long Thú không khỏi hồi tưởng lại trước đó Tô Phàm trên mặt hiện ra mặt nạ.
Đương nhiên,
nó trong mắt chừng một cái, nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm, ngươi chính là vị kia trong truyền thuyết Tô đại thiện nhân.
Tô Phàm nhếch răng.
Hỏa Long Thú ánh mắt run rẩy.
Vạn bạn không nghĩ tới, thế nhân một mực tại tìm kiếm Tô đại thiện nhân, thế mà liền giấu ở dưới mí mắt.
Về phần vị này, Tô Phàm liếc mắt Đại Hắc Cẩu, tiến đến Hỏa Long Thú bên hai, thấp giọng nói ra một cái tên.
Ngươi Hỏa Long Thú lập tức không khỏi hoảng sợ nhìn chằm chằm Đại Hắc Cẩu.
Sau một khắc, nó nghiêng đầu một cái, liền trực tiếp một đầu ngã xuống đất, ngất đi.
Tô Phàm sắc mặt tối sầm.
Lại tới.
Lần trước Tề Thiên Sơn cũng là dạng này.
Vừa nghe đến Đông Hải chó giữ đại danh, liền trực tiếp dọa đến ngất đi.
Bình tĩnh.
Đại Hắc Cẩu dương dương đắc ý bảy biện móng vuốt.
Coi là bản hoàng tại thượng cổ đại lục tung hoành vô số năm là nói đùa.
Dọa ngất còn tính là tốt.
Nếu là đụng phải người nhát gan, đoán chừng phải sống sờ sờ hủ chết.
Tô Phàm cười khổ.
Một cái tên liền có thể dọa ngất người khác, cái này thật bình tĩnh cũng được.
Siêu.
Đồng nhiên,
hai thân ảnh như thiên thạch giống như vạch phá bầu trời, nặng nề màn đện ở Tô Phàm cùng Đại Hắc Cầu trước mặt trên mặt đất.
Trên mặt đất tại chỗ ném ra một cái hố to.
Khói bụi bao phủ bát phương.
Tô Phàm cùng Đại Hắc Cầu một bên ho khan, một bên đẩy bụi đất theo khói bụi bên trong chạy đến.
Đại Hắc Cầu hướng cục gạch trừng đi, phá cục gạch, ngươi muốn chết.
Tô Phàm cũng vẻ mặt tức giận, cục gạch ca, ngươi khẳng định là cố ý.
Chính mình không né tránh, trách ai?
Cục gạch cười.
Tô Phàm tức giận trừng mắt nhìn hắn, đưa tay vung lên, cuồn phong gào thét, khói bụi thổi tan.
Một đầu yêu thú, một cái khô lâu, lập tức phơi bày ra.
Cái trước là một đầu kim báo,
hình thể hơn 10 trượng,
lông tóc thuần kim sắc,
trên thân lượn lờ lấy từng sợi lôi điện chi lực.
Thượng cổ di chủng, kim lôi báo,
trời sinh nắm giữ kim nguyên tố, lôi nguyên tố hai đại linh thể,
hạn mức cao nhất cực cao.
Bất quá giờ phút này, nó trên bụng có một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ máu, trước sau thông thấu, máu tươi chảy ròng,
thân cách cũng đã nát bấy,
đã đều chết hết.
Kia khô lâu thì là một cái hình người khô lâu,
cao 1m9 tả hữu,
xương cốt trắng kiện,
sinh tiền hẳn là một cái đại hán và bỡ.
Trong hốc mắt hồn hỏa cũng đã tiêu tán, chỉ còn lại hai cái phá thành mảnh nhỏ màu đen hồn tinh.
Hiển nhiên, ý thức cũng đã cục gạch ca bị xóa đi.
Không sai,
cái khác khô lâu, hồn tinh đều là màu trắng,
nhưng cái này hình người khô lâu hồn tinh thì là màu đen, đồng thời còn xen lẫn từng sợi huyết quang, huyết quang này là chịu huyết nguyệt ảnh hưởng.
Màu đen hồn tinh chẳng lẽ cùng nó tu vi có quan hệ?
Tô Phàm bước cảm.
Hư thần cảnh khô lâu, hồn tinh là màu trắng.
Hạ vị thần khô lâu, hồn tinh chính là màu đen.
Cái kia màu đen hồn tinh năng lượng ẩn chứa, chẳng phải là to lớn hơn?
Nghĩ đến cái này,
Tô Phàm tiến lên lấy ra màu đen hồn tinh, cẩn thận cảm ứng một lát, vẻ mặt hơi kinh hãi.
Màu trắng hồn tinh cùng màu đen hồn tinh năng lượng, quả nhiên không tại một cái cấp độ.
Chỉ là, như cũng so ra kém khí huyết châu.
Tô Phàm nhìn về phía cục gạch, cho nên, ngươi trực tiếp đem bọn nó tiêu diệt.
Không phải đâu.
Cục gạch hỏi lại, cùng Đông Hải chó giữ như thế, giữ lại bọn chúng cho ngươi làm sủng vật.
Phá cục gạch, ngươi muốn chết.
Đại Hắc Cẩu tức sủi bọt mép, đuổi theo cục gạch điên cuồng đánh tới bời.
Cậu ca, sai cục gạch kêu rên.
Mà khô lâu vương cùng thú vương chết, khiến cái này phát cuồng yêu thú cùng khô lâu cũng thanh tỉnh lại.
Nhìn qua cục gạch cùng Đại Hắc Cẩu, kia con mắt đỏ ngầu cùng hồn hỏa bên trong tràn ngập một cỗ tan không ra sợ hãi.
Tiếp lấy,
liền thận trọng thối lui.
Đại Hắc Cẩu một móng vuốt đánh bay cục gạch, một tên cũng không để lại, đem bọn nó cho bản hoàn toàn giết sạch.
Toàn giết sạch.
Cục gạch sững sờ, xem thường, cậu tử, ngươi cũng quá hung tàn đi, liền vong linh đều không dung tha, quả nhiên không nhân tính. Đại hắc cầu trợn mắt chừng một cái, ngươi cũng đã bại lộ bản hoàng thân phận, vậy khẳng định toàn bộ diệt cầu, không phải đến lúc đó Nhật Nguyệt cung người tìm đến tới bọn chúng, thăm dò được bản hoàng thân phận làm sao xử lý? Tốt tốt tốt, ngay lập tức đi, ngay lập tức đi. Cục gạch cười lấy lòng, bá một chút phóng lên tận trời. Không có thiên mạch, nó cũng làm theo có thể ngự không mà đi. Theo sát, ngọn lửa màu đen giống như thủy triều, theo nó bản thể bên trong gào thét mà ra, như trong biển rộng kinh khủng hải khiếu, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Trong tầm mắt phạm vi bên trong, toàn bộ biến thành một mảnh kinh khủng màu đen biển lửa. Ngắn ngủi mười hơi không đến, nơi này liền rốt cuộc tìm không thấy một đầu yêu thú, một bộ khô lâu, nhao nhao hóa thành cho tàn, theo gió tiêu tán. Tô Phàm thấy là tâm trí hướng về, xoa xoa tay, tiến đến cục gạch trước mặt, ca, vừa mới cầu tử nói, ngươi đã khôi phục lại một cảnh thượng vị thần thực lực. Đối. Cục gạch lập tức không khỏi cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Chớ khẩn trương. Ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút, trước kia ngươi là một cảnh trung vị thần thời điểm, mượn nhờ lực lượng của ngươi sau, liền có thể để cho ta nắm giữ trung vị thần sức chiến đấu. Vậy bây giờ, ngươi khôi phục lại một cảnh thượng vị thần, có phải hay không cũng có thể giao phó ta thượng vị thần sức chiến đấu? Tô Phàm cười lấy lòng. Cục gạch lâm vào im lặng. Đại hắc cẩu cũng không nhịn được che lấy cái chán. Thế nào rồi? Tô Phàm hồ nghi. Giao phó sức chiến đấu, cũng là có tu vi cùng điều kiện hạn chế. Liền ngươi bây giờ cái này tu vi, bản tổ nhiều nhất liền có thể giao phó ngươi trung vị thần sức chiến đấu. Cục gạch nhàn nhạt nói câu. Tô Phàm hỏi, loại kia ta đột phá tới hạ vị thần đâu? Cục gạch cười hắc hắc, đột phá tới hạ vị thần, cũng là có thể giao phó ngươi một cảnh thượng vị thần sức chiến đấu, nhưng muốn nhìn bản tổ tâm tình. Tô Phàm trong mắt sáng lên, lời thề son sắt nói, ca, ngươi yên tâm, về sau ta cam đoan để ngươi vui vẻ khoái hoạt mỗi một ngày. Cục gạch cười, ngươi nhường bản tổ đoạt xá, bản tổ liền vui vẻ nhất. Tô Phàm sắc mặt tối sầm. Tiểu gia đem ngươi trở thành hảo huynh đệ, nhưng ngươi nghĩ đến đối tiểu gia đoạt xá, cái này thích hợp sao? Vui vẻ cái gì? Đại hắc cầu trừng mắt cục gạch, có biết hay không, ngươi đã vi phạm. Càng cái gì giới? Cục gạch hồng nghi. Đại hắc cầu bất mãn, ai bảo ngươi cho hắn mượn cường đại như vậy lực lượng? Ngươi có thể tại hắn nguy nan thời điểm giúp hắn, nhưng muốn một vừa hai phải. Cái này cục gạch chần chừ một lúc, cậu ca, tiểu Phàm Phàm đã rất cố gắng, hơn nữa hắn hiện tại đối mặt địch nhân đều cường đại như vậy, cho nên ta có thể hay không đừng với hắn như thế hà khắc? Tô Phàm vẻ mặt cảm động. Không nghĩ tới cục gạch ca, thế mà lại giúp hắn nói chuyện. Thế là, hắn cũng đang thương ba ba nhìn qua đại hắc cầu, cậu ca, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không dùng linh tinh cục gạch ca lực lượng. Đại hắc cầu không nhúc nhích chút nào, muốn thành đại sự, trước phải khổ tâm trí, về sau không có bản hoàng cho phép, không cho phép lại cho hắn mượn lực lượng. Cục gạch vội ho một tiếng, bay đến Tô Phàm bên cạnh, thở dài, tiểu tử, nghe được không, đây là cậu tử mệnh lệnh, về sau cũng đừng nói bản hoàng không giúp ngươi. Không có việc gì. Tô Phàm bắt tay, cái này cũng không ảnh hưởng ta nhóm huynh đệ ở giữa tình cảm. Về sau ta còn là sẽ vì ngươi dưỡng lao tổng trung. Bộ ngươi khỉ, muốn chết. Cục gạch một tiếng giận mắng, đè xuống Tô Phàm lại là dừng lại nện. Cứ nói đi. Hàng ngày bị đại hắc cẩu cùng cục gạch dạng này đánh, hắn có thể không kháng đánh. Một lát sau, Tô Phàm mắt mũi sưng bầm đi đến hỏa long thú trước người, ba nguyên tố cùng thủy nguyên làm hư thần chi lực đồng thời hiện lên. Hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương nước đá, rầm rầm rội xuống đi. Hỏa long thú một cái xuyên tim, lúc này liền tỉnh lại. Nhìn xem kia thú vương cùng khô lâu vương thi thể, lại nhìn về phía bốn phía kia trống trải sơn xuyên đại địa, lúc này nó liền biết, yêu thú cùng khô lâu đại quân đã toàn quân bị diệt. Nội tâm cũng không khỏi lâm vào tuyệt vọng được sâu. Chương 2440, danh nhân đường đệ tử Triệu hướng lên trời. Chương 2440, danh nhân đường đệ tử Triệu hướng lên trời hiện tại rất hoảng, rất sợ. Cục gạch cười. Hỏa long thú ngẩng đầu nhìn cục gạch, ngươi đến cùng là vị nào đại lão? Cục gạch dựng đứng tại hư không, trên nửa đoạn bốn lượng, dường như tại gật đầu, đại lão xưng hô thế này, bản tổ thích nghe, nhanh nhiều gọi mấy lần. Rất buồn cười, rất hài hước. Đại lão đại lão. Hỏa long thú liên tiếp kêu hai tiếng. Cục gạch cười to, bản tổ đúng là một vị đại lão, hồi tưởng đã từng thời kỳ đỉnh phong, liền ngũ đại chủng tộc mạnh nhất bá chủ cũng không dám tùy tiện đến trêu chọc bản tổ. Ngũ đại chủng tộc? Hỏa long thú ngạc nhiên nghi ngờ. Nhân tộc, ma tộc, huyết tộc, yêu thú, thiên sứ tộc. Nếu thật là cái này ngũ đại chủng tộc, cục gạch này thực lực phải có mạnh cỡ nào? Bởi vì ngũ đại chủng tộc mạnh nhất bá chủ, mỗi một vị đều là đứng tại thượng cổ đại lục kim tự tháp đỉnh tồn tại. Bọn hắn chính là một mảnh đại lục, một chủng tộc đại danh tử. Cục gạch đột nhiên xông đi lên, đánh bay hỏa long thú, lệ khí mười phần, tiểu phàm phàm là bản tổ che đậy, ngươi lại dám chạy tới giết hắn, ai cho ngươi gan chó? Hỏa long thú lăn xuống trên mặt đất, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía Tô Phàm. Một cái đông hải chó dữ, một cái thần bí cục gạch, đều là núi rửa của hắn, cái này nhân loại bối cảnh, cũng quá đáng sợ a. Tô Phàm nghe răng, hiện tại đã biết rõ đi, tiêu gia tòa này chỗ dựa, bất quá chỉ là mặt ngoài, tiểu gia chân chính chỗ dựa là bọn chúng. Có đại hắc cầu cùng cục gạch ca toa trấn, tràn đầy cảm giác an toàn a. Tiêu thiếu gia, tha mạng a. Ta sai rồi, cũng không dám nữa. Xin ngươi cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Hỏa long thú nằm dạp trên mặt đất, cầu khẩn không thôi. Không thể trêu vào. Thật không thể trêu vào. Tô Phàm hiếu kỳ, thế nào lấy công chuộc tội? Hỏa long thú vội vàng nói, ta khai ra sau lưng ta người, người này chính là Triệu Hướng Thiên, danh nhân đường đệ tử. Triệu Hướng Thiên? Tô Phàm sững sờ. Không phải Đường Long? Cái này ngoài ý muốn a. Đối. Hỏa long thú gật đầu, chính là Triệu Hướng Thiên, ta là Triệu Hướng Thiên đồng bạn, là hắn để cho ta tới 11 tầng giết ngươi. Tô Phàm nhíu mày, nói như vậy, Nhạc Phong thần kiếp cũng là ngươi hỗ trợ vượt qua.
Đối, tiến vào trấn ma quật trước đó, chúng ta liền đã sớm ước định cẩn thận chạm mặt địa điểm. Nếu như không phải ta giúp hắn, hắn căn bản không có năng lực độ kiếp. Hỏa Long thú giải thích.
Tô Phàm không hiểu, kia lúc ấy tại sơn cốc thời điểm, vì cái gì ngươi không cùng hắn cùng đi giết tiểu gia?
Bởi vì ta đối ngươi thực lực, một mực ôm thái độ hoài nghi. Dù sao lúc trước, tại hư thần cảnh lịch luyện chi địa, không ít hoạch tâm đệ tử đều đưa tại trong tay ngươi, cho nên ta không có trực tiếp lộ diện, trốn ở trong tối quan sát.
Nghe nói, Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, cái này Hỏa Long thú vẫn là thật thông minh.
Lúc ấy tại sơn cốc, nhìn thấy ngươi lại có thể khôi phục thượng vị thần khí, quả thực đem ta dọa cho phát sợ, cũng cho ta lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, ta liền điều khiển trấn ma quật yêu thú cùng Khô Lâu đến giết ngươi.
Nói đến đây, Hỏa Long thú ánh mắt nhìn về phía cục gạch cùng đại hắc cẩu, thật không nghĩ đến, ta còn là đánh giá thấp ngươi, phía sau thế mà cất giấu hai vị này kinh khủng đại lão. Nếu là sớm biết đại hắc cẩu cùng cục gạch tồn tại, vậy coi như cấp cho nó 100 cái lá gan, cũng không dám đến đây 11 tầng giết người này.
Triệu Hướng Tiên tại sao phải giết ta?
Tô Phàm hồ nghi.
Hỏa Long thú nói, bởi vì thẩm gia.
Tô Phàm hơi sững sờ, Ly Long thành thẩm gia.
Đối.
Hỏa Long thú gật đầu.
Tô Phàm lông mày nhướng lên.
Thẩm gia đều đã rơi xuống tình trạng này, thế mà còn dám lỗ mãng.
Nửa năm trước, Triệu Hướng Tiên được mời tiến về thẩm gia, lúc ấy ta đang lúc bế quan xung kích hai cảnh trung bị thần, cho nên không ở tại chỗ, cũng không biết Triệu Hướng Tiên cùng thẩm gia đạt thành thỏa thuận gì, liền quyết định tới đối phó các ngươi.
Nghe nói, Tô Phàm trong mắt hàn quang lóe lên. Kỳ thật hắn đã sớm ngờ tới, thẩm gia sẽ đến trả thù hắn.
Dù sao lúc trước, thẩm gia cơ hồ bị Tiêu gia diệt tộc, thẩm gia tàng bảo khố cũng bị bọn hắn cướp sạch không còn.
Sâu như vậy thù đại hận, mặc kệ đổi thành ai, đều khó có khả năng từ bỏ ý đồ. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, thẩm gia thế mà có thể thu mua Triệu Hướng Tiên.
Không đúng, liên hiện tại kia một nghèo hai trắng thẩm gia, hẳn là không năng lực này thu mua danh nhân đường đệ tử.
Cho nên, chân chính người giật dây là Liêu gia.
Không sai,
nhất định là như vậy.
Liêu gia liên tục ăn mấy lần thiệt thòi lớn, hiện tại không dám trắng trợn tới đối phó bọn hắn, cho nên liền trốn ở thẩm gia đằng sau, nhường thẩm gia bỏ ra mặt.
Tô Phàm hồ nghi, ngươi chẳng lẽ không có hỏi qua Triệu Hướng Tiên, thẩm gia cho hắn chỗ tốt gì?
Đương nhiên hỏi qua.
Hỏa Long thú nhẹ gật đầu, nhưng Triệu Hướng Tiên không nói, chỉ nói nếu như có thể diệt trừ các ngươi, vậy hắn liền có thể chân chính lên như diều gặp gió, trở thành nhân trung chi long.
Tô Phàm mặt mũi tràn đầy hoang mang.
Nhật Nguyệt cung danh nhân đường đệ tử, đã coi như là nhân trung chi long, cái này Triệu Hướng Tiên còn tại truy cầu cái gì?
Hỏa Long thú thở dài, kỳ thật lúc ấy, ta cũng khuyên qua hắn, dù sao Tiêu gia không dễ trọng, các ngươi cũng không tốt đối phó, sơ ý một chút liền có khả năng vạn kiếp bất phục, nhưng hắn không nghe.
Ngươi coi như sáng suốt.
Tô Phàm không chút gì keo kiệt giơ ngón tay cái lên.
Tiêu thiếu gia, ngươi muốn biết, ta đều đã nói cho ngươi, có thể cho ta một cái hiệu trùng cơ hội sao?
Dù sao ta là thượng cổ hung thú, so bên cạnh ngươi cựu đầu quỷ sư cùng chín đầu ma khuyển không thua bao nhiêu, hơn nữa ta còn là trung vị thần thực lực, nhất định có thể đến giúp ngươi.
Hỏa Long thú cười lấy lòng.
Đừng vội cầu xin tha thứ.
Tô Phàm lấy tay, suy nghĩ sẽ, hầu nghi hỏi, Triệu Hướng Thiên cùng Đường Long có hay không cấu kết?
Đường Long Hỏa Long thú cẩn thận hồi tưởng hạ, bọn hắn khẳng định nhận biết, dù sao đều là danh nhân đường đệ tử, nhưng hắn hai cũng không có cái gì gặp nhau, càng không khả năng tồn tại cái gì cấu kết.
Không có giao tập.
Tô Phàm nhíu nhíu mày, ngươi xác định?
Ta xác định.
Hỏa Long thú trùng điệp gật đầu, hơn nữa cái này Đường Long, tính cách quái gở, xưa nay đều là độc lai độc vãng, tại toàn bộ danh nhân đường, không có một cái nào bằng hữu.
Tô Phàm sờ lên cằm.
Cái này kỳ quái.
Đường Long cùng Triệu Hướng Thiên không có cấu kết, vậy tại sao Đường Long sẽ núp trong bóng tối giám thị hắn?
Hồi tưởng tại Nhật Nguyệt cung mấy ngày này, hắn cùng cái này Đường Long cũng không sinh ra cái gì ân oán a.
Tiêu thiếu gia, cho ta một cơ hội được không?
Nếu như ngươi không tin nhiệm ta, ta có thể làm lấy mặt của ngươi, lập xuống huyết thệ.
Tô Phàm mắt nhìn Hỏa Long thú, Hắc Long thương không có dấu hiệu nào đánh tới, trực tiếp liền kết thúc Hỏa Long thú tính mệnh.
Cục gạch kinh ngạc, trung vị thần thượng cổ hung thú, ngươi cũng bỏ được giết.
Tiểu gia cũng không phải mở thu nhận chỗ.
Tô Phàm trợn trắng mắt, nhìn Hỏa Long thú cái kia khổng lồ thân thể, một bên chạy chạy nước miếng, một bên cười hắc hắc nói, hơn nữa gia hỏa này, thật là mỹ vị đồ nhâm a.
Hỏa Long thú mặc dù không phải thần long, nhưng thịt này chất, đoán chừng cùng thịt rồng cũng không kém là bao nhiêu.
Chờ trấn ma quật thí luyện kết thúc sau, mở tiệc chiêu đãi nhiếp trưởng phong những người này thời điểm, đến toàn Long Yến. Nghe được đồ nhắm, Cục gạch liền không khỏi yếu ớt thở dài, cũng không biết lúc nào thời điểm, bản tổ khả năng lần nữa nếm đến nhân gian rượu ngon.
Lần nữa,
Tô Phàm là người, nhìn từ trên xuống dưới Cục gạch, ngươi trước kia từng uống rượu.
Đó là đương nhiên.
Cục gạch ngạo nghễ.
Tô Phàm không hiểu, ngươi không phải một cục gạch sao?
Sao có thể uống rượu đâu?
Nói ngươi cũng không hiểu, đã hiểu cũng không cách nào lý giải, cho nên nói cho ngươi cũng là nói vô ích.
Cục gạch cười khẩy, bá một chút biến mất tại Tô Phàm khí hải bên trong.
Tô Phàm mặt đen lên.
Có thể hay không đừng như vậy xem thường người?
Đại Hắc Cẩu ngáp một cái, nó thực sự nói thật, như ngươi loại này sâu kiến, xác thực lý giải không được.
Chó chết, quá mức.
Tô Phàm gào hét.
Đại Hắc Cẩu trợn mắt chừng một cái, đang chuẩn bị đánh người.
Nhưng đột nhiên, nó lại rũ cụp lấy đầu, ghé vào Tô Phàm trên vai, nằm ngáy ho ho. Chương 2441, tham lam lên, tập kích bất ngờ.
Chương 2441, tham lam lên, tập kích bất ngờ.
Tô Phàm mắt nhìn Đại Hắc Cẩu, quay đầu quét mắt bốn phía.
Đại Hắc Cẩu sẽ xuất hiện dạng này dị thường, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, có người đến.
Tiêu thiếu gia, ngươi ở đâu?
Tiêu thiếu gia, nghe được liền về chúng ta một tiếng từng đạo thanh âm vang lên,
nhưng rất nhỏ,
liền cùng tại làm tập như thế.
Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, chạy đến hỏa long thú trước mặt, trên thân thoa khắp máu, sau đó một đầu ngã xuống đất, từ từ nhắm hai mắt. Thời gian lặng yên mà qua. Đao ca, ngươi nhìn, bên kia có một đầu hỏa long thú. Mau qua tới nhìn xem. Rất nhanh, mặt sẹo đại hán bốn người liền thở hồng hộc chạy tới. Cái này hỏa long thú mặc dù chết, nhưng lưu lại khí tức thật mạnh, đoán chừng thấp nhất đều là trung bị thần. Chấn ma quật 11 tầng, làm sao lại xuất hiện trung bị thần yêu thú? Cái này không hợp lý nha. Bốn người nhìn xem hỏa long thú cái kia khổng lồ thân thể, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Chẳng lẽ nó không phải chấn ma quật yêu thú? Có khả năng. Đi xem một chút con mắt của nó, nếu như con mắt của nó không có đỏ lên, vậy khẳng định giống như chúng ta là kẻ ngoại lai. Bốn người vòng qua hỏa long thú cái kia khổng lồ thân thể, đi vào hỏa long thú đầu trước. Tiêu thiếu gia. Lúc này, bọn hắn liền thấy nằm trên mặt đất, không nhúc nhích Tô Phàm. Tiêu thiếu gia, ngươi thế nào? Mau tỉnh lại a. Ta là ngươi tiểu đao đệ đệ a, có thể nghe được thanh âm của ta không? Chắc đại đao lung lay Tô Phàm thân thể, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiểu đao đệ đệ, nghe được cái này tự xưng, Tô Phàm thực sự bất lực nhả rãnh. Ai có thể nghĩ tới, một cái thường xuyên tại lịch luyện chi địa giết người cướp của loại người hung ác, còn có một mặt đáng yêu như vậy. Gầy thanh niên buông tay, ngón tay đặt ở Tô Phàm lỗ mũi trước, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đao ca, Tiêu thiếu gia còn có hô hấp, hắn không chết, bất quá hô hấp rất yếu ớt, sợ là không còn sống lâu nữa. Nói bậy bạ gì đó. Tiêu thiếu gia phúc lớn mạng lớn, làm sao lại chết? Tranh thủ thời gian nhắm lại ngươi miệng quả đen. Chắc đại đao trừng mắt nhìn gầy thanh niên, liền lấy ra một cái thần cấp chữa thương đan, nhét vào Tô Phàm miệng bên trong. Mặt khác hai cái thanh niên đứng ở một bên, nhìn xem trên đất Tô Phàm, ánh mắt lấp lóe không yên. Tiêu thiếu gia, ngươi không thể chết ta. Chúng ta thật vất vả mới tìm được ngươi cái này cái cây dụ tiền, ngươi nếu là chết, chúng ta về sau còn thế nào phát tài làm giàu? Van cầu ngươi, nhanh tỉnh dậy đi. Gầy thanh niên hô. Tô Phàm trong lòng cái kia khi à, thế mà coi hắn là cây dụ tiền, hơn nữa còn không che giấu chút nào nói ra. Đương nhiên, chắc đại đao chú ý tới đại hắc cầu, vội vàng một thanh cầm lên đến. Tiểu cầu tử, ngươi hẳn là có thể nghe hiểu lời ta nói à? Đại hắc cầu mở mắt ra, co đầu rụt cổ gật đầu, dường như rất sợ hãi dáng vẻ. Chắc đại đao hỏi, Tiêu thiếu gia đây là chuyện ra sao? Vâng. Đại hắc cầu một bên gọi, một bên chỉ vào Tô Phàm cùng hỏa long thú, càng không ngừng khoa tay lấy. Nó đang nói cái gì? Chắc đại đao quay đầu nhìn về phía gầy thanh niên. Cái này gầy thanh niên gãi cái óc, nó có thể là đang nói, Tiêu thiếu gia trước đó tại cùng cái này hỏa long thú chiến đấu, Tiêu thiếu gia thật vất vả đem hỏa long thú đánh chết, mà Tiêu thiếu gia bản nhân cũng bị trọng thương, hôn mê đi. Đại hắc cầu liên tục gật đầu. Thật đúng là bị ta đoán trúng. Gầy thanh niên kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười ha ha nói, ta thật là thông minh nha. Đại hắc cầu sững sờ, vô lực trợn trắng mắt. Lại một cái tự lấy người. Chắc đại đao ôm lấy Tô Phàm, nhìn xem ba người nói, đi, mang Tiêu thiếu gia về dưới mặt đất động quật nghỉ ngơi chữa vết thương. Đao ca. Kia một mực đứng ngoài quan sát hai cái thanh niên, đột nhiên đưa tay đem chắc đại đao cùng gầy thanh niên cả lại. Thế nào? Hai người hồng nghi. Hai cái thanh niên nhìn chằm chằm Tô Phàm, trong mắt hàn quang lấp lóe, Đao ca, đây đối với chúng ta mà nói, không phải liền là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chắc đại đao sững sờ, không hiểu, hai người có ý tứ gì? Gầy thanh niên đánh giá hai người, vẻ mặt đột nhiên giật mình, hai người cũng không phải là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Chúng ta là làm cái gì? Chính là giết người cướp của, cường thủ hào đoạn, tại trong mắt người khác, chúng ta chính là tội ác tẩy trời cùng đồ. Hiện tại Mộ Dung Vân đoan trọng thương hôn mê, chỉ cần chúng ta giết hắn, vậy hắn trên người tất cả bảo vật liền đều là chúng ta. Hai cái thanh niên trong mắt tràn đầy tham lam. Chắc đại đao cúi đầu nhìn xem trong ngực Tô Phàm, lông mày gấp vặn cùng một chỗ. Gầy thanh niên cũng tương tự quay đầu nhìn Tô Phàm, lâm vào dãy rủa. Bình thường chúng ta không có cơ hội, bởi vì hắn thực lực quá mạnh, nhưng bây giờ không giống, chúng ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Đao ca, cơ hội mất đi là không trở lại a. Không nói trước Mộ Dung Vân đoan trên thân cái khác bảo vật, liền nói kia thượng vị thần khí Hắc Long Thương, cũng đủ làm cho chúng ta một đêm trở đầu. Hai cái thanh niên hung hăng thuyết phục. Nếu như không phải trở ngại Chắc đại đao cùng gầy thanh niên, chỉ sợ đều đã ra tay. Chắc đại đao nhìn xem Tô Phàm một lát, đột nhiên cắn răng một cái, chúng ta không thể làm như vậy. Vì cái gì? Kia hai cái thanh niên nhíu mày. Ban đầu ở lịch luyện chi địa, chúng ta đi tập kích bất ngờ Tiêu thiếu gia, nhưng bị hắn bắt được sau, chẳng những không có giết chúng ta, còn đưa chúng ta thần khí. Hơn nữa ban ngày tại sơn cốc thời điểm, nhìn thấy chúng ta thần khí bị Nhạc Phong phá hủy, hắn lại không nói hai lời, lập tức đưa chúng ta một cái thần khí, còn một người đưa một cái thần giáp. Đồng thời cũng là hắn mang theo chúng ta giết ra yêu thú cùng Khô Lâu đại quân vòng đây, không phải chúng ta cũng sớm đã mất mạng. Chắc đại đao trầm giọng nói, ta duy trì đạo ca. Gầy thanh niên hít sâu một hơi, nhìn xem kia hai cái thanh niên, mặc dù chúng ta giết người như ngóe, việc ác bất tận, nhưng cũng hẳn là có điểm mấu chốt, không thể quên ân phụ nghĩa à. Chắc đại đao gật đầu, lại bổ sung một câu, hơn nữa liền Tiêu thiếu gia ra thế bối cảnh, nếu như chúng ta thật giết hắn, bạn nhất về sau ngày nào bị Tiêu gia biết, các ngươi cảm thấy đến lúc đó chúng ta sẽ có đường sống, làm được sạch sẽ một chút không được sao? Loại sự tình này chúng ta trước kia cũng không bất làm a. Hai cái thanh niên nhíu mày, đi, đừng nói nữa. Đổi thành những người khác, ta khẳng định không phản đối, nhưng Tiêu thiếu gia không được. Chắc đại đao lắc đầu, nhìn xem hai cái thanh niên một bộ không cam lòng bộ dáng, chắc đại đao lại nói, hơn nữa các ngươi ngẫm lại, hiện tại giết Tiêu thiếu gia, chúng ta tối đa cũng chính là đạt được Tiêu thiếu gia trên người điểm này tài bảo. Vì điểm này tài bảo, đắc tội Tiêu gia đáng giá, không đáng a. Tương phản, tại Tiêu thiếu gia hôn mê thời điểm, nếu như chúng ta toàn tâm toàn ý bảo hộ hắn, chiếu cố hắn, loại kia Tiêu thiếu gia sau khi tỉnh dậy, hắn sẽ như thế nào? Hắn khẳng định sẽ cảm tạ chúng ta. Vậy chúng ta ở giữa tình nghĩa lại sẽ tiến thêm một bước, đợi đến khi đó, Tiêu thiếu gia sẽ thiếu đi chúng ta chỗ tốt. Gầy thanh niên gật đầu, cảm giác sâu sắc tán đồng, đúng vậy, so với hiện tại cái này thời gian ngắn hiệu quả và lợi ích, ta càng ưa thích trường kỳ ích lợi. Tóm lại một câu, chỉ cần định vợ tốt vị này Tiêu thiếu gia, vậy bọn hắn chẳng khác nào có được một gốc lấy không hết, dùng mãi không cạn cây dụng tiền. Được thôi. Hai cái thanh niên bất đắc dĩ gật đầu. Chắc đại đao quay đầu nhìn về phía gầy thanh niên, đem hỏa long thú thi thể cũng lấy đi, dù sao chúng ta vị này Tiêu thiếu gia còn muốn dựa vào buôn bán yêu thú thi thể kiếm tiền cưới vợ. Đúng đúng đúng. Gầy thanh niên liên tục gật đầu, vui vẻ cười nói, chúng ta vị này Tiêu thiếu gia cũng thật là đáng thương. Nói xong vung tay lên, hỏa long thú thi thể liền biến mất vô ảnh. Tiếp lấy, hai người liền mang theo Tô Phàm hướng dưới mặt đất động của phương hướng đi đến. Sau lưng kia hai cái thanh niên nhìn nhau, đột nhiên sát tâm nổi lên, lấy ra Tô Phàm đưa cho bọn họ thần khí, liền hướng Trác Đại Đao cùng gầy thanh niên đánh tới. Không có chút nào chuẩn bị tâm tư hai người, trực tiếp lọt vào chí mạng an toán, khí hải tại chỗ liền bị thần khí nát bấy. Các người Trác Đại Đao cùng gầy thanh niên cảm thụ được kia như tê liệt kịch liệt đau nhức khó có thể tin, quay đầu nhìn sau lưng hai người. Huynh đệ nhiều năm như vậy, thế mà ở sau lưng tập kích bất ngờ bọn hắn. Chương 2442, đem chúng ta làm đồ đần chơi. Chương 2442, đem chúng ta làm đồ đần chơi. Hai cái thanh niên ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, chậm rãi rút ra thần khí, máu tươi nhất thời như dũng tuyển giống như phun tung tóe mà ra. Chắc đại đao tu vi của hai người khí tức cũng cấp tốc tiêu tán, vô lực quỳ trên mặt đất. Đáng nhắc tới chính là, chắc đại đao một mực ôm Tô Phàm. Đao ca, lão ma khỉ, thật không tiện, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng không có cách nào, các ngươi không nên ép chúng ta. Hai cái thanh niên trong mắt hàn quang lấp lóe. Gầy thanh niên ngẩng đầu phẫn nộ trừng mắt hai người, cũng bởi vì chúng ta không đồng ý các ngươi giết Tiêu thiếu gia, các ngươi ngay tại phía sau đâm chúng ta đao, nhiều năm như vậy huynh đệ phải làm. Huynh đệ? A, đừng như thế ngây thơ được không? Chúng ta là người nào? Giết người như ngóe, hám lợi cường đạo thổ phỉ, ai sẽ chân tâm đem ai làm huynh đệ? Hai người mặt mũi tràn đầy chế giễu. Chắc đại đao gào thét, ta còn thực sự là mắt bị mù, nhận các ngươi hai cái này không tim không phổi cậu vật làm huynh đệ. Đúng đúng đúng. Chúng ta không tim không phổi, chúng ta là cậu vật, tại chúng ta trong mắt chưa từng có huynh đệ, chỉ có lợi ích. Hiện tại các ngươi ảnh hưởng chúng ta giết Mộ Dung Vân Đoan, vậy các ngươi chính là chúng ta địch nhân. Thượng vị thần khí, các ngươi không muốn, nhưng chúng ta mong muốn. Hai người tham lam cười to. Toàn bẹn không có chú ý tới, Tô Phàm khỏe miệng mơ hồ nết một vệt trào phúng. Càng không chú ý tới, một bên đại hắc cậu, ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm lên. Chắc đại đao cùng gầy thanh niên cũng tương tự không có chú ý tới. Bởi vì giờ khắc này, hai người đều là nhìn chằm chằm hai cái thanh niên, hai tay vững vàng nắm ở cùng một chỗ. Đừng như vậy trừng mắt chúng ta. Không có ý nghĩa. Dù sao các ngươi khí hải đã bị phế, tu vi mất hết, ngoại trừ tự bạo hư thần ô, đã không còn con đường nào khác. Bất quá các ngươi coi là, chúng ta sẽ cho các ngươi tự bạo hư thần ô cơ hội. Hai người giơ lên trong tay thần khí, giữ tợn cười to, như thế giữ gìn Mộ Dung Vân Đoan, vậy các ngươi liền cùng hắn chết chung a. Dứt lời một cái mắt, thần khí vô tình hướng Trác Đại Đao hai người đầu bổ tới. Người đang làm thì trời đang nhìn, giết chúng ta, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Tạp toái, chúng ta sẽ ở địa ngục chờ các ngươi. Hai người gào thét, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bỗng nhiên bang một tiếng, Hắc Long Thương xuất hiện, như thiểm điện không có vào bên trái một thanh niên bụng dưới, không ngừng khí hải tại chỗ vỡ vụn, liền hư thần ô cũng trực tiếp nát bấy. Thanh niên túi đầu nhìn xem bụng dưới, vẻ mặt khó có thể tin. Đây là có chuyện gì? Một người thanh niên khác cũng liền bận bịu dừng lại, quay đầu nhìn lại, lập tức không khỏi tâm thần lớn rung động. Đây là thượng vị thần khí, Hắc Long Thương. Tình huống như thế nào? Mộ Dung Vân Đoan không phải đã trọng thương hôn mê, vì cái gì Hắc Long Thương lại đột nhiên xuất hiện? Đồng thời, Chắc Đại Đao cùng gầy thanh niên cũng sửng sốt một chút, sau đó liền không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Phàm. Tô Phàm chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy nhìn xem hai cái thanh niên. Người đã tỉnh. Hai người trên mặt bỏ lên tràn đầy sợ hãi. Tiểu gia vẫn luôn là tỉnh. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, rút ra Hắc Long Thương. Thanh niên kia tại chỗ liền vô lực nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, miệng bên trong máu tươi chảy ròng. Vẫn luôn tỉnh dậy một người thanh niên khác hoảng sợ lui lại. Ngươi là Trang? Đối. Tô Phàm gật đầu. Hắc Long Thương lần nữa xuất kích. Thanh niên này khí hải cùng hư thần ô cũng tại chỗ nát bấy. A một khắc trước còn dương vũ diệu uy, sau một khắc giống như chó chết, nằm rạp trên mặt đất tuyệt vọng kêu thảm. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, ngẩng đầu nhìn Tô Phàm. Ngươi tại sao phải Trang? Tiểu gia chính là muốn nhìn một chút, tại tiểu gia hôn mê sau, các ngươi sẽ làm thế nào? Các ngươi có thể làm thành đây là tiểu gia đối với các ngươi một trận khảo nghiệm. Nói đến đây, Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Trác Đại Đao cùng gầy thanh niên, chúc mừng hai ngươi thông qua tiểu gia khảo nghiệm, về sau tiểu gia bảo đảm các ngươi lên như diều gặp gió. Hai người nhìn nhau, phía sau không khỏi mồ hôi lạnh rơi, không nghĩ tới lại là một trận khảo nghiệm. Nếu là trước đó bọn hắn không có gánh vác dụ hoặc đối với người này hạ sát thủ, vậy kế tiếp kết quả chẳng phải là muốn cùng hai người này như thế, liền Tiêu thiếu gia kia trà tấn người thủ đoạn. Ngẫm lại liền không rét mà run. Tô Phàm lại quay đầu nhìn về phía kia hai cái thanh niên, rêu rêu nói, cũng tương tự muốn chúc mừng các ngươi, không có thông qua khảo nghiệm. Sai, chúng ta sai. Vừa mới là chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tai cán ra loại này chuyện hồ đồ. Tiêu thiếu gia, cho chúng ta một cơ hội, chúng ta cam đoan, về sau nhất định khăng khăng một mực vì ngươi hiệu lực. Lại có hai lòng, trời chu đất diệt. Hai người thể xác tinh thần câu chiến, cũng không đoái hoài tới bụng dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, vội vàng dập đầu nhận lầm. Tô Phàm cười không nói. Nhìn xem Tô Phàm hiện ra nụ cười trên mặt, hai người đều là tê cả da đầu. Thật sai lầm. Tiêu thiếu gia, van cầu ngươi, lại cho chúng ta một cái vì ngươi hiệu lực cơ hội a. Hai người dùng sức đập lấy đầu. Vang ầm ầm. Cái chán đều đập phá. Máu tươi chảy ròng. Cơ hội đã sớm cho các ngươi, là chính các ngươi không biết rõ chân quý. Tô Phàm thu hồi Hắc Long Thương, nhặt lên rất xuống đất hai kiện thần khí, cái này hai kiện thần khí, còn giống như là tiểu gia thưởng cho các ngươi a. Thế mà cầm tiểu gia thưởng cho các ngươi thần khí đến ám toán tiểu gia. Các ngươi là sẽ chơi. Không dám không dám. Đao ca, lão ma khỉ, huynh đệ một trận, cầu các ngươi giúp chúng ta tại Tiêu thiếu gia trước mặt nói tốt vài câu. Đúng, chúng ta là huynh đệ, các ngươi liền giúp chúng ta van mài được không? Chắc Đại Đao hai người nhìn nhau, đứng dậy đứng tại Tô Phàm sau lưng, lạnh lùng nhìn xem hai người. Huynh đệ, a, thật không tiện, chúng ta không xứng. Hai người tội nghiệp nhìn qua Chắc Đại Đao, Đao ca, chúng ta vẫn luôn đem ngươi cho chúng ta thân đại ca, hiện tại hai cái đệ đệ gặp nạn, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Ngậm miệng. Chắc Đại Đao gầm nhẹ. Thân đại ca, không cảm thấy lời này rất buồn cười đúng không? Thật muốn coi hắn là thân đại ca, trước đó sẽ ở phía sau ám toán hắn. Hiện tại khí hải bị phế, mắt thấy là phải mất mạng, liền đến cùng hắn lôi kéo làm quen. Trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Trước kia ta thế nào không có phát hiện, các ngươi ra mặt dày như vậy. Vừa mới là ai nói, chúng ta ngây thơ, giống chúng ta người loại này, ai sẽ chân tâm đem ai làm huynh đệ? Là ai nói, tại trong mắt các ngươi, không có huynh đệ, chỉ có lợi ích. Thậm chí chuẩn bị giết chúng ta thời điểm, liền do dự đều không mang theo do dự một chút. Nếu không phải Tiêu thiếu gia, ta cùng Đao ca, hiện tại cũng đã chết tại trong tay các ngươi đi. Kết quả hiện tại lại tới cùng chúng ta xưng huynh gọi đệ. Sao thế? Đem chúng ta làm đồ đần chơi? Gầy thanh niên gầm thét. Không có không có. Vừa mới thật sự là nhất thời hồ đồ a. Chúng ta nhất định đổi. Hai người cười lấy lòng. Quên đi thôi. Chúng ta thật sự không xứng cùng các ngươi làm huynh đệ. Chơi không lại các ngươi a. Vạn nhất ngày nào đem ta cùng Đao ca bán, chúng ta khả năng còn muốn giúp các ngươi kiếm tiền. Gầy thanh niên cười lạnh. Sẽ không sẽ không. Con khỉ ca, xin tin tưởng chúng ta thật sẽ sửa. Hai người lắc đầu như trống lúc lắc. Thật đúng là đem chúng ta làm ngớ ngẩn. Gầy thanh niên một miếng nước bọt chấm nhỏ phun đi, nhìn xem Tô Phàm, Tiêu thiếu gia, hai cái này cậu vật, có thể giao cho chúng ta đến xử lý sao? Tô Phàm gật đầu. Chắc Đại Đao cùng gầy thanh niên lập tức ở trên mặt đất, nắm lên một khối to bằng cái bát tảng đá, hướng hai người đi đến. Đao ca, con khỉ ca, không cần hai người hoảng sợ lui lại. Ám toán chúng ta thời điểm, các ngươi có thể từng nhớ tới qua tình huynh đệ. Giết chúng ta thời điểm, các ngươi lại có thể từng nhớ tới chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm. Vương bắt đạn, đi chết đi. Chắc Đại Đao cùng gầy thanh niên giữ tợn nhào tới, đem hai người đè xuống đất, vung lên trong tay tảng đá, vô tình hướng hai người đầu đập tới. Bọn hắn vốn cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay chủ, bây giờ bị hai cái tín nhiệm nhất huynh đệ phản bội, không nghi ngờ gì hùng tàn hơn. Hai cái thanh niên đầu sống sờ sờ bị bọn hắn mệt bạo, biến thành một vũng máu bùn, máu tanh hình tượng để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chương 2443 đã chết lặng. Chương 2443 đã chết lặng. Hai người thở hồng hộc ngồi dưới đất, nhìn xem kia máu thịt bè bét thi thể không đầu, cuối cùng phát tiết trong lòng cơn giận này. Tiêu thiếu gia, ngươi lại cứu chúng ta một mạng, cái này khiến làm sao chúng ta báo đáp ngươi? Nếu không hai ta ăn chút thiệt thòi, lấy thân báo đáp. Chắc Đại Đao sửa sang lại cảm xúc, nhìn xem Tô Phàm cười hắc hắc nói. Gầy thanh niên đứng lên, vơ vét lấy hai cái thanh niên túi chứa vật, nghe nói như thế cũng đi theo gật đầu, ta thấy được. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, vơ lấy trong tay thần khí, liền hướng hai người đầu đập tới. Hai người vội vàng che chở đầu cầu xin tha thứ. Tô Phàm trợn trắng mắt, thu hồi hai kiện thần khí, có sao nói vậy, các ngươi xác thực hẳn là cảm tạ tiểu gia, không phải các ngươi có thể phát hiện diện mục thật của bọn hắn. Chắc Đại Đao hai người nhìn nhau, không khỏi thở dài. Nhận biết nhiều năm như vậy huynh đệ, tại lợi ích trước mặt, thế mà không chút do dự đối bọn hắn vung xuống đồ đao, trong lòng nhiều ít còn có chút khó chịu. Tiêu thiếu gia, vừa mới ngươi nói, chúng ta đã thông qua khảo nghiệm, cam đoan để chúng ta lên như diều gặp gió. Cái này Chắc Đại Đao vội ho một tiếng, cười lấy lòng, ngươi dự định đưa chúng ta cái gì? Gầy thanh niên cũng lập tức không khỏi vẻ mặt mong đợi nhìn qua Tô Phàm. Tô Phàm đưa tay, hỏa long thú cho ta. Gầy thanh niên gật đầu, đem hỏa long thú thi thể lấy ra. Tô Phàm vung tay lên, băng nguyên tố hư thần chi lực hiện lên, trực tiếp đem nó băng phòng, thu vào càn khôn giới, sau đó liền xoay người hướng dưới mặt đất động quận phương hướng đi đến. Đại hắc cẩu nhảy lên một cái, rơi vào Tô Phàm trên vai, ngủ tiếp lớn cảm giác. Hai người nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Về phần kia hai cái thanh niên thi thể, không có đi để ý tới, ném ở trong núi, trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Hô, dưới mặt đất trong động quật, Tô Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm lấy ra một cái khí huyết châu, ném vào miệng bên trong, khôi phục thâm hụt hư thần chi lực. Chắc Đại Đao quỳ mồm, Tiêu thiếu gia, ngươi còn chưa nói muốn đưa chúng ta cái gì đâu. Bộ ngươi khỉ, có thể hay không đừng buồn nôn như vậy người. Tô Phàm một cước đá tới, kia dáng vẻ cạnh cơm dáng vẻ, liền cùng một cái bị hủy khuất tiểu tức phụ như thế. Mấu chốt, cái này Chắc Đại Đao vẫn là một cái tứ chi phát triển móc chân đại hán. Một cái móc chân đại hán bày ra cái này dáng vẻ, càng khó chịu người. Chắc Đại Đao ngượng ngùng cười một tiếng, Tiêu thiếu gia, tìm tới thủ phạm thật phía sau màn sao? Chính là kia hỏa long thú. Tô Phàm gật đầu, đem tình huống nói đơn giản hạ. Nhưng đối với cục gạch cùng đại hắc cẩu, đều là rất tự nhiên bỏ qua. Quả nhiên là trung vị thần thực lực. Trong lòng hai người hoảng hốt, tiếp theo hướng Tô Phàm ném đi cặp mắt kính nể. Liền trung vị thần thượng cổ hung thú đều có thể hung hăng chém giết, vị này Tiêu thiếu gia thực lực thật đúng là sâu không lường được. Chắc đại đao bình phục lại nội tâm chấn kinh, "Hồng Nghi, Tiêu thiếu gia, ngươi cùng Triệu Hướng Tiên có thủ?" Tô Phàm lắc đầu. Chắc đại đao lập tức không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. "Không có thủ đến giết Tiêu thiếu gia. Cái này Triệu Hướng Tiên là có bị bệnh không?" Tô Phàm hỏi, "Các ngươi đối Triệu Hướng Tiên hiểu bao nhiêu?" "Chúng ta..." Hai người chỉ mình cái mũi, lắc đầu cười khổ, "Tiêu thiếu gia, ngươi cũng quá để mắt chúng ta à, giống hắn dạng này danh nhân đường đệ tử, chúng ta những này nội môn đệ tử cũng không có tư cách nhìn thấy hắn. Thấy đều chưa thấy qua, tự nhiên chớ nói chi là cái gì hiểu rõ." Tô Phàm nhìn hai người, lắc đầu tự rêu cười một tiếng. "Xác thực, hai cái nội môn đệ tử lại có thể biết cái gì?" Chắc đại đao con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, "Bất quá có chuyện, chúng ta cũng là biết." "Chuyện gì?" Tô Phàm hiếu kỳ. "Cái này Triệu Hướng Thiên, giống như có một vị hôn thê, là hạch tâm đệ tử, mà lại là xếp hạng 10 vị trí đầu thiên chi tiểu nữ, kêu cái gì?" Chắc đại đao nắm lấy đầu, đồng nhiên dùng sức vô hót một cái, gọi Hạ Tình Tình, dáng dấp có thể mỹ đâu. "Hạ Tình Tình?" Tô Phàm nói nhỏ, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hai người cười gian, "Tiêu thiếu gia, ngươi nếu là đối cái này Hạ Tình Tình cảm thấy hứng thú lời nói, chờ chấn ma quật thí luyện kết thúc, chúng ta ca nhi hai nghĩ biện pháp đi đem nàng chụp tới." "Chụp tới làm gì?" Tô Phàm hồng nghi. Hai người nhe răng niết miệng, "Cho ngươi làm ấm giường a." Tô Phàm sắc mặt tối sầm, đứng dậy quát lạnh, "Cho ta nằm sấp." "Làm gì?" Hai người hồng nghi. Tô Phàm trầm mặt, "Gọi các ngươi nằm sấp liền nằm sấp." Hai người nằm dạp trên mặt đất. Tô Phàm đi đến phía sau hai người. Thấy thế, sắc mặt hai người lại biến. "Tiêu thiếu gia, ngươi không thể dạng này à, chúng ta nói cái gì lấy thân báo đáp đều là nói đùa. Nếu như ngươi nhất định phải dạng này, vậy cũng để chúng ta đi trước tắm một cái a." Tô Phàm gân xanh nổi lên. "Cái gì bẩn thỉu tư tưởng?" Một cước hung hăng đá tới. Hai người tại chỗ liền một tiếng rú thảm, đụng đầu vào trước mặt trên vách đá, đầu trời đất quay cuồng. Tiểu gia là một cái chính trực, thiện lương, thuần khiết nam nhân tốt, trong lòng lĩnh viễn chỉ có nàng dâu một người. Cho nên về sau, các ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút, nhất là ở trước mặt người ngoài, đừng bại hoại tiểu gia thanh danh." Tô Phàm hung thần ác sát trừng mắt hai người. "Minh bạch, minh bạch." Hai người liên tục gật đầu. "Vị này Tiêu thiếu gia, thế mà không gần nữ sắc. Thật chẳng lẽ như truyền ngôn nói tới, hắn vô năng?" Tiếp lấy, hai người liền vẻ mặt đồng tình nhìn qua Tô Phàm, đáng tiếc cái này tuấn tú lịch sự nha. Tô Phàm không hiểu, các ngươi đây là ánh mắt gì? "Không có gì, không có gì." Hai người vội vàng lắc đầu cười lấy lòng. Loại này tổn thương nam nhân tự tôn sự tình, khẳng định không thể làm mặt nói ra. "Thật không có cái gì." Tô Phàm nhíu mày. "Thật." Hai người gật đầu như dã tỏi. Tô Phàm quét mắt mặt đất, quay người đi đến một cái góc chỗ, nắm lên một khối bén nhọn tảng đá. "Đừng đừng đừng." Hai người vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng nói, "Chúng ta nói, chúng ta nói." Chắc đại đao nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, "Nhưng Tiêu thiếu gia, ngươi muốn trước ứng thuận với ta nhóm, chờ chúng ta nói ra, mạo phạm tới ngươi, ngươi cũng không thể sinh khí." "Tốt, tha thứ các ngươi vô tội." Tô Phàm gật đầu. Chắc đại đao hỏi, "Nam tử hán đại trợ phu, nhất ngôn cửu đỉnh." Tô Phàm nhẫn mại tính tình lần nữa gật đầu. Chắc đại đao móc cái đầu, quay đầu nhìn về phía gầy thanh niên, "Cái này cái gì nhất ngôn cửu đỉnh, ta thế nào như thế không tin đâu." Gầy thanh niên trợn trắng mắt. "Nhận biết lâu như vậy, ngươi còn không biết Tiêu thiếu gia đức hạnh gì?" Hắn lời nói ra, "Ngươi coi như hắn thả cái rắm, đừng coi là thật. Có phải hay không muốn bị đánh?" Tô Phàm nhíu mày. "Không muốn, không muốn." Hai người vội vàng quát tay. "Tiêu thiếu gia, ngươi dứt khoát đang bế quan tu luyện, cho nên khả năng còn không biết, gần nhất hơn nửa năm này, Nhật Nguyệt cung lưu truyền một tin tức." Tin tức này chính là Trác đại đao hai người sợ đầu sợ đuôi mắt nhìn Tô Phàm, lấy dũng khí, "Ngươi vô năng." Nói xong cũng song song nhắm mắt lại, ôm đầu, yên lặng chờ Tô Phàm lửa giận giáng lâm. Có thể đợi cả buổi, cũng không thấy Tô Phàm đến đánh bọn hắn, thế là thận trọng mở mắt ra, vụ trộm hướng Tô Phàm nhìn lại. Phát hiện Tô Phàm đã ném đi trong tay tảng đá, ngồi dưới đất, ôm một cái vỏ rượu yên lặng uống rượu, sắc mặt tràn đầy tan không ra vẻ u sầu. "Tiêu thiếu gia, người vẫn tốt chứ?" Hai người chậm rãi đi lên. "Không có việc gì." Tô Phàm khoát tay, loại này lời đồn, tiểu gia đã sớm nghe quen thuộc, đã chết lặng. Hóa ra là lời đồn. Hai người giật mình gật đầu. Tô Phàm chừng đi, "Không phải đâu, các ngươi thật sự cho rằng tiểu gia không được?" "Không có, không có." Hai người chất lên vẻ mặt cười lấy lòng. "Nhưng chuyện cũ kể thật tốt, không có lửa làm sao có khói. Nếu như không có nguyên nhân, sẽ chống rông xuất hiện dạng này lời đồn." Tô Phàm quay đầu nhìn về phía hai người, "Các ngươi sao không ăn vào tử phủ đan?" "Không có." Hai người lắc đầu. Tô Phàm kinh ngạc. Giết người cướp của nhiều năm như vậy, liền tử phủ đan đều không có. "Tử phủ đan chúng ta có, nhưng thần cấp tử phủ đan không có. Dù sao thần cấp tử phủ đan quá đắt đỏ, hơn nữa chúng ta đồng dạng cũng là tại hư thần cảnh lịch luyện chi địa cướp bóc. Hư thần cảnh lịch luyện chi địa, tất cả đều là nội môn đệ tử, có mấy cái người mang thần cấp tử phủ đan?" Hai người gật cười. Tô Phàm giật mình gật đầu. Xuất ra càn khôn giới tìm kiếm một lát, lấy ra hai cái thần cấp tử phủ đan, ném tới. "Tạ ơn Tiêu thiếu gia." Hai người kích động bản phận. Quả nhiên, đi theo Tiêu thiếu gia lăn lộn chính là không giống. Thần cấp tử phủ đan đều tùy tiện đưa người. Chương 2444, khát thượng. Chương 2444, khát thượng. Tô Phàm liếc mắt hai người, một bên uống rượu, vừa nói, "Tình cảnh của ta, các ngươi đều thấy được à?" Hai người ăn vào thần cấp tử phủ đan, gật đầu. Mặc kệ đi đến đâu, đều có người muốn ám sát hắn. Giống như cái này Triệu Hướng Thiên, không oán không cửu liền chạy đến giết Tiêu thiếu gia, chỗ này cảnh không thể nói nguy hiểm, chỉ có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, chúng ta vẫn là như trước kia đã nói xong như thế, làm bằng hữu bình thường là được. Bất quá về sau, các ngươi hạ vị phá thần đan, trung vị phá thần đan, thượng vị phá thần đan, tiểu gia đều cho các ngươi bao hết. Tô Phàm xa xỉ phất tay cười nói. Hai người trong mắt sáng lên, tạ ơn Tiêu thiếu gia, đại ân đại đức, không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, tới đi, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Hai người quay người nằm rạp trên mặt đất, bày ra một bộ mặc cho quân thành phẩm. Nếm dáng vẻ, Tô Phàm trên trán bỏ lên một loạt hạt tuyến. Nhất định phải phạm tiện có phải hay không? Biết chữ chết viết như thế nào? Không biết rõ, tiểu gia dạy dỗ ngươi nhóm. Hai người cảm nhận được Tô Phàm lửa giận, liền vội vàng đứng lên cười ngượng ngùng, Tiêu thiếu gia, ngươi yên tâm, mặc dù chúng ta không thể giúp ngươi cái gì đại ân, nhưng chỉ cần ngươi một câu, chúng ta có thể không chút do dự vì ngươi đi liều mạng. Ba cái cảnh giới phá thần đan, thế mà cho bọn họ toàn bao. Phải biết, loại này đột phá cảnh giới thần đan, coi như để bọn hắn cướp bóc cả một đời, cũng mua không nổi một cái a. Như thế thiên đại ân huệ, quả thực làm cho người phát cuồng. Cái này muốn nói ra đi, cũng không biết sẽ hâm mộ chết nhiều ít người. Liều mạng không cần thiết. Về sau nếu là nghe được cái gì tin tức có giá trị, nhớ ký tự mình đến nói cho tiểu gia là được. Tô Phàm nói xong, liếc nhìn gầy thanh niên, còn không biết ngươi tên là gì. Tiêu thiếu gia, ta gọi Ngựa Tiểu Phi. Người khác đều gọi ta là lão Mã Khỉ, ngươi cũng có thể dạng này gọi ta. Ngựa Tiểu Phi cười lấy lòng. Tô Phàm gật đầu, các ngươi cho ta kỹ càng nói một chút cái kia gọi Hạ Tình Tình nữ nhân. Hai người nhìn nhau. Tiêu thiếu gia, ngươi không phải không hứng thú sao? Thế nào còn bắt đầu cố ý nghe nóng? Cái này khẩu thị tâm phi a. Sáng sớm hôm sau, tại Trác Đại Đao cùng Ngựa Tiểu Phi dẫn đầu hạ, Tô Phàm tiếp tục chạy tới khu vực an toàn. Hai ngày này đều không có gặp phải Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên, Tên Điên, chắc hẳn cũng khẳng định sẽ đi khu vực an toàn tìm hắn. Liên tiếp sau 3 ngày, đi đến trong núi Tô Phàm ba người, chậm rãi phát giác được một cái dị thường. Hai ngày trước, thỉnh thoảng liền có thể gặp phải khô lâu cùng yêu thú, thậm chí có đôi khi có thể gặp phải một đoàn, nhiều đến hàng ngàn hàng vạn. Có thể từ khi sáng nay bắt đầu, ven đường gặp phải khô lâu cùng yêu thú liền càng ngày càng ít. Cho tới bây giờ, cơ hồ không nhìn thấy khô lâu cùng yêu thú bóng dáng. Tô Phàm hầu nghi quét mắt bốn phía, nhìn xem tả tiền phương một tòa ngàn trượng cự phong, các ngươi đi kia đỉnh núi nhìn xem. Được rồi. Hai người gật đầu, như thiểm điện cấp tới chân núi, như linh hoạt viên hầu giống như, liên tục nhảy mấy cái, liền song song rơi tại sơn điên. Đứng được cao, thấy xa. Hai người đưa mắt ngắm nhìn bốn phía sơn xuyên đại địa, vẻ mặt dần dần kinh nghi. Một lát sau, hai người thu hồi ánh mắt, song song nhảy xuống. Tô Phàm lúc này cũng đã đi vào chân núi. Tiêu thiếu gia, khá là quái dị. Có thể nhìn thấy địa phương, cơ hồ không có phát hiện yêu thú nào cùng cô lâu. Hai người trầm giọng nói, khắp nơi đều là trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Phàm nhíu nhíu mày, căn dặn, sự tình ra khác thường tất có yêu, cẩn thận một chút. Hai người gật đầu. Một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, bảo hộ lấy ở giữa Tô Phàm, thời điểm lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Thời gian nhoáng một cái, màn đêm buông xuống. Ba người ngồi một chỗ đỉnh núi, một bên nướng hỏa long thú thịt, một bên uống rượu. Không sai, chính là như thế hài lòng. Bởi vì bốn phía dưới bóng đêm sông núi, khắp nơi đều là im ắng một mảnh, đừng nói khô lâu cùng yêu thú, liền quỷ ảnh tử đều không có. Thậm chí hiện tại, bọn hắn đều có chút bắt đầu hoài niệm lên những ngày yêu thú cùng khô lâu. Quá nhàm chán, quá buồn tẻ, thật không có kỉnh. Chắc Đại Đao uống một hớp rượu, quét mắt bốn phía bầu trời đêm, không phải là tới nhân vật hung ác, đem bọn nó đều đổ sát sạch đi. Đao ca, ngươi muốn cái gì đâu? Chúng ta nội môn có dạng này nhân vật hung ác. Ngựa Tiểu Phi im lặng. Đổ sát nhiều như vậy khô lâu cùng yêu thú, phải cần thực lực mạnh cỡ nào? Ai nói không có? Chúng ta Tiêu thiếu gia, chẳng phải nắm giữ thực lực như vậy? Chắc Đại Đao cười hắc hắc. Ngựa Tiểu Phi sững sờ, đột nhiên vỗ đầu một cái, đúng đúng đúng, quy loại người hung ác ngay tại bên người chúng ta. Hồi tưởng đêm đó yêu thú cùng khô lâu đại quân, là bực nào đáng sợ. Cuối cùng bị Tiêu thiếu gia một người cho đồ sát hầu như không còn. Ngẫm lại đã cảm thấy không hợp thói thường. Tô Phàm trợn trắng mắt. Nếu như là ban ngày, đến lại nhiều yêu thú cùng khô lâu hắn còn không sợ, nhưng ban đêm liền phải coi là chuyện khác. Buổi tối yêu thú cùng khô lâu, nếu như số lượng quá mức khổng lồ, hắn cũng gánh không được. Bất quá, thật muốn nói lời, ngoại trừ hắn bên ngoài, nội môn có thực lực này, sợ là cũng chỉ có Lý Hữu Đức mấy người. Chẳng lẽ là mấy tên này kỳ tác? A. Chắc Đại Đao đông nhiên nhìn chằm chằm đại hắc cẩu, Tiêu thiếu gia, ngươi cái này sủng vật tốt có thể uống à, cái này đã làm mười mấy đàn. Tô Phàm liếc nhìn đại hắc cẩu. Liên chó chết này tự lượng, đừng nói mười mấy đàn, lại đến 180 đàn, cũng uống đến xuống dưới. Nếu như nhất định phải nói một câu, cái kia chính là một mực uống. Ngựa Tiểu Phi mặt mũi tràn đầy bội phục, Tiêu thiếu gia, ta cảm giác tự lượng của ngươi cũng không bằng nó. Tô Phàm im lặng. Tự tin điểm. Đem cảm giác hai chữ này bỏ đi, tiểu gia tiểu lượng chính là không bằng nó. Không đúng. Căn bản không có khả năng so sánh. Tại đại hắc cẩu trước mặt, hắn chính là nhỏ nắm sấp đồ ăn. Nửa canh giờ, cơm nước no nê. Thấy trong núi xác thực không có yêu thú cùng khô lâu ẩn hiện, Tô Phàm liền đứng dậy nói rằng, tiếp tục đi đường à. Chỉ cần không có yêu thú, khô lâu cũng là có thể ở buổi tối đi đường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, khu vực an toàn vẫn còn rất xa, đều tốt mấy ngày trôi qua, thế mà còn chưa tới. Chắc Đại Đao tay lấy ra địa đồ, cẩn thận xem xét một lát, chưa mai hẳn là có thể tới. Ngươi có địa đồ? Tô Phàm sững sờ. Chắc Đại Đao hỏi lại, ngươi không có sao? Nói nhảm. Tô Phàm im lặng. Tiểu gia nếu là có địa đồ lời nói, còn cần các ngươi dẫn đường. Chắc Đại Đao cùng Ngựa Tiểu Phi nhìn nhau, lắc đầu cười khổ, lần này tới trấn ma quật trong đám người, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu thiếu gia một mình ngươi không có địa đồ. Bản đồ này là công khai. Tô Phàm hồ nghi. Chắc Đại Đao giải thích, cách mỗi 500 năm, chấn ma quật liền sẽ mở ra một lần. Vô số năm qua, tiến vào chấn ma quật người vô số kể, cho nên chấn ma quật địa đồ đã sớm không phải bí mật gì. Tô Phàm gật đầu. Điều này cũng đúng. Mặc kệ địa phương nào, một khi đi nhiều người, vậy thì không có bí mật gì để nói. Ngựa Tiểu Phi nói theo, chấn ma quật thí luyện dù sao không phải việc nhỏ, cho nên mỗi lần thí luyện mở ra, tất cả mọi người sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như tìm người mua sắm địa đồ, chuẩn bị các loại tài nguyên. Tô Phàm liếc nhìn chắc đại đao trong tay địa đồ, cho nên trong tay các ngươi bản đồ này chính là tìm người mua.
Đúng vậy.
Chắc đại đao gật đầu cười một tiếng, chúng ta là tìm một cái hạch tâm đệ tử mua, còn hao tốn 100 mai thần cấp tụ khí đan đâu. Tô Phàm nhíu mày, các ngươi dạng này tự mình giao dịch, Nhật Nguyệt cùng mặc kệ. Cái này có cái gì tốt quản? Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Lại nói, cao tầm những cái kia các đại lão, tự nhiên cũng hy vọng chúng ta những đệ tử này có thể an toàn thông qua thí luyện, trở lại Nhật Nguyệt cung. Dù sao tổn thất đệ tử quá nhiều, đối Nhật Nguyệt cung cũng có ảnh hưởng. Cho nên cho tới nay, những đại lão này nhóm đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng đi ra can thiệp. Nghe xong Trác Đại Đao giải thích, Tô Phàm lắc đầu cười cười, xem ra Nhật Nguyệt cùng cao tầng các đại lão vẫn là rất nhân tính hóa. Chương 2445, hai bay vạ gió. Chương 2445, hai bay vạ gió. Cả đêm, một cái khô lâu, một đầu yêu thú đều không có gặp phải, loại này vượt qua khắc thường bình tĩnh, nhường ba người rất không quen. Huyết Nguyệt tối lui, bầu trời sáng lên. Trác Đại Đao nhảy lên một chỗ đỉnh núi, ngắm nhìn phía trước, trong mắt sáng lên, Tiêu thiếu gia, ngươi mau đến xem, phía trước có người. Tô Phàm hơi sững sờ, âm thầm mở ra thiên mạch, mang theo ngựa Tiểu Phi bay lên đỉnh núi. Quả nhiên có người, đồng thời người còn không ít. Phía trước bên ngoài mấy dặm có một mảnh bát ngát bình nguyên. Bình nguyên bên trên người đông nghìn nghìn, phòng đoán cẩn thận phải có mấy vạn người, có nam có nữ. Tu vi thư thần sơ thành đến đại viên đầy không chờ, có xếp bằng ngồi dưới đất tiến lặng tu luyện, có ngồi ở một bên nghỉ ngơi chữa vết thương, có tụ tập cùng một chỗ cũng không biết đang nghị luận cái gì. Tô Phàm nhíu mày, cái kia chính là khu vực an toàn. Không phải không phải. Chắc đại đao liền vội vàng lắc đầu, khu vực an toàn cùng địa phương khác không giống. Địa phương khác không có một mảng cỏ, linh khí thiếu thốn, nhưng khu vực an toàn là non xanh nước biếc, sinh cơ bừng bừng. Tô Phàm hồng nghi, vậy bọn hắn đều tụ tập ở nơi đó làm gì? Chắc đại đao cùng ngựa Tiểu Phi nhìn nhau, cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Theo về khoảng cách đến xem, bình nguyên khoảng cách khu vực an toàn đã không bao xa, theo lý thuyết đại gia phải tĩnh dưỡng, cũng khẳng định là đi khu vực an toàn tĩnh dưỡng à? Tô Phàm nghĩ nghĩ, các người đã qua hỏi một chút.
Được rồi.
Hai người gật đầu, nhảy xuống, hướng bình nguyên chạy tới. Tô Phàm thì ngồi tại sơn điền, nhàn nhã uống rượu, cậu ca. Lúc nào thời điểm giúp ta mở ra hư thần cảnh tiềm lực chi môn? Hiện tại liền có thể. Đại Hắc Cẩu nhàn nhạt ứng tiếng. Tô Phàm đã đột phá đến đại viên đầy, hiện tại cũng xác thực có thể mở ra tiềm lực chi môn. Nhưng lúc này, khẳng định không thích hợp. Tô Phàm hiếu kỳ, mở ra hư thần cảnh tiềm lực chi môn, có phải hay không so trước kia càng khó? Người đây không phải nói nhảm. Đại Hắc Cẩu khinh bị nhìn hắn. Giải thích. Theo hư thần cảnh bắt đầu, bình thường tiên tiên linh hồi, mặc dù cũng hữu hiệu quả, nhưng hiệu quả đã không lớn. Hơn nữa tỷ lệ thất bại cực cao. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, cậu ca, ngươi rời đi hơn một năm nay, có phải hay không chính là vì đi tìm giúp chúng ta mở ra tiềm lực chi môn phương pháp xử lý? Đại Hắc Cẩu trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, tiểu tử ngươi càng ngày càng thông minh nha. Không đợi Tô Phàm đáp ý, Đại Hắc Cẩu lại nói, dạng này không được, quá thông minh cũng không phải chuyện tốt, bởi vì bản hoàng muốn làm một cái nghe lời tệ. Tô Phàm sắc mặt tối sầm, cái gì gọi là quá thông minh không phải chuyện tốt, cái gì gọi là nghe lời tệ? Làm tiểu gia là người chó con, lại nói thông minh cùng nghe lời giống như cũng không đắc bên cạnh a, chẳng lẽ người thông minh liền không nghe lời? Không phục. Đại Hắc Cẩu lông mày nhướng lên, làm bản hoàng nhi tử rất thua thiệt. Có biết hay không thượng cổ đại lục có bao nhiêu nhân loại mạnh mẽ, nhiều ít yêu thú cường đại, muốn đoạt lấy làm bản hoàng nhi tử. Vậy ngươi đi tìm bọn hắn thôi. Tiểu gia một thân ngông nên, há có thể hướng một đầu chó chết túi đầu, càng không khả năng nhận giặc làm cha. Tiểu tử ngươi, thật sự là không biết tốt xấu. Đại Hắc Cẩu hừ lạnh. Đúng đúng đúng. Tô Phàm liên tục gật đầu. Thực lực ngươi mạnh, ngươi nói cái gì chính là cái đó a, tiểu gia không phản đối. Tốt một lát đã qua. Chắc đại đao hai người rốt cục thở hổn hển chạy về đến, Tiêu thiếu gia, nghe được. Nguyên nhân gì? Tô Phàm hồ nghi. Hai người trên mặt bò lên một nụ cười khổ, Tiêu thiếu gia, ngươi vĩnh viễn cũng đoán không được, vì cái gì chúng ta dọc theo con đường này không có gặp phải yêu thú cùng cô lâu, những người kia lại vì cái gì toàn bộ tụ tập ở đằng kia bình nguyên bên trên. Hơn nữa cũng may mắn ngươi không có đi bình nguyên, không phải khẳng định sẽ gặp phải đại gia vây đánh. Tô Phàm gãi cái hốc. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Chắc đại đao thở dài, bởi vì đây hết thảy, tất cả đều là ngươi kia hai cái hảo huynh đệ kết tác. Tô Phàm a một tiếng, cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hai cái huynh đệ. Vậy khẳng định chính là Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên. Chắc đại đao gật đầu, không sai, chính là Mộ Dung có Đức, Mộ Dung Tiểu Thiên. Tô Phàm khỏe miệng một xúc. Hai tên gia hỏa, điên cùng như vậy. Nghe nói những ngày này, bọn hắn khống chế cái này một mảng lớn khu vực tất cả yêu thú cùng khô lâu. Hơn nữa ngươi biết, bọn hắn khống chế những này yêu thú cùng khô lâu làm gì sao? Tiêu thiếu gia, ta không ra trò đùa, ngươi thật nghĩ không ra. Chắc đại đao đắng chát cười một tiếng. Mau nói. Tô Phàm thúc giục. Chắc đại đao nuốt nước bọt, chật vật mở miệng, bọn hắn khống chế những này yêu thú cùng khô lâu, đi vòng vây khu vực an toàn. Cái gì đồ chơi? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Điên rồi đi hai tên khôn kiếp này. Ngươi không nghe lầm, bọn hắn chính là đi vòng vây khu vực an toàn. Kia khu vực an toàn cũng sớm đã bị Khô Lâu cùng đại quân yêu thú vây quanh, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài cũng vào không được. Cho nên đằng sau chạy đến khu vực an toàn người, mới không được đã tụ tập ở đằng kia bình nguyên bên trên. Trác Đại Đao bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Không hổ là mấy cái hôn thê ma vương, điên cùng như vậy sự tình đều làm được. Vòng vây khu vực an toàn, chỉ sợ đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. Bọn hắn tại sao phải vòng vây khu vực an toàn? Tô Phàm hồ nghi. Không biết rõ. Bình nguyên bên trên không ai biết, cũng không người cho bọn họ giải thích. Trác Đại Đao lắc đầu. Ngựa Tiểu Phi hiếu kỳ, Tiêu thiếu gia, có thể hay không hỏi một câu, các ngươi đến cùng là ăn cái gì lớn lên, nguyên một đám lá gan đều lớn như thế. Khu vực an toàn thật là có chấp sự trấn thủ, cái này cũng dám đi vòng đây. Liền không sợ chấp sự tìm bọn hắn tính sổ sách. Tô Phàm nhếch răng, gan hổ làm điểm tâm, mật gấu làm nhỏ đồ ăn vặt, ngươi tin không? Ta tin. Ngựa Tiểu Phi rất nghiêm túc gật đầu. Không phải có thể có cái này gan hùm mật báo. Tô Phàm khỏe miệng giật một cái. Tiểu gia chính mình cũng không tin, ngươi còn tin? Trác Đại Đao trầm giọng nói, Tiêu thiếu gia, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhanh đi ngăn cản bọn hắn, không phải chờ chọc giận khu vực an toàn chấp sự, hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Phàm suy nghĩ một chút, đứng lên nói, vậy thì đi xem một chút ta. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên cũng không phải loại này ưa thích khinh suất người, khẳng định có nguyên nhân gì. Trác Đại Đao hỏi, vậy chúng ta muốn hay không lách qua bình nguyên? Quấn cái gì quấn? Việc này cũng không phải tiểu gia làm, oan có đầu nợ có chủ, trong lòng bọn họ khó chịu, muốn tìm người tính sổ sách, liền đi muốn chết mập mạp cùng bữa thôi. Tô Phàm hừ khẩu khí, theo đỉnh núi nhảy đi xuống, liền trực tiếp nên ngang hướng bình nguyên đi đến. Trác Đại Đao nhỏ giọng căn dặn, lao má khỉ, đợi chút nữa cũng phải cẩn thận một chút. Ngựa Tiểu Phi khoát tay, Đao ca, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch, đợi lát nữa thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy. Rất nhanh, Tô Phàm liền mang theo hai người tiến vào bình nguyên, nhiệt tình vẫy tay, các sư huynh tốt lắm, các sư tỷ tốt lắm, mọi người khỏe nhã hứng, đều tụ ở chỗ này tiêu sái khoái hoạt. Thanh âm này đại gia sướng sở, quay đầu nhìn lại. Mộ Dung Vân Đoan. Bá. Sau một khắc, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, trong mắt hung quang lấp lóe. Tô Phàm thân thể cứng đờ, các sư huynh sư tỷ, các ngươi làm cái gì vậy nha, tiểu gia giống như không trêu vào các ngươi à? Chắc Đại Đao hai người đã dừng lại, tùy thời chuẩn bị đi đường. Không chọc chúng ta. Vậy ngươi nói cho chúng ta biết, Mộ Dung Vân Đoan cùng Mộ Dung Tiểu Thiên tại sao phải làm như vậy? Chúng ta bất quá chỉ là muốn đi khu vực an toàn mà thôi, vì cái gì không cho chúng ta đi? Chúng ta cùng bọn hắn có thù. Không ít người gầm thét. Cái này coi như đây là sự thật, vậy cũng cùng tiểu gia không quan hệ a. Lại nói, các ngươi tại cái này bình nguyên bên trên, không phải rất an toàn sao? Đối mặt mấy vạn người lựa giận, Tô Phàm cũng không nhịn được có chút chột dạ, chậm rãi thả chậm bước chân. Nơi này cùng khu vực an toàn có thể so sánh. Khu vực an toàn có linh khí, có kết giới bảo hộ, có chấp sự tọa trấn, mặc kệ là tại khu vực an toàn tu luyện, vẫn là tại khu vực an toàn tĩnh dưỡng, đều có thể gối cao không lo. Mà ở trong đó, mặc dù bây giờ không có yêu thú cùng tà ma, nhưng bạn nhất lúc nào thời điểm bỗng nhiên chạy đến làm sao bây giờ? Về phần cái gì không có quan hệ gì với ngươi, kia càng là một chuyện cười. Nhật Nguyệt cung người nào không biết, ba người các ngươi là mặt đã lớn lên. Bọn hắn làm như vậy, khẳng định cũng có phần của ngươi. Đám người khí phấn điên lưng. Hiểu lầm, thật không có, thật không có. Tô Phàm liên tục khoát tay. Các sư minh sư tỷ, nói với hắn nhiều như vậy, trực tiếp đánh hắn. Có người giống to. Tô Phàm nhíu mắt, trầm mặt, tiểu gia rất mạnh. Mạnh thì thế nào? Làm phát bực chúng ta, toàn bộ tự bạo hư thần ô, cùng ngươi đồng quy vô tận. Làm hắn. Một cái hư thần đại viên mãn thanh niên gào thét, cái thứ nhất hướng Tô Phàm phóng đi. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Thời gian một cái nháy mắt, bình nguyên bên trên tất cả mọi người, cơ hồ khuynh xảo mà động, điên cuồng nhào về phía Tô Phàm. Thậm chí còn móc ra hư thần khí. Tất cả đều là một bộ liều mạng tư thế.